Hiệp Khôi quét mắt trên mặt đất hôn mê đám người, nói ra, nơi này có chút quái thật đấy, ngươi có nắm chắc không? Nô Tuấn gật đầu một cái, ta có 8 thành nắm chắc quan tài lớn trên không có phong ấn, mà lại, ta trước khi đến đã sớm làm xong mở quan tài vạn toàn chuẩn bị. Hiệp Khôi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thời khắc mấu chốt, vẫn là hiền chất người đáng tin cậy a. Nô Tuấn tự tin cười một tiếng, tiếp lấy đi góc tường điểm dễ ngọn nến, xoay mặt nói ra, bá phụ, ngọn nến không có diệt, có thể mở quan tài. Hiệp Khôi khỏe mắt một trận nhảy lên, đây chính là ngươi nói vạn toàn chuẩn bị. Hiền chất, ta có thể thu hồi vừa mới khen ngươi câu nói kia à? Nô Tuấn bất mãn mà nói, bá phụ, thường nói người điểm đến quỷ thổi đèn, chỉ cần ngọn nến bất diệt, liền chứng minh mộ chủ nhân cho phép mở quan tài, tứ đại danh chứ bên trong viết rõ ràng. Hiệp Khôi một mặt hoài nghi mà nói, cái gì tứ đại danh chứ, ta làm sao chưa hề chưa nghe nói qua. Nô Tuấn bừng tỉnh đại nộ vô hót một cái, a, ta còn không có viết xong đây. Hiệp Khôi, đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 211, ngươi tính toán ta. Ca một tiếng kim thạch đứt gãy tiếng vang triệt đại điện, ngọc thạch quan tài bị Hiệp Khôi một kiếm vọt ra. Nô Tuấn trốn ở một bên, nhìn xem Hiệp Khôi đem thiết diện bóng loáng vách quan tài xốc lên, lộ ra một bộ dùng vải vàng bao khỏa thi thể. Hiệp Khôi cẩn thận nghiêm túc xốc lên vải vàng, bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, à, người này giống như không phải đạo tổ. Nô Tuấn góp tiến lên đây, đánh giá đến trong quan tài người này, người trước mắt này nhìn 40-50 tuổi khoảng chừng, một trương mặt vuông, ngày thường mày rậm mắt to, tướng mạo bình thường, khuôn mặt an tường nằm tại trong quan tài. Nô Tuấn cầm lấy hai tay của hắn nhìn ra ngoài một hồi, khẽ nhíu mày nói, người này xác thực không phải đạo tổ, hắn thủ trưởng che kín vết chai, cùng bá phụ tay của ngươi không sai biệt lắm, căn bản chính là cái trưởng kỳ làm việc nhà nông lão nông. Hiệp Khôi thần sắc bất thiện nhìn về phía Nô Tuấn, trầm giọng nói, hiền chất, ngươi liền không nghĩ tới, hắn kén là luyện kiếm luyện ra được. Nô Tuấn khẽ giật mình, vội vàng sửa lời nói, khục, bá phụ nói rất đúng, ta liếc mắt liền nhìn ra hắn là cái cao thủ sử dụng kiếm. Hiệp Khôi dùng xem thường cầu mắt liếc Nô Tuấn, tiếp lấy duỗi xuất thủ trưởng đặt tại thi thể cái chán, nhắm mắt lại cảm giác một trận, thổn thức thở dài, từ từ mở mắt nói, hắn là kiếm thánh, ta trước đó cùng kiếm ý của hắn giao phong qua, tuyệt đối sẽ không tính sai. Nghe đồn kiếm thánh vì cầu kiếm đạo đỉnh phong, một kiếm đâm về thương thiên, cuối cùng bị thiên khiển mà chết, không nghĩ tới hắn thế mà táng tại nơi này, xem ra nghe đồn cũng không có thể tin a. Ừm. Nô Tuấn đáp lại Hiệp Khôi cảm khái, một bên thả ra tông khí tại kiếm thánh trên thi thể kiểm tra, nửa ngày về sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, toàn thân kinh mạch vỡ vụn, sinh cơ đoạn tuyệt, sát kiếm thánh người không khỏi cũng quá kinh khủng. Bá phụ, ta có chút hoài nghi, hắn là bị đạo tổ giết chết. Hiệp Khôi giật mình nhìn về phía Nô Tuấn, ngươi tại sao lại có loại này kinh người phỏng đoán? Nô Tuấn nói, bá phụ ngươi thử nghĩ một cái, nếu là kiếm thánh cũng giống vừa mới Đặng Cửu Tích như thế bị mê mẩn tâm trí, đạo tổ có thể hay không thanh lý môn hộ? Hiệp Khôi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tám thành sẽ. Nô Tuấn cảm khái nói, cái này đúng, ngoài núi mê vụ trận pháp cùng hành lang trên huyễn trận, ngoại trừ đạo tổ, trên đời cơ hồ không có người thứ hai có thể bố trí ra. Ta nghĩ kiếm thánh là bị mê hoặc tâm trí, cuối cùng bị đạo tổ giết chết, mà chiếc kia quan tài nhỏ tại bên trong phong ấn, chính là mê hoặc kiếm thánh kẻ cầm đầu. Như thế nói đến, chúng ta tựa như là sông đại họa. Hiệp Khôi nói, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chiếc kia quan tài nhỏ tại, nhãn thần bên trong tràn đầy sầu lo. Liên kiếm thánh đều có thể mê hoặc, huống chi những người khác, bây giờ đại điện bên ngoài trận pháp đã bị phá, nếu không thể xử lý thích đáng cái này cô quan tài, sợ rằng sẽ ủ thành họa lớn ngập trời. Tại Hiệp Khôi phát sầu thời điểm, Nô Tuấn đã đem kiếm thánh thi thể ôm ra, đi vào trong quan tài lục lọi bắt đầu. Hiệp Khôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, người tại làm gì? Nô Tuấn nói, tìm đạo tổ lưu lại bảo vật à, kiếm thánh thế nhưng là hắn bảo bối đồ đệ, làm sao cũng phải chừa chút đồ vật chôn cùng a. Cửa ra vào đều có cái tạo hóa ngọc điệp, trong quan tài không có khả năng không có đồ vật. Đang nói, Nô Tuấn đột nhiên mò tới một cái nô lên, xúc lên vải vàng, một bản sách lụa xuất hiện ở trước mắt. Sách lụa phía trên, quyển 83 chữ to thình lình lọt vào trong tầm mắt, lập tức để Nô Tuấn hai mắt tỏa sáng, tìm được Thiên Chi Đạo quyển 8. Hiệp Khôi thân thể run lên, con ngươi lóe sáng lên một trận không thể tưởng tượng nổi quan mang. Theo ta được biết, Thiên Chi Đạo chỉ có 7 quyển, 3 quyển bị đạo tôn đoạt được, còn lại 4 quyển tản mát tại đạo môn các phái, bản này quyển 8, hẳn là đạo tổ sau cùng tác phẩm để lại. Nô Tuấn lật nhìn xem sách lụa, một bên nói ra, quyển sách này trên ghi lại tất cả đều là phong cấm chi thuật ta. Sao? Làm sao còn có phong cấm ma tộc thuật pháp? Lúc này, bên cạnh trong quan tài vang lên tâm ma bi phẫn tiếng giống, đây là hắn bắt ta nghiên cứu ra được. Cái kia lao bất tử hỗn đản, một điểm nhân tính đều không có. Nô Tuấn bị hắn giật nảy mình, đem sách nhét vào trong ngực, xoay mặt nhìn về phía quan tài nhỏ tài. Có chút không hiểu hỏi, ngươi làm sao lên tiếng, không, giả. Tâm ma trong thanh âm tràn đầy phiền muộn, dù sao đều bị các ngươi đoán được, ta còn giả trang cái gì. Bởi vì cách đạo tổ phong ấn, hắn không cách nào trực tiếp điều khiển Hiệp Khôi, về phần Nô Tuấn. Nô Tuấn trên người có một loại để hắn cảm giác nguy hiểm khí tức, tại kinh thành thời điểm, hắn phân ra kia một sợi ý thức thiếu chút nữa bị Nô Tuấn dung hợp tiến Diêm Quân trong ý thức. Nếu như tiến vào Nô Tuấn thể nội, hắn căn bản không cách nào dự báo sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta làm giao dịch đi. Một trận trầm mặc về sau, tâm ma lên tiếng lần nữa. Dùng một loại tràn ngập thanh âm cổ hoặc nói ra, ma giới tân nhiệm ma hoàng đã để mắt tới thế giới của các ngươi, không lâu liền sẽ quy mô sầm lớn, các ngươi có thể đem ta thả lại ma giới, chúng ta cùng nhau đối phó hiện tại vị này ma hoàng. Làm trao đổi, ta có thể hứa hẹn, vĩnh viễn không cần lực lượng của ta điều khiển giới này người. Đừng nghe hắn, tâm ma âm hiểm xảo trá, đã nói cùng đánh giám đồng dạng. Vẫn là cùng ta hợp tác đi, ta huyết ma tại ma giới là có tiếng giữ chữ tín. Nô Tuấn trên thân phát ra một cái thanh âm vội vàng, Nô Tuấn sững sờ, từ bách bảo nang xuất ra một cái bình nhỏ, đem bên trong huyết ma đổ vào trong lòng bàn tay, kinh ngạc nói, hai người các ngươi nhận biết. Huyết ma cười lạnh nói, nào chỉ là nhận biết, năm đó hắn nói xong phụ ta, giúp ta tranh đoạt ma hoàng chi vị, kết quả hắn lại lâm trận phản chiến, cùng Tu La cùng một chỗ vây công ta. Bất quá hắn cũng không có cái gì kết cục tốt, Tu La giấu giếm hắn chế tạo một nhóm không có tâm trí, chỉ biết rõ giết chóc ma khôi, hắn thần thông mất đi hiệu dụng, cuối cùng cùng ta chật vật thoát đi ma giới. Tâm ma vì chính mình tranh luận nói, nếu ngươi lên làm ma hoàng, sẽ bỏ qua ta. Đều là quá khứ vân yên, còn xách nó làm gì, ta lại khác biệt, các loại ta lên làm ma hoàng, tất nhiên cho ngươi dự lưu một chỗ cắm rủi. Huyết ma khịt mũi coi thường nói, ngươi còn đang suy nghĩ lấy làm ma hoàng xuân thu đại mộng sao, làm ma hoàng có gì tốt, cả ngày vội vàng cân bằng ma giới, hoàn toàn không có một chút nhàn rỗi. Ta đã sớm quyết định tốt muốn phụ trợ Ngô đại phu leo lên ma hoàng chi vị, đến lúc đó phong ta làm ma thái tử, ta liền đủ hài lòng. Tâm ma nghe được trợn mắt hốt mồm. Huyết ma cái này ra hỏa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn tại nhân gian đều trải qua cái gì, mặt cũng không cần. Tâm ma chần chờ một lát, cảm giác huyết ma mở ra điều kiện so với hắn càng thêm mê người, vội vàng đổi giọng nói ra, Ngô đại phu, ta cũng có thể giúp ngươi leo lên ma hoàng chi vị, đến thời điểm ngươi phong ta làm ma vương liền có thể. Huyết ma tức giận đến giận sôi lên, nói ra, ta không làm thái tử, Nô đại phu ngươi đến lúc đó cho ta khối nguy hiểm nhất đất phong, ta giúp ngươi phòng bị thế lực khác tạo phản. Tâm ma giận dữ nói, Nô đại phu, ta không muốn đất phong, chỉ cần để cho ta trở về ma giới, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết nô lệ khế ước. T. Huyết ma nhìn thấy chính mình cái này đối thủ cũ như thế dốc hết vô liếng, không khỏi hít sâu một hơi, một lát sau, hắn đột nhiên phốc phốc vui lên, tốt, vậy ngươi lá thăm đi. Tâm ma ngươi nhưng muốn nói giữ lời a. Tâm ma lập tức sững sờ, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Huyết ma, ngươi mẹ nó tính toán ta. Chương 212, toàn thành làm cạo. Tâm ma cùng huyết ma đấu khí, một thời gian liền cho Ngô Tuấn làm nô lệ đều nói ra, nhưng sau khi tỉnh lại, liền kiên quyết không lên tiếng nữa, giấu ở trong quan tài giả thành chết. Ngô Tuấn gặp hắn trung thực xuống tới, để hiệp khôi mở ra trên thân mọi người cấm chế. Sương Bình công chúa bọn người lần lượt thanh tỉnh lại, nhìn thấy quan tài đã mở ra, nhao nhao tiếp cận tiến lên. Người này giống như không phải đạo tổ a. Ta nhìn cũng không giống. Mặc dù đạo môn các phái cung phụng đạo tổ chân dung đều không tương đồng, nhưng vẽ người đều là râu tóc bạc trắng lão nhân hình tượng, cùng quan tài bên trong cái này mặt vuông trung niên nhân chênh lệch thực sự quá lớn. Hiệp Khôi giải thích nói, hắn là kiếm thánh, một cái khác cố quan tài bên trong phải là bị đạo tổ phong ấn tâm ma, các ngươi vừa mới đánh mất bản thân, chính là hắn từ đó tác quái. Đám người sắc mặt khác nhau lẫn nhau nhìn vài lần, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, một thời gian không biết nên như thế nào mở miệng. Đặng Cửu Tích trước hết nhất hồi thần lại, đi vào thân kiếm quan tài trước, biểu lộ mang theo hưng phấn lục lọi, nếu là đạo tổ thi công lăng mộ, tất nhiên có hắn lão nhân ra lưu lại vật bồi táng. Hiệp Khôi nhìn trước mắt tràn ngập đã thị cảm hình tượng, không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn về phía Ngô Tuấn, hai người các ngươi có thân thích. Ngô Tuấn khinh bỉ nhìn Hiệp Khôi, sắc mặt như thường mở miệng nói, đừng tìm, đạo tổ lưu cho ta quyển sách, còn lại đáng giá nhất đồ vật chính là ngươi trong tay khối kia vải vàng, kiếm thánh cuốn vải liệm, có thể trợ người lĩnh ngộ kiếm thánh kiếm ý. Đặng Cửu Tích khẽ giật mình, buồn bực mắt nhìn Ngô Tuấn, lập tức đem cuốn vải liệm chỉnh tề xếp xong, cẩn thận nghiêm túc thu nhập trong bao quần áo. Đó lấy, Đặng Cửu Tích dùng bất thiện nhãn thần nhìn về phía Ngô Tuấn, rồi xuất thủ nói, đĩa ngọc đưa ta. Ngô Tuấn một mặt tiếc nuối mà nói, cái này tạo hóa ngọc điệp cùng ta có duyên, mà lại ngươi lấy nó cũng vô dụng thôi, bằng không ta cầm đồ vật đổi với ngươi. Đặng Cửu Tích mắt nhìn Ngô Tuấn bên hông đĩa ngọc, suy tư một trận, nói, cũng tốt, bất quá ta không muốn đồ vật, mà là có cái yêu cầu. Nghe nói ngươi thuật chế thuốc 10 phần cao siêu, nếu là ngươi chịu đi Tuyết Sơn phụ trợ huynh trưởng ta luyện chế Thất Thải Bổ Thiên Hoàn, đĩa ngọc này liền đưa ngươi. Ngô Tuấn nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, Thất Thải Bổ Thiên Hoàn, dùng thất 49 loại chân quý dược tài luyện chế, có thể sống người chết nhục bạch cốt, khiến đoạn chi trọng sinh. Đặng Cửu Tích trên mặt tán thưởng gật đầu, không tệ, quả nhiên có chút môn đạo. Huynh trưởng ta năm đó là nghiên cứu y đạo, dẫn đến thân thể bị hao tổn, chỉ có ở tại quanh năm rét lạnh Tuyết Sơn phía trên, mới có thể khống chế thân thể tiếp tục chuyển biến xấu. Nếu ngươi thật có thể trợ hắn luyện thành Bổ Thiên Hoàn, không chỉ riêng này mai đĩa ngọc, ta trong bảo khố tất cả kỳ chân dị bảo đều tùy ngươi chọn tuyển. Ngô Tuấn tự tin cười nói, ngươi xem như tìm đúng người, dưới gầm trời này liền không có ta Ngô Mỗ người không luyện được thuốc. Sương Bình công chúa nghiêng qua mắt Ngô Tuấn, nhà danh nói, chính là không thể cam đoan luyện ra có hay không độc. Tại Ngô Tuấn nhìn hằm hằm bên trong, Đặng Cửu Tích thở dài nói, ai, dù sao cũng so luyện không thành mạnh, huynh trưởng ta tình huống đã không cách nào lại kéo, lấy ngựa chết làm ngựa xuống đi. Sương Bình công chúa nghe vậy, cũng không còn đi khuyên, ngược lại nhìn về phía chiếc kia khiến người đau đầu tiểu quan tài, nói ra, cái này cô quan tài nên xử lý như thế nào? Ngô Tuấn nói, trở về kinh thành đi, tạm thời trước giao cho bá phụ trông giữ. Sương Bình công chúa nhíu mày nhăn chán nói, thế nhưng là nó phía trên phát ra nói vận. Ngô Tuấn đột nhiên linh quang lóe lên, nói ra, chúng ta làm một cái thùng gỗ lớn đem nó nhét vào, sau đó bên trong đầy cá tương, mắm tôm, tiểu điểu tướng cái gì, liền nói là trong biển linh thú làm thành thịt muối, vận chuyển kinh thành tiến cống cho hoàng đế. Sương Bình công chúa phốc phốc vui lên, cái này biện pháp không tệ, dù sao chúng ta đối ngoại thuyết pháp là ra tầm tiên, làm đầu linh thú trở về, cũng không tính tay không mà về. Rất nhanh, đám người đem kiếm thánh thi thể một lần nữa thu liễm, sau đó phong bế cửa mộ. Thu thập thỏa đáng về sau, một đoàn người mênh mông đung đưa hạ Kiệt Thạch Sơn. Nhưng mà, cái này một cái núi không sao, lập tức liền kinh động đến Đông Hải quận nhị trưởng lão. Nguyên bản nghe nói đại trưởng lão phong tỏa Kiệt Thạch Sơn tin tức lúc, hắn còn không có quá để ý, chỉ coi đại trưởng lão có cái gì tư mật sự tình, muốn mượn dùng hắn địa phương. Cái này một cái núi, thủ hạ của hắn lại ngoài ý muốn tại đại trưởng lão trong đội ngũ phát hiện Sương Bình công chúa. Cái này nhưng làm nhị trưởng lão cả kinh không nhẹ, các loại đến nhị trưởng lão vô cùng lo lắng chạy đến, núp trong bóng tối xem xét, lập tức liền tâm hoảng ý loạn, không biết nên như thế nào cho phải. Đặng Cửu Tích cùng Hiệp Khôi, lại thêm tại đại trưởng lão cùng một chỗ, trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy người có thể tại bọn hắn liên trong tay còn sống. Nhìn nhìn lại một cái kia tản ra đạo vận thùng gỗ, một cái để hắn lạnh mình suy đoán, không tự chủ được dâng lên trong lòng. Bọn hắn là đến giết gia chủ luyện dược, trong thùng gỗ nói vận lại như thế tràn đầy, lại thêm đại trưởng lão hạ lệnh phong sơn, đem giải rác manh mối nối liền, gia chủ sẽ không phải là bị đại trưởng lão lừa gạt đến Kiệt Thạch Sơn giết chết, lúc này đã luyện thành thuốc đi. Nhị trưởng lão trong đầu ông một tiếng tiếng vang, trở nên không cách nào lại suy tư. Lúc này, Hiệp Khôi nhạy cảm phát hiện nhị trưởng lão chỗ, cùng hắn ánh mắt tiếp xúc, thấp giọng nói, ta bị Tử Phượng gây phát hiện. Nô Tuấn hướng phía quán rượu nhìn lại, nói ra, không nổi, ta đi lên trước một chuyến, nhìn có thể hay không lừa gạt đi qua. Dứt lời quay người đi vào quán rượu. Không bao lâu, Nô Tuấn đi lên lầu, nhìn thấy hóa trang thành đại trưởng lão Nô Tuấn, nhị trưởng lão tức giận đến tay đều run lên, chỉ vào Nô Tuấn nói, là ngươi đem độc y Nô Tuấn dẫn tới. Nô Tuấn nhất thời giận dữ, cái gì độc y ỉa, ngươi làm sao chống rồng Âu người trong sạch. Nhị trưởng lão mắt nhìn dưới lầu nhìn chằm chằm Hiệp Khôi, cưỡng chế giận dữ nói, bọn hắn đáp ứng ngươi chỗ tốt gì, thuyết phục ngươi mưu hại gia chủ. Nô Tuấn bị hỏi không hiểu ra sao, đầu óc phi tốc chuyển động, đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện bọn hắn một mực tại phòng bị cái kia phát rồ y sư, tựa hồ là tự mình. Nhìn xem nhị trưởng lão lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Nô Tuấn tiếp tục thử dò xét nói, Nô đại phu nói, chỉ cần giết chết Từ Phượng Sơn, ta chính là mới gia chủ. Về sau ngươi chỉ cần hảo hảo đi theo ta, chỗ tốt có rất nhiều. Gặp Nô Tuấn thừa nhận, nhị trưởng lão tức giận đến râu ria đều run lên, cắn răng nói, tốt tốt tốt, ngươi có triều đỉnh chỗ dựa, cái này gia chủ vị trí ngồi liền ngồi. Nhưng Phượng núi thủ, nhóm chúng ta Từ gia nhất định phải báo, Phượng núi là nhóm chúng ta Từ gia đời trước gia chủ, hắn thi thể quyết không cho phép bị kẻ xấu làm bẩn. Nô Tuấn toát ra một trán dấu chấm hỏi, có chút không minh bạch hắn đang nói cái gì, thử dò xét nói, vậy ngươi muốn làm gì? Nhị trưởng lão trong mắt sắp toát ra cừu hận hỏa táng, âm thanh lạnh lùng nói, kia họ Ngô kẻ cầm đầu đã sớm chạy đi, nhóm chúng ta Từ gia nghiêng toàn tộc chi lực, cũng muốn đem hắn bắt trở lại, chém thành muôn mảnh. Nô Tuấn, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai a. Nô Tuấn nghe được sững sờ ngay tại chỗ, sững sốt một lát sau, sắc mặt trở nên dị thường cổ quái, cảm giác nhị trưởng lão tựa như là hiểu lầm cái gì. Nhưng nghĩ lại nghĩ nghĩ, Nô Tuấn vẫn là cảm giác không giải thích vi diệu, miễn cho càng nói càng sai, dù sao hắn chẳng hề làm gì, luôn có chân tướng rõ ràng thời điểm, tạm thời để nhị trưởng lão bọn hắn đem tinh lực đặt ở tìm kiếm Nô Tuấn bên trên, ngược lại thiếu đi rất nhiều phiền phức. Sau khi nghĩ thông suốt, Nô Tuấn quay người xuống lầu, mang theo Hiệp Khôi bọn người chậm rãi ra khỏi thành. Đợi đến Nô Tuấn bọn người đi xa về sau, nhị trưởng lão đầy mặt bi thống hướng quản sự nói, truyền thư cho cái khác trưởng lão, đông vực bên trong toàn thành làm cạo, tất cả bách tính là gia chủ để tang 3 ngày. Chương 213, ta giết ta. Từ khi ra Đông Hải quận, Nô Tuấn lập tức liền cảm nhận được đám người đối đại trưởng lão thái độ chuyển biến. Tới thời điểm, Nô Tuấn mặc dù cũng nhận nhiệt tình chiêu đãi, nhưng lần này trở về, lại phát hiện tất cả mọi người gặp đại trưởng lão đều nhiệt tình quá phận, phảng phất coi hắn là thành tài thần, chiếu cố từng ly từng tí. Đi vào Thanh Long quận, Nô Tuấn đi tới nơi đó nổi danh nhất quán rượu Long Lân quán. Cái này Long Lân quán quán chủ tên là Từ Nghe, chính là Từ gia tam trưởng lão một mạch dòng chính, Từ Yên Nhiên đường huynh. Nghe được đại trưởng lão đến đây dùng cơm, Từ Nghe tự mình ở một bên hầu hạ, cho Nô Tuấn rót đầy rượu, nói ra, đại gia gia, đây là tôn nhi từ Tây Thục lấy được ngàn năm say, mời đại gia gia đánh giá. Nô Tuấn ngửi ngửi trong chén rượu ngon, nói ra, rượu ngon. Từ Nghe cười rạng rỡ nói, đại gia gia nếu là uống cao hứng, liền thưởng cho tôn nhi một bộ mặc bảo đi, tôn nhi tốt giả nhặt nó lên, để đến đây ăn cơm những khách nhân thưởng thức. Nô Tuấn gật đầu cười một tiếng, việc này thong thả, cháu ngon à, gia gia ta mới vừa vào thành liền nhìn thấy toàn thành làm cạo, đến tột cùng là người phương nào tăng sự, tổ chức hưng sư động chúng như vậy. Từ Nghe lúng túng cười một tiếng, cẩn thận nghiêm túc nói, cái này, đại gia gia nếu là không thích, ta cái này đi sai người rút lui. Nô Tuấn nhẹ gật đầu, hao người tốn của không thể làm à, đem những cái kia lụa trắng phân phát cho dân chúng trong thành đi, tốt xấu có thể lấy về cho hải tử khe hở cái quần yếm mặc. Quần yếm. Từ Nghe gương mặt hung hăng co lại, trong lòng tự nhủ vị này đại trưởng lão quả nhiên là trong truyền thuyết như thế, đây mình đều là ý nghĩ xấu, gia chủ chết đều không bông tha nhục nhã hắn cơ hội, trên mặt lại cười làm lành nói, tôn nhi biết rõ, ta cái này đi làm. Nói xong, quay người đi ra nhã gian. Nô Tuấn đưa mắt nhìn hắn đi xuống lâu, tiếp lấy trong nháy mắt trở mặt, xuất thủ như điện, một thanh đè xuống Tần Nguyệt Nhi tay, chứa chút cho ta hải sâm. Tần Nguyệt Nhi ồ một tiếng, đưa tay từ bát to trên thu về, xoay mặt đem Sương Bình công chúa trước người hải thú thịt bưng đi. Lúc này, Đặng Cửu Tích thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở trong gian phòng trang nhã, hướng mọi người nói, nghe ngóng rõ ràng, Từ gia gia chủ Từ Phượng Sơn chết rồi, Từ gia hạ lệnh, đông vực tất cả bách tính đều muốn để tang 3 ngày. Nô Tuấn phù một tiếng đem hải sâm canh phun tới, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, Từ Phượng Sơn chết rồi. Hắn sớm bất tử muộn bất tử, làm sao hết lần này tới lần khác cái này thời điểm chết rồi, lần này ta khả năng rơi vào hoàng hà cũng rửa không sạch, chúng ta phải đi nhanh lên, không phải cái này oan ức ta lương định. Chính không biết do nên như thế nào cho phải thời điểm, một cái quản sự nâng văn phòng tứ bảo đi đến, cười định nói, đại trưởng lão, xin ngài là tiểu điếm ban thưởng mà bảo. Nô Tuấn đứng dậy nhấc bút lên đến, vù vù viết xuống vài cái chữ to, nói ra, tốt, bản trưởng lão còn có chuyện quan trọng đi làm, liền không ở chỗ này liền lưu lại, ta kia cháu ngoan trở về nói cho hắn biết một tiếng. Quản sự cúi đầu không lưng, đem Nô Tuấn bọn người đưa ra quán rượu, các loại bọn hắn ly khai về sau, lúc này mới dành thời gian nhìn lên Nô Tuấn lưu lại mà bảo. Chờ hắn thấy rõ phía trên rồng bay phượng múa chữ lớn, lúc này chính là sức sở, đại triển hoàng đồ. Tại Ngô Tuấn cảm thấy không lành, ra tốc thoát đi đông vực đồng thời, một chi uy nghi tràn đầy, trọn vẹn hơn 100 người đội ngũ chậm rãi đi tới Đông Hải quận quan khẩu trước. Trong đội ngũ, cầm đầu là sáng lên hoa lệ xe ngựa, những người còn lại hộ vệ tại hai bên. Theo xe ngựa dừng lại, màn cửa bị đẩy ra, một cái hơn 50 tuổi, sắc mặt khô vàng trung niên nhân nô đầu ra, chính là Từ gia gia chủ Từ Phượng Sơn. Nhìn thấy quan khẩu trên treo lụa trắng, Từ Phượng Sơn nhướng mày, tuân hỏi, đây là ai chết rồi, ta tại sao không có nhận được tin tức? Một cái kiếm khách nghe vậy, lập tức giục ngựa hướng cửa thành mà đi, cao giọng quát, gia chủ đích thân tới Đông Hải quận, đến đây dò xét quận bên trong phòng giữ, trong thành phát sinh chuyện gì, quản sự tiến lên đáp lời. Tiếng nói rơi xuống đất, thủ quan sĩ binh trên mặt cùng nhau biến sắc, nhao nhao trừng to mắt, trên mặt hoảng sợ nhìn về phía Từ Phượng Sơn bọn người. Một cái phó quan dẫn đầu hồi thân lại, vội vàng sai người đi đem việc này cáo chi nhị trưởng lão. Rất nhanh, nhị trưởng lão liền leo lên cửa thành lầu, sai người dựng lên khắc lục pháp thuật tên nỏ. Gặp nói trên tường thành bày ra ngăn địch phó trận thế, Từ Phượng Sơn trên mặt hiện lên vẻ tức giận, thân hình thoát một cái đi vào trước cửa thành, nhìn chằm chằm trên tường nhị trưởng lão. Thanh sắc câu lệ quát lớn, nhị trưởng lão, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Nhị trưởng lão nhìn xem trước mặt sinh động như thật, cùng gia chủ tướng mạo giọng nói và dáng điệu không khác chút nào Nô Tuấn, ung tùm cười lạnh nói, giả bộ ngược lại là rất giống, hại chết nhóm chúng ta gia chủ, thế mà còn dám chạy tới trước mặt ta giả danh lừa bịp, quả nhiên là gan to bằng trời. Từ Phượng Sơn lúc này một được, nghẹn họng nhìn chân chối nói, chờ đã, ngươi nói ta hại chết gia chủ, nhị trưởng lão ngươi nổi điên làm gì? Ý của ngươi là, ta giết chính ta. Nhị trưởng lão tức giận đến lông mày một lập, tốt ngươi cái Nô Tuấn. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn lừa bị ta, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Bán tên, là gia chủ báo thủ. Tiếng nói rơi xuống đất, đầy trời lấp lóe linh quang mưa tên phô thiên cái địa rơi xuống, hướng phía Từ Phượng Sơn hối hạ đánh tới. Nhìn qua đỉnh đầu ô ương ương áp xuống tới mưa tên, Từ Phượng Sơn trong đầu hiện lên một cái làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải suy nghĩ, ta mẹ nó làm sao thành Ngô Tuấn rồi? Lộn xộn bên trong, Từ Phượng Sơn tay phải vung lên, đem đầy trời mưa tên mang hướng về phía một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Từ Phượng Sơn trên mặt hiện lên một đạo kim quang, cả người trên thân phảng phất độ một tầng kim. Biến làm một cái kim nhân. Dưới chân một điểm, Từ Phượng Sơn liền leo lên tường thành, ba chiêu qua đi, liền nhẹ nhõm hàng phục nhị trưởng lão, cuối cùng từ hắn trong miệng biết được cả kiện đầu đuôi sự tình. Hiểu lầm mở ra về sau, Từ Phượng Sơn nhìn xem trong thành vì chính mình tổ chức tang lễ, thẳng tức giận đến giận sôi lên, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này tang lễ làm không tệ à, từ trước tới nay, cũng không có người sống gặp qua tang lễ của mình đi. Hừ, ta đây cũng là khai thiên tích địa đầu một cái, đủ để tại trên sử sách lưu lại một khoản đi. Nhị trưởng lão câm như ve mùa đông đứng ở một bên, túi đầu nhìn lén Từ Phượng Sơn một chút. Thấp giọng hỏi, Phượng Sơn, đại trưởng lão muốn xử trí như thế nào? Từ Phượng Sơn hít sâu một hơi, nói ra, loại này ăn cây táo rào cây sung chó đồ vật, còn lưu hắn làm gì? Lần này toàn bộ Từ gia đều bị đùa bỡn xoay quanh, nếu là xử lý không tốt, ta Từ gia về sau còn như thế nào tại đại hạ đặt chân? Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi bất luận kẻ nào không cho phép xuất quan, triệu tập tất cả trưởng lão, vô luận như thế nào cũng muốn vãn hồi ta Từ gia mặt mũi. Cùng một thời gian, Đông Lai quan trợ phía tây, đại trưởng lão trải qua liên tục vài đêm không ngủ không nghỉ. Rốt cục thành công phá vỡ đặng cựu tích phong cấm, đem Ngô Tuấn độc bước ra bên ngoài cơ thể về sau, phá vỡ mật thất trốn thoát. Dưới ánh mặt trời, đại trưởng lão tham lam hít thở một lát tự do không khí mới mẻ, nhãn thần đoán độc mà nói, Ngô Tuấn, rửa sạch sẽ cổ chờ đó cho ta. Không đem ngươi phanh thây xé xác, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nói xong cũng không lo được đi thay quần áo, mặc hôi chua bẩn áo mặc đường phố qua thị, hướng phương đông chạy như bay. Chương 214, An Xin. Phong quan mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt đến toàn bộ đông vực, từ nghe nhận được tin tức, sắc mặt cổ quái về đến nhà. Cầm đại trưởng lão mặc bảo giao cho mình ra ra tam trưởng lão, bàn giao hôm nay phát sinh sự tình. Giảng thuật xong xuôi về sau, Từ nghe đạo, ra ra, lúc này đại trưởng lão bọn hắn hẳn là còn chưa ra khỏi thành, ta đi tới khiến phong thành đi. Tam trưởng lão có chút mở mắt ra, tốt, thuận tiện đem hiệp khôi đầu người đem tới gặp ta. Từ nghe gật đầu một cái, quay người liền muốn đi ra ngoài. Từ yên nhiên đứng thẳng một bên, thấy gương mặt đều co quắp, ra ra ngươi là thực có can đảm hạ lệnh, đại ca ngươi cũng là thực có can đảm làm theo a. Từ nghe khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng mệnh lệnh này có vấn đề, túi hạ đầu, vừa được nói. Ra ra, đều cái này thời điểm ngươi còn bắt ta giải trí, ta làm sao có thể đánh thắng được hiệp khôi a? Tam trưởng lao hết lên trong chén lá trà, hừ một tiếng nói, hừ, đừng nói là ngươi, chính là ta đi cũng cản không được hiệp khôi mấy kiếm. Bọn hắn nguyện ý đấu liền để bọn hắn đi đấu, dù sao ai làm gia chủ đều không có nhóm chúng ta chỗ tốt gì, cần gì phải vì cái này sự tình liều mạng. Từ nghe nếu có điều ngộ đạo, vậy chúng ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt, thả hiệp khôi bọn hắn ra khỏi thành. Tam trưởng lao mắt liếc Từ nghe, nói ra, cái gì hiệp khôi, hắn khi nào tới qua nhóm chúng ta Thanh Long quận? Ha ha, là Tôn Nhi nói sai. Từ nghe cười một tiếng, mắt nhìn trong tay Mạc Bảo, nói ra, vậy cái này chữ phó là giữ lại vẫn là đốt đi. Tam trưởng lão nói, trước nhận lấy đi, nếu là đại trưởng lão có thể leo lên vị trí gia chủ, liền cầm đi giả nhặt nó lên, nếu không liền đốt đi. Từ Yên Nhiên dương mắt hướng trên giấy xem xét, lập tức chính là sững sờ, bức chữ này không phải đại trưởng lão viết, đây là Ngô Tuấn bút tích nhà. Từ nghe nghi ngờ nói, đây không có khả năng, ta quản sự tận mắt thấy đại trưởng lão viết. Từ Yên Nhiên ngữ khí chắc chắn nói ra, Ngô Tuấn vẽ trận đồ ta xem không hạ ngàn lần, tuyệt sẽ không nhận lầm chữ của hắn. Nếu ngươi quản sự không có mắt mở, vậy liền chỉ còn một loại khả năng. Đại trưởng lão là Ngô Tuấn giả trang. Tam trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, đây thật là càng ngày càng có ý tứ, như triều đình chọn chúng hợp tác người không phải đại trưởng lão, thì là ai đây? Từ Yên Nhiên nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, chẳng lẽ là Từ Sương? Từ Sương lúc ấy là cùng ta cùng một chỗ nhập quan, về sau ta liền cùng bọn hắn chia tay, một người trở về. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, Từ Sương tại trong gia tộc căn cơ nông cạn, dễ dàng khống chế, là cái không tệ đối tượng hợp tác, nhưng hắn tu vi có thể phục chúng sao? Từ Yên Nhiên nói, hắn tu vi mạnh hơn ta ra không ít, tựa hồ đã mò tới tuyệt đỉnh cảnh ngưỡng cửa. Như hắn có thể đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh, việc này thật đúng là không nhất định. Tam trưởng lão suy tư một lát, nhãn thần thâm thúy nói ra, như thế nói đến, ngược lại là đáng giá ở trên người hắn đặt cửa, trước chờ đợi xem đi. Tại Tam trưởng lão tính toán tỉ mỉ thời điểm, Nô Tuấn đám người đã ra khỏi thành. Không đợi bọn hắn đi xa, cửa thành liền kéo kẹt khép kín, rơi xuống trên đỉnh đầu cái cọc, đi lên mấy hàng sĩ binh đóng giữ, để cửa thành trở nên vững như thành đồng. Nô Tuấn xoay mặt nhìn lại, không khỏi nhăn nhăn lông mày, Phong Thành. Lúc này, Hiệp Khôi chợt con ngón đúng ra, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, sát một cái diều hâu bay qua, bấy nhiều đến diều hâu đồng thời, đưa nó trên chân buộc ống trúc bắn rơi xuống tới. Hiệp Khôi đưa tay đem ống trúc mở ra, mắt nhìn bên trong tờ giấy, nói ra, Từ Phượng Sơn không chết, còn hạ lệnh đông vực các đại thành trì phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Đặng Cửu Tích xuất ra địa đồ, nói ra, nếu muốn vòng qua các đại thành trì, nhóm chúng ta cần nhiều đi mấy lần lộ trình, đại khái cần 50 thiên tài có thể đi ra đông vực. Nô Tuấn đem mặt nạ trên mặt để lộ, thở một hơi nói, không chết liền tốt, như hắn chết thật, ta coi như thật hết đường chối cãi. Cũng không biết do cái nào thất đức quỷ truyền đi lời đồn, lại còn nói ta muốn bắt người sống luyện dược, thật là một cái đáng giết ngàn đao hỗn đản. Nhẹ nhàng thở ra, Ngô Tuấn đẩy mình phàn nàn, đi theo Đặng Cửu Tích một lần nữa lên đường, bắt đầu trèo đèo lội suối. Ba ngày sau, Ngô Tuấn đám người đi tới Thanh Long quận biên giới một cái chùa miếu. Lại hướng phía trước đi, chính là đại trưởng lão đóng giữ Lan Lang quận. Đi vào chùa miếu trước, Ngô Tuấn hướng phía trong chùa quét rác lão tăng làm Phật lễ, miệng tụng Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, chúng ta chính là qua đường Phật tổ tín đồ, bởi vì đường dài bên ngoài, thật lâu không có tốt ăn ngon qua cơm. Hôm nay có duyên đi ngang qua quý bảo chùa miếu, muốn lấy hơn vài chục thùng cơm ăn, còn xin đại sư phó tạo thuận lợi." Lão tăng nheo mắt, lấy mấy chục thùng cơm ăn. "Các ngươi đây là nghĩ ăn cướp trắng trợn đi." Nô Tuấn vội vàng khoát tay, "Nhóm chúng ta đưa tiền, đều là đệ tử Phật môn, đại sư phó tạo thuận lợi đi." Nói, trên thân tản ra một tầng yếu ớt Phật quang. Tần Nguyệt Nhi cũng đi lên trước, vô cùng đáng thương nói, "Đại sư ngươi liền thương xót một chút nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta đã 3 ngày không đứng đắn ăn cơm xong, những ngày này ăn hết tay gấu nấm thông cái gì, đều nhanh dính chết rồi." Lão tăng Phật tổ ở trên, đệ tử sắp nhịn không được muốn phá giới mắng chửi người. Lão tăng khỏe mắt nhảy lên hai lần, đọc thầm Phật hiệu để tâm tình bình tĩnh xuống tới, hướng Ngô Tuấn nói, "Chư vị mời tiến đi, ta cái này liền để cho người ta đi chuẩn bị cơm chay." Ngô Tuấn nở nụ cười, "Nguyện Phật tổ ở cùng với ngươi, A Di Đà Phật." Không lâu sau đó, Ngô Tuấn bọn hắn bị lĩnh vào đại điện bên trong, mấy tên hòa thượng đi đến phòng bếp trưng lên cơm, theo lốt bốt tuổi lửa tiếng bạo liệt, một trận mùi gạo chậm rãi trôi dạt đến đại điện bên trong. Ngô Tuấn co run cái mũi, ngửi mùi gạo, con mắt khẽ híp một cái, không khỏi lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thế mà tại trong cơm hạ độc. Vụng về hòa thượng a. Sau nửa canh giờ, mấy thùng cơm bị nói tới, Tần Nguyệt Nhi chạy tiến lên để một thùng, cầm lấy đũa hướng bên trong miệng lay lên cơm. Nô Tuấn xuất ra một chút dưa muối phân cho đám người, lập tức cười mỉm nhìn về phía Lao Tăng. Lao Tăng lễ nhượng nói, "Ăn a, thí chủ ngươi làm sao không ăn a?" Nô Tuấn mỉm cười nói, "Đại sư phó, ta sợ cơm này bên trong có độc a." Lao Tăng cười đưa tay một đám, "Thí chủ ngươi thật là biết nói đùa, ngươi mau thừa dịp ăn nóng đi, bần tăng sẽ không quấy rầy." Nô Tuấn cười lạnh một tiếng, "Ngươi không thể đi, ngươi nếu là không có phóng độc, liền đem chén này cơm tất cả đều ăn." Nói xong đới thêm một chén nước cơm, đưa tới Lao Tăng trước mặt, thuận tiện móc ra một viên xá lợi tử, trên mặt uy hiếp nói, "Ăn, tranh thủ thời gian cho ta ăn, không ăn ta liền nổ chết ngươi." Lao Tăng một mặt bất đắc dĩ đào lên cơm, mấy ngụm liền đem cơm trong chén tất cả đều ăn vào bụng, thần thái nhẹ nhõm nói ra, "Ngươi nhìn, không có độc à. Ăn gạo cơm phần lớn là một kiện chuyện tốt ta, ngươi cũng nhân lúc còn nóng ăn đi." Nô Tuấn nhìn xem Lao Tăng, trong nháy mắt trừng ánh mắt lên đến, nói bậy, "Cơm này bên trong độc là ta tự tay hạ, có hay không độc ta không rõ ràng sao?" Lão Tăng biểu lộ đờ đẫn nhìn về phía Ngô Tuấn, "A, chương 215, ta giúp ngươi a." Biết được tự mình trúng độc, Lão Tăng trong nháy mắt cảm giác tự mình bụng một trận quặn đau, biểu hiện trên mặt biến đổi, giữ tận nói, "Ngươi cũng sớm đã biết rõ rồi." Ngô Tuấn một mặt bình tĩnh mà nói, "Nếu ngươi nói là tại trong cơm hạ độc sự tình, vậy ta đã biết rõ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đại danh đỉnh đỉnh Từ gia cùng Phật môn hai lớp cao cấp đặc công, danh hiệu Xuyên Sơn Giáp." Lão Tăng sững sờ, gương mặt co lại mà nói, "Ngươi mẹ nó nhận lầm người đi. Ta là Từ gia đại trưởng lão đệ đệ, tên tục Từ Duyên Thọ." Nô Tuấn vội ho một tiếng, nói, cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi nghĩ hạ độc chết nhóm chúng ta, trước khi chết còn có cái gì gì ngôn sao? Lão tăng hung ác trừng mắt Ngô Tuấn, nói ra, ta sắp phải chết, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ sống, ta đã thả ra tín hiệu, ta đại ca đã đang đuổi trên đường tới. Ngô Tuấn lấy làm kinh hãi, cái kia lão sắc ma thế mà chạy ra ngoài. Lão tăng cười lạnh nói, hừ hừ, ta đại ca tu vi cao sâu, ngươi điểm này điều trùng tiểu kỹ làm sao có thể vây khốn đến hắn? Không bao lâu, ngươi liền sẽ xuống tới cho ta chôn cùng, ta trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Ách, nói vừa xong, lão tăng trên mặt hiện ra một tầng hắc khí, ngửa mặt mới ngã xuống đất. Đặng Cửu Tích buông xuống bắt đũa, nói ra, Từ Diên Phú tu vi xác thực không thể khinh thường, nếu không phải đánh lén thêm hạ độc, ta sợ là thắng không nổi hắn. Lại thêm dưới tay hắn lan lăng 72 tuấn, xem ra cần Tần Minh tự mình xuất thủ. Hiệp Khôi ngắm nhìn bên ngoài chùa, nói ra, đã tới. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo thanh âm xé gió vèo đánh tới, Hiệp Khôi duỗi ra hai cây kẹp chặt ngón tay, một cây khắc họa lấy phù văn mũi tên bị hắn kẹp lấy, mũi tên một trận run rẩy. Theo sát lấy, ba đạo lục quang đồng thời đánh tới. Một đạo lục quang đúng lúc đánh trúng Tần Nguyệt Nhi trong tay thùng cơm, đụng một tiếng đem thùng gỗ tinh cả chưa ăn xong cơm nổ bể ra tới. Tần Nguyệt Nhi trên mặt dính lấy cơm, mờ mịt ngu ngơ chỉ chốc lát, lập tức buộc phát ra một thân kinh người kiếm khí, rút xuất thủ bên trong tử điện thần kiếm, nhảy lên xuyên phá đại điện đứng lên nóc nhà. Đặng Cửu Tích nắm nuốt một cây vũ tiễn, nói ra, Tật Phong tiễn triệu không vĩ, phủ sư triệu không không, không nghĩ tới xung phong chính là cái này hai huynh đệ. Bên ngoài bắn tên âm thanh cùng kiếm khí tiếng xé gió bên tai không dứt, Hiệp Khôi lại tựa hồ như chắc chắn Tần Nguyệt Nhi có thể thắng, lạnh nhạt nói ra, Từ Phượng Sơn cũng nhanh đến, ta đã cảm thấy hắn khí tức, cùng nhau còn có Từ gia hai cái tuyệt đỉnh cảnh thái thượng trưởng lão. Đặng Cửu Tích nghe vậy, không khỏi nhăn nhăn lông mày, tăng thêm Từ Diên Phú, có bốn cái đệ ngũ cảnh cao thủ, Tần huynh ngươi ứng phó tới sao? Nô Tuấn lúc này cũng cảm thấy một cỗ nổi giận khí tức đang đến gần, cười xấu xa một tiếng, nói, ở đâu ra bốn cái đệ ngũ cảnh cao thủ, đại trưởng lão thế nhưng là chúng ta người. Đang khi nói chuyện, phía ngoài tiếng đánh nhau im bặt mà dừng, Tần Nguyệt Nhi thân hình bay xuống tại sân nhỏ bên trong, buồn bực nói, cơm đều không cho người ăn no, thật sự là quá ghê tởm. Nô Tuấn đi ra chùa miếu, nhìn thấy trên sân đạo, một đội hơn nghìn người đội ngũ, chính khí thế rào rạt hướng phía chùa miếu mà tới. Cầm đầu một người toàn thân bốc lên kim quang, phản phất cả người là từ hoàng kim chế tạo mà thành, hẳn là từ gia chủ Từ Phượng Sơn. Bọn hắn đối diện, một làn khói bụi bay lên, trong bụi mù, đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi trước một bước đi tới chùa miếu trước. Nhìn xem lòng đầy căm phẫn đại trưởng lão, Nô Tuấn lễ phép thở dài, nói ra, đại trưởng lão ngươi đã đến, vì cứu nhóm chúng ta, ngươi không tiếc cùng toàn bộ Từ gia là địch, như thế nghĩa bạc vân thiên tình nghĩa, để Ngô Mộ hảo hảo kính nể a. Đại trưởng lão tức giận đến cười ra tiếng, ngươi ở chỗ này nói cái gì mê sảng, ta cái gì thời điểm muốn cùng Từ gia là địch. Nô Tuấn biểu lộ kiên định khoát tay nói, ta giúp ngươi a. Nói xong, Nô Tuấn xoay mặt hướng Từ Phượng Sơn phương hướng, cao giọng hô, đại trưởng lão, giết Từ Phượng Sơn, không riêng vị trí gia chủ, lão bà hắn cũng về ngươi. Xa xa Từ Phượng Sơn trên cổ nổi gân xanh, lăng không một trưởng vỗ ra, một cái to lớn màu vàng kim thủ ấn hướng phía đại trưởng lão gào thét mà đến, giận dữ hét, Từ Diên Phú ngươi cầm thú, phu nhân ta năm nay đều đã 67 tuổi, ngươi thế mà liền nàng cũng không dung tha. Đại trưởng lão hốt hoảng vung ra một quyền phong trong nháy mắt bị màu vàng kim thủ ấn đập tan, cả người bay ngược ra ba trượng có hơn, hốt hoảng giải thích, gia chủ. Không đợi hắn nói xong, Từ Phượng Sơn đã vượt qua hư không, lấn người tiến lên, một quyền hướng phía đại trưởng lão trên mặt đập tới. Đại trưởng lão đưa tay khuỵu tay cả lại, một cú cự lực đánh tới, liền tay hắn khuỵu tay cùng một chỗ đập vào trên mặt, trong nháy mắt đem hắn đập ngã trên mặt đất, sát mặt đất bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lan Lăng 72 tuấn lần lượt chạy đến, gặp đại trưởng lão cùng Từ Phượng Sơn động lên tay, lập tức gia nhập chiến đoàn, cùng Từ Phượng Sơn mang tới người đánh làm một đoàn. Chùa miếu trước hôn chiến, để Đặng Cửu Tích thẳng nhìn trận mắt hốt mồm, dạng này cũng được. Nô Tuấn vui mừng mà nói, đều không phải là cái gì đồ tốt, để bọn hắn chó cắn chó đi thôi, chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống đất, một cơn gió lớn đất bằng mà lên, hai cái râu tóc bạc trắng lão nhân trống rỗng xuất hiện tại hắn trước mắt, ngăn cản đường đi. Nhìn xem hai cái lão nhân, Hiệp Khôi trên thân bắn ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, nói ra, gần nhất tâm ta có điều ngộ ra, đang muốn tìm người thử kiếm, hai vị mời đi. Hai cái lão nhân liếc nhau, thân hình chợt biến mất, khi xuất hiện lại song trưởng đã trở nên giống nung đỏ bàn đùi, một trái một phải công về phía Hiệp Khôi. Đối mặt hai người liên thủ, Hiệp Khôi lù lù bất động, chập chập chỉ thành kiếm, một kiếm chiều lấy trước người hư không điểm tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Từ gia nhị lão không hẹn mà cùng thân thể run lên, ngực quần áo phun nước, thân hình phi tốc lui lại mà đi. Lúc này, Từ Phượng Sơn đã đem đại trưởng lão một quyền đánh phế, sắc mặt ngưng trọng xoay mặt nhìn về phía Hiệp Khôi, dưới chân một lần phát lực, đem đại địa dâm đến lõm dạn nước, cả người như đạn pháo hướng phía Hiệp Khôi phóng đi. Hiệp Khôi đối diện một kiếm đâm ra, kiếm khí đinh một tiếng đâm vào Từ Phượng Sơn ngực, đem hắn cả người bắn bay trở về tại chỗ. Thấy mình một kiếm thế mà không có phá vỡ Từ Phượng Sơn phòng ngự, Hiệp Khôi kinh ngạc nói, thật là lợi hại bất phôi kim thân. Từ Phượng Sơn vận chuyển công lực, trong nháy mắt vuốt lên ngực đau đớn, cắn răng nói, Hiệp Khôi, nhóm chúng ta Từ gia không muốn cùng ngươi là địch, giao ra Ngô Tuấn, ta thả các ngươi ly khai. Ngô Tuấn lập tức liền nổi giận, ta là đối mộ tổ tiên nhà ngươi vẫn là làm sao vậy, ngươi không có việc gì nhằm vào ta làm gì? Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Hiệp Khôi thì là ngẹo đầu nhìn về phía người thành thật Ngô Tuấn, dùng do dự nhãn thần trên người Ngô Tuấn do xét, bày ra một bộ cân nhắc nặng nhẹ bộ dáng. Ngô Tuấn thấy thế không khỏi sững sờ, bá phụ, cái này trò đùa nhưng không mở ra được a. Nhìn Ngô Tuấn khẩn trương bộ dáng, Hiệp Khôi nhịn không được phốc vui lên, quay lại mặt hướng Từ Phượng Sơn nói, hắn là ta mang tới, ngươi nói giao người liền giao người, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Từ Phượng Sơn nhãn thần lập tức trở nên hung lệ bắt đầu, trầm giọng nói, vậy coi như đừng trách ta. Cùng tiến lên, Chu Sát Ngô tặc người, thưởng hoàng kim và lượng, tuyệt đỉnh cảnh công pháp một bộ. Tiếng nói rơi xuống đất, đại chiến sau còn sót lại 900 người trong nháy mắt tinh thần đại chấn, tranh nhau chen lấn hướng phía Ngô Tuấn bọn hắn vọt tới. Chương 216, núi thây huyết hải. Vì Từ Hiệp Khôi trên tay bà người, Từ gia tinh nhuệ xuất động hơn phân nửa, khí thế chi thịnh, có thể so với năm đó đại hạ thống nhất thời điểm quốc chiến. Mắt thấy Hiệp Khôi bị ba cái tuyệt đỉnh cảnh cao thủ chặn đường, không cách nào chiếu ứng người khác, mấy cái thị vệ khẩn trương bảo hộ lấy Sương Bình công chúa cùng Ngô Tuấn lui vào chỗ miếu. Sương Bình công chúa nhìn xem khí thế hùng hổ mà đến Từ gia cao thủ, sắc mặt vô cùng khó coi, Ngô Tuấn, tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp. Từ gia là quyết tâm muốn để triều đình biết rõ lợi hại, tiếp tục như vậy, ngoại trừ ta cùng Hiệp Khôi, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ngô Tuấn chau mày đề nghị, bằng không ngươi thử một lần đem chăn tháo, cố gắng có thể dọa lùi bọn hắn. Sương Bình công chúa trừng mắt liếc Ngô Tuấn, cái này thời điểm còn nói đùa. Ngô Tuấn bất đắc dĩ mà nói, ngươi cũng biết rõ là nói đùa à, đối diện hơn mấy chục cái tông sư cảnh cao thủ, ta có thể có cái gì biện pháp, ta tối đa cũng liền kéo lên mấy cái đệm lưng nha. Diêm Quân mắt nhìn mặt ủ mày cho Ngô Tuấn, nhỏ giọng nói, sư phụ, bằng không chúng ta tìm tâm ma hỗ trợ đi, năng lực của hắn giống như rất thích hợp loại này đại chiến. Ngô Tuấn ngắm nhìn sân nhỏ bên trong thùng gỗ, nói ra, hắn một lòng muốn ra, nhóm chúng ta không có khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Lúc này, Ngô Tuấn đông nhiên thoáng nhìn ngửa mặt nằm xuống đất trên lao tăng, một cước đem hắn đá tỉnh, đừng giả bộ chết, trong chùa miếu có mật đạo sao? Lao tăng một cái giật mình tỉnh táo lại, một mặt mờ mịt nói, ta còn chưa có chết. Ngô Tuấn nói, nhanh, ngươi đại ca đã bị Từ Phượng Sơn giết, lập tức liền giờ đến phía ngươi. Chúng ta hiện tại là trên một cái thuyền, muốn mạng sống tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Lao tăng hướng phía bên ngoài nhìn lại, gặp đại trưởng lao thi thể đã lạnh gấu, mấy cái còn sót lại lan lăng 72 tuấn đang cùng Từ Phượng Sơn mang tới người chém giết, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trầm mặc một hồi về sau, lão tăng thanh âm trầm thấp mà nói, kỳ thật ta căn này chùa miếu hạ là một cái vạn người hố, cái này hơn vạn tên người chết, tất cả đều là hưởng mạng người. Nô Tuấn thân thể run lên, khiếp sợ nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này, Từ Phượng Sơn trên thân kim quang đại phóng, một vòng lưu chuyển hồng quang dấu ở kim quang bên trong, đem hắn kim thân biến thành màu vàng sậm, ngạnh kháng Hiệp Khôi kiếm khí. Giết nhiều người như vậy, liền vì tu luyện bất phôi kim thân. Lão tăng giật mình nhìn về phía Nô Tuấn, ngươi làm sao biết rõ? Nô Tuấn sắc mặt âm trầm nói, nếu muốn tu luyện bất phôi kim thân, cần trước tu luyện Phật môn kim cương bất phôi thể, mà Từ Phượng Sơn căn bản sẽ không cái này môn công pháp. Bởi vậy hắn liền dùng một loại huyết sát chi khí công pháp thay thế, dùng để tẩy luyện gân cốt. Lão tăng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngươi nói không tệ, vì thu thập huyết sát chi khí, gia chủ cùng huynh trưởng ta bốn phía vơ vét tên ăn mày cùng người buôn bán nhỏ, dùng bọn hắn chết thảm lúc sinh ra huyết sát chi khí tẩy luyện gân cốt. Vì phòng ngừa sự tình bại lộ, bọn hắn còn đem ta tìm đến, để cho ta ở chỗ này xây Phật tự, mỗi ngày tụng kinh siêu độ những này vong hồn. Nếu là đem những này vong hồn phong xuất, hẳn là có thể giải quyết hiện tại khẩn cấp. Nô Tuấn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi cái này ra cái gì chủ ý ngu ngốc, thật muốn đem những này lệ quỷ phong xuất, chỉ sợ toàn bộ Đông vực muốn mấy chục năm không được an bình. Lao tăng miệng tụng một tiếng Phật hiệu, hổ thẹn nói, thí chủ từ bi. Nô Tuấn trầm mặc một trận, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh khẩn trương thẳng nuốt nước bọt Từ Sương, nói ra, Từ lão bản, ta chỗ này có cái cơ duyên, có thể giúp ngươi đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh, ngươi có muốn hay không? Từ Sương hổ nghi quay mặt lại, đột phá tuyệt đỉnh cảnh có dễ dàng như vậy? Nô Tuấn nói, liền hỏi ngươi muốn hay không? Từ Sương mắt nhìn sắp chống đỡ không nổi triều đình cao thủ, bọn hắn tử quang về sau, liền muốn đến phiên tự mình, trong lòng hung ác, cắn răng nói, nô đại phu ngươi nói. Nô Tuấn có chút lỏng một hơi, hướng Lao Tăng nói, đại sư, đi mở ra phong ấn đi. Lao Tăng sững sờ, khó hiểu nói, thế nhưng là, ngươi vừa mới không phải còn. Nô Tuấn toàn lực thôi động trên người ba viên xá lợi tử, trong chốc lát Phật quang lấp lánh, đem đỉnh đầu toàn bộ bầu trời nhuộm thành kim hoàng, một bên thúc giục nói, nhanh đi. Lao Tăng khiếp sợ nhìn trước mắt tựa như Phật Đà hàng thế chẳng cảnh, không chần chờ nữa, đi đến tượng Phật trước chuyển động đến. Một trận răng rắc vang động qua đi, trong điện đại Phật xoay người dịch chuyển khỏi, lộ ra xuống mặt phong ấn. Theo lão tăng niệm tụng chú ngữ, mấy ngàn tấm phủ chú từ dưới đất phiêu khởi, hung lệ chi khí trong nháy mắt phóng lên tận trời, đem phủ chú xung kích thất linh bát lạc, lập tức toàn bộ ngọn núi đều kịch liệt chấn động bắt đầu. Cùng lúc đó, Từ Phượng Sơn phát giác được dị biến, không khỏi biến sắc, công lực vận chuyển xuất hiện một lát trì trệ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, một đạo kiếm khí chống rông xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thủng hắn ngực. Từ Phượng Sơn phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức trên thân kim quang lại lần nữa lưu chuyển, vết thương trong nháy mắt khép lại, cánh tay quét ngang. Chặn Hiệp Khôi đánh tới thứ hai đạo kiếm khí. Hiệp Khôi dành thời gian một kiếm chém ra, trong nháy mắt quét sạch chùa miếu cửa ra vào mấy chục cái Từ gia cao thủ, để đặng cửu tích bọn người áp lực giảm nhiều. Từ Phượng Sơn sắc mặt khó coi công đi lên, một bên hướng phía Hiệp Khôi nói, "Hiệp Khôi, ngươi vì đối phó ta Từ gia, thế mà muốn thả ra dưới núi trấn áp hơn vạn tên lệ quỷ, chẳng lẽ ngươi không biết rõ này lại làm cho cả đông được sinh linh đổ thẳng sao?" Hiệp Khôi nao nao, nhưng người tránh đi Từ Phượng Sơn đánh tới một quyền, cả giận nói, "Ngươi còn ác nhân, cáo trạng trước, ngươi đến nói cho ta, nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy lệ quỷ?" Trong cơn giận dữ, Hiệp Khôi trên thân kiếm ý lại thịnh, nghiễm nhiên đã khôi phục đỉnh phong thời điểm như thế. Từ gia nhị lão bị Hiệp Khôi trên thân kinh khủng kiếm ý chấn nhiếp, xuất thủ thời điểm đã không dám như lúc trước đồng dạng quả quyết. Ngay vào lúc này, chợt nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ ngọn núi vỡ ra hai nửa, vô số oan hồn lệ quỷ phóng lên tận trời, tiếng quỷ khóc sói tru để cho người ta rùng mình, dường như địa ngục giáng lâm. Lô Tuấn cả người bị nồng đậm Phật quang bao khỏa, tay nắm Phật tổ đại từ đại bi thủ ấn, một cái Phật đà hư ảnh xuất hiện sau lưng Phật quang bên trong, sắc mặt trịnh trọng nói, ta sẽ giúp các ngươi báo thù, hiện tại ta cần phải mượn các ngươi một chút lực lượng, đa tạ. Tiếng nói rơi xuống đất, táo bạo vong hồn tại Phật quang bên trong từ từ yên tĩnh trở lại, trên người hung lệ chi khí dần dần tách rời, ngưng tụ thành mấy cô hướng phía Ngô Tuấn trước người hội tụ. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn xuất ra một hạt đan dược, vận chuyển trên thân tông khí, đem cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hung lệ chi khí một chút xíu dung nhập dược hoàn bên trong. Sau một lát, màu đen dược hoàn hoàn toàn biến làm huyết hồng màu sắc, bị Ngô Tuấn ném cho Từ Sương, ăn nó đi. Từ Sương đưa tay tiếp nhận dược hoàn, nhìn xem dưới chân vỡ ra trong hạt cốc, đống kia tích như núi bách tính hài cốt, biểu lộ hoảng hốt nói, một tướng công thành vạn cốt khô, một tướng công thành vạn cốt khô. Nguyên lai cái này quái tử cũng không phải là hư chỉ, mà là thượng thiên muốn ta tới đây, thay các ngươi lấy lại công đạo. Nỉ non hai câu về sau, Từ Sương hít sâu một hơi, lại lần nữa mở mắt ra lúc, nhãn thần đã trở nên kiên định bắt đầu. Một ngụm nuốt vào dược hoàn, Từ Sương mặc cho hung lệ chi khí tại thể nội bộc phát, theo sát lấy, một cỗ ôn hòa dược lực đem hung lệ chi khí làm yên lòng, thôi động trong cơ thể hắn chân khí tới dung hợp. Sau một lát, Từ Sương cảm giác thể nội vang lên một tiếng cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm, nhẹ nhàng nắm tay vung lên, vang một tiếng vang thật lớn, một đạo cương liệt quyền phong hoành không xuất thế. Một quyền đem cửa ra vào 10 cái từ ra cao thủ đánh bay ra ngoài. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 217, nhất nghiệm vĩnh hằng. Từ Sương đột phá tới tuyệt đỉnh cảnh, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Một quyền chi uy, có thể đánh bay 10 cái tông sư cảnh cao thủ, loại này cao thâm tu vi, chỉ có đệ ngũ cảnh tu vi mới có thể làm đến. Từ ra đại đa số người ý nghĩ là, một cái không nhận gia tộc coi trọng, bị này đi đến trông coi quán rượu phế vật, lại là cái tuyệt đỉnh cảnh cao thủ. Cái này sao có thể? Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại nghiệm chứng bọn hắn trực giác phỏng đoán. Từ Sương toàn thân hung lệ chi khí bốn phía, sợi tóc tung bay, dường như ma thần, toàn thân nhuộm dần lấy một cỗ huyết hồng chi sắc, bước chân nặng nề từng bước một bước về phía cửa ra vào. Mỗi bước ra một bước đều phảng phất đạp ở trong lòng mọi người, ngập trời uy thế, để cho người ta liền không dám thở mạnh một ngụm. Theo Từ Sương một quyền vung ra, một cỗ thế không thể đỡ cương liệt quyền phong quét ngang khắp nơi, che ở trước người hắn người đều xương cốt đứt gãy, đạn pháo đồng dạng bắn bay ra ngoài. Cái này một cái, rốt cuộc không người hoài nghi trước mắt cái này bề ngoài xấu xí bản tử là một cái hàng thật giá thật tuyệt đỉnh cảnh cao thủ. Tan tác ngay tại một nháy mắt chuyển biến, nguyên bản không để ý sinh tử thể phải chém giết Ngô Tuấn từ ra cao thủ, như là chó hoang tán loạn, rối rít quay người bỏ chạy. Mà Từ Sương thì là hổ vào bầy dê vọt vào từ ra trận doanh, mỗi một quyền mỗi một trường đều rắn rắn chắc chắc mang đi một đợt từ ra chiến lực. Lạm sát kẻ vô tội, giết. Trợ trụ vi ngược, giết. Gian dâm cướp bóc, giết. Ước hiếp bách tính, giết. Giết 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 giết. Nhìn xem hổ vào bầy dê, quyền cương trên đời vô song Từ Sương, Ngô Tuấn thần sắc có chút lỏng. Một mặt tự hào hướng Sương Bình nói ra, trước ngươi còn nói xấu thuốc của ta có độc, hiện tại ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, hắn loại này cương liệt quyền phong, giống như là chúng độc dáng vẻ sao? Sương Bình không dám tin nhìn xem Từ Sương, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, hoàn toàn nhìn không ra hắn chúng độc. Ngươi làm sao làm được để cho người ta chúng độc liền cùng không có việc gì đồng dạng? Lô Tuấn trừng mắt nhìn qua Sương Bình, tức giận đến hung hăng mài răng, ngươi liền không nghĩ tới hắn không chúng độc sao? Cái này thời điểm, Từ Sương đã xử lý xong trước người địch nhân, xoay người lại, hốc mắt đỏ bừng nói, công chúa, nô đại phu nói không sai. Ta thật không trúng độc, ta chỉ là giang rách ra. Sương Bình, ta liền biết rõ. Nô Tuấn, ngươi giang nước mẹ nó cùng ta có quan hệ gì? Kẻ này âm hiểm xảo trá, vì lấy lòng công chúa thế mà vung xuống như thế di thiên đại hoàng, tâm cơ thâm trầm như vậy, kẻ này đoạn không thể lưu. Tại Ngô Tuấn bi phần ánh mắt bên trong, Từ Sương một bước phóng ra, đi tới Từ Phượng Sơn trước người, mở ra hơi có vẻ mập mạp thủ trưởng một trường rơi xuống. Trong chốc lát, một trương đỏ như máu bàn tay lớn ôm lấy gió hướng Từ Phượng Sơn trên mặt vỗ tới, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Mặc dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng vũ nhục tính lại cực mạnh. Từ Phượng Sơn tức giận đến nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, "Từ Sương, ngươi điên rồi sao?" Từ Sương mặt không đổi sắc nói, "Từ nhỏ đến lớn, ta liền biết rõ các ngươi không phải người tốt lành gì, nếu không phải Trần Bá che chở ta căn bản không sống tới hiện tại. Nhưng ta chưa hề nghĩ đến, các ngươi thế mà có thể làm ra loại này xuất sinh cũng không bằng sự tình. Tại ngươi trong mắt, những tên khất cái kia, những cái kia người buôn bán nhỏ, chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải là người sao?" Từ Phượng Sơn biến sắc, biết mình chuyện làm đã bại lộ, lập tức làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nghiêm nghị nói, "Từ Sương, ta làm đây đều là vì chúng ta Từ gia Thiên Thu đại nghiệp. Hy sinh bọn hắn những này không quan trọng gì người, thành toàn Từ gia Thiên Thu sự nghiệp to lớn, đây là hy sinh cần thiết. Ta cút mẹ mày đi." Cái này thế nhưng là hơn vạn cái người sống sờ sờ, những người này phụ mẫu vợ con còn đang chờ bọn hắn về nhà. Tựa như Trần Bá chờ lấy ta trở về đồng dạng. Như thật giống ngươi nói, Từ gia là cái này điều dạng, vậy ta không làm Từ gia người. Từ Sương trên người hung lệ chi khí bỗng nhiên vừa tăng, con mắt trở nên đỏ như máu, một quyền vung ra, trước người hư không vỡ vụn, một đầu gầm thét hồng long hướng phía Từ Phượng Sơn gào thét mà đi. Từ Phượng Sơn đón Từ Sương một trường gỗ ra, màu vàng kim trường ấn cùng quyền ảnh đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, cả vùng chấn động kịch liệt bắt đầu. Cùng lúc đó, hiệp khôi không có Từ Phượng Sơn kiềm chế, thường thường không có gì lạ một kiếm đâm ra, hai cỗ kiếm khí trong nháy mắt đâm xuyên qua Từ Gia Nhị Lao thân thể. Thoáng qua ở giữa, Từ Gia Nhị Lao thân thể như là tượng đất vỡ vụn, chớp mắt tiêu tán tại giữa thiên địa. Tình thế nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt biến thành Hiệp Khôi cùng Từ Sương vây quét Từ Phượng Sơn chi thế. Từ Phượng Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, cao giọng quát, ta còn lại một hơi, tuyệt không buông tha các ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, vậy mà thân hình lướt ngang ra ngoài, quay người mà chạy. Ngay vào lúc này, đông nhiên yêu đạo Phật quang nổ lên, cả người khoác cà sa, con mắt giống trứng vịt muối đồng dạng cổ quái Phật đang ngăn tại hắn trước mặt, một quyền hướng phía hắn đánh xuống. Phá yêu thần. Đấm ra một quyền, Từ Phượng Sơn cả người oanh một tiếng bị nện vào dưới mặt đất. Nô Tuấn phun ra một ngụm tiên huyết, trên thân Phật quang có chút tạm đạm, nhìn xem trong tay một viên nhạt đi xá lợi tử, tiếc hận thở dài, tiếp tục tụng niệm kinh văn, siêu độ lên hơn vạn cái chết oan oan hồn. Từ Phượng Sơn bị Ngô Tuấn đập một quyền, chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, trên thân Phật quang tán loạn, phảng phất biến thành một cái tắm huyết ma thần, trên thân sát khí sôi trào, vang một tiếng chấn vỡ quanh thân bùn đất, tay áo đồng bệnh đứng thẳng hố đất bên trong. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ta Bất Phôi Kim Thân làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phá? Từ Phượng Sơn biểu lộ dữ tợn, điên nhìn phía Ngô Tuấn, quát tầm lên, đều là ngươi, tất cả đều là lỗi của ngươi. Nếu không phải ngươi, ta làm sao lại thụ như thế vô cùng nhục nhã, ta Kim Thân làm sao có thể bị phá? Ngươi đến tụt cùng đối ta làm cái gì? Nô Tuấn kiệt lực điều động cái khác hai viên xá lợi tử lực lượng hóa giải vong hồn oán khí, một bên nói ra, ngươi còn không minh bạch chưa, trên đời chưa hề liền liền không có cái gì Bất Phôi Kim Thân, Phật môn chí cao diệu pháp chưa hề đều là tu tâm. A gia không tu luyện được xấu kim thân đến cuối cùng, phát hiện tự mình rơi vào tà đạo, cuối cùng tại Phật tổ trước mặt tọa hóa. Số ngủ ngàn năm, không bằng làm việc thiện một ngày, đây mới là Bất Phôi Kim Thân cảnh giới tối cao, nhất niệm vĩnh hằng. Nô Tuấn đang khi nói chuyện, vận chuyển đại trí tuệ Phật chuyển thừa từ A gia nhất niệm vĩnh hằng bí pháp, một cái hình dung tiểu tụy hòa thượng từ Phật quang bên trong đi ra, hướng phía Từ Phượng Sơn nghiêm hoa nhất tiếu. Từ Phượng Sơn chỉ cảm thấy một trận ấm áp gió xuân hiu hiu, lập tức trên thân bắn ra vạn đạo Phật quang, trên thân huyết sát chi khí khoảnh khắc sụp đổ. Cùng lúc đó, hơn vạn cái vô tội vong hồn kêu khóc lấy hướng phía hắn dũng mãnh lao tới, xuyên thấu hắn hồn phách, thân thể hóa thành trong suốt, tiêu tán tại giữa thiên địa. Từ Phượng Sơn nhận vạn quỷ căn xé, rú thảm lấy hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu lâu nghiêng một cái, đã hồn phi phách tán. Nhìn xem chết thảm gia chủ, Từ gia mấy trăm tên tinh nhuệ hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn lại một bên kiếm khí sắc bén, phảng phất một thanh kiếm sắc vắt ngang ở giữa thiên địa hiệp hồi, rối rít đánh mất đấu trí, sắc mặt phức tạp đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Từ Sương cất bước tiến lên, mặt không biểu lộ hướng phía bọn hắn gọi hàng nói, coi bói nói ta là một tướng công thành vạn quốc khô. Bất quá ta không đồng ý, mệnh là từ chính các ngươi nắm giữ, sống hay chết, chính các ngươi quyết định. Nô Tuấn tràn đầy kinh ngạc nhìn Từ Sương một trận, không nghĩ tới từ trước đến nay mê tín hắn, thế mà lại vi phạm tự mình bái tử, lập tức hắn liền lặng yên không một tiếng động lẫn vào Từ gia trong đội ngũ, cao giọng hô, ta để cử Từ Sương làm mới gia chủ, ai tán thành, ai phản đối. Nhị trưởng lão nhìn hằm hằm một chút ý đồ vàng thau lẫn lộn Nô Tuấn, tức giận nói, ta phản đối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hiệp Khôi một bàn tay phiến ra, bột một tiếng qua đi, nhị trưởng lão xoay tròn lấy bay ra 10 dặm có hơn. Nô Tuấn nhịn không được hít sâu một hơi, tê, thật sự là quá hung tàn. Hiện tại ai tán thành, ai phản đối? Từ gia đám người. Cái này mẹ nó còn có đến tuyển A. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 218, 80 vạn đại quân. Từ Sương không hổ là cái cương liệt hán tử, cố nén răng nước thống khổ, cự tuyệt Nô Tuấn giúp hắn chữa bệnh hảo ý, quả quyết dẫn 10 cái triều đỉnh cao thủ vào thành hợp nhất đại trưởng lao thế lực. Nô Tuấn thì là ngồi tại trong chùa miếu Phật tiền, vuốt vuốt trong tay một viên ảm đạm vô quang xá lợi tử. Nếu mày không biết suy nghĩ cái gì. Chùa miếu trụ trì lão tăng góp tiến lên trấn an nói, vị này là hắn như trên trời có linh, biết được tự mình xá lợi tử là dùng đến siêu độ vong hồn, chắc hẳn cũng sẽ không trách người hao hết hắn xá lợi tử bên trong pháp lực, thí chủ ngươi hoàn toàn không cần bởi vậy ấy nấy. Nô Tuấn một trận mắt trợn trắng, ngửa mặt lên nhìn về phía lão tăng, nói ra, ta là tại ấy nấy à, ta là đau lòng a, ngược lại là ngươi, làm sao còn không vận công giải độc, không muốn sống. Lão tăng mỉm cười khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nói, ta nửa đời trước sát nghiệt quá nặng, tuổi già đổi tu Phật pháp muốn chu tội. Kết quả lại biến thành gia chủ cùng huynh trưởng đồng lõa. Nhìn thấy cái này hơn bạn cái oan hồn có thể giải thoát trong nháy mắt, bên ta mới đại triệt đại ngộ. Hiện tại ta chuẩn bị dùng ta suốt đời tu vi ngưng tụ xá lợi tử, nhìn ngươi về sau có thể thiện thêm lợi dụng. Nô Tuấn kinh ngạc nhìn mắt trước người lao tăng, lập tức một mặt trịnh trọng mà nói, vậy ta liền chúc đại sư ngươi hòa táng tất bạo xá lợi tử. Ha ha, thí chủ, ngưng tụ xá lợi tử là không cần hòa táng. Lao tăng mỉm cười, bắt đầu vận chuyển toàn thân công lực, dung nhan trong nháy mắt lại già nua mấy phần, thân thể cũng nhanh chóng khô quắt bắt đầu. Sau một lát, một viên in vết máu màu vàng kim xá lợi tử từ trong cơ thể của hắn bay ra, tại lao tăng một mặt vui mừng vẻ mặt bay về phía Nô Tuấn, lập tức nhắm mắt lại. Nô Tuấn nhìn xem trong tay khí tức hôn tạp xá lợi tử, biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Tần Nguyệt Nhi ngắm nhìn Nô Tuấn, nói ra, viên này xá lợi tử mặc dù pháp lực có chút không tinh khiết, nhưng dầu gì cũng là la hán cảnh, cầm dù sao cũng so không có mạnh. Nô Tuấn nhìn qua trong tay vừa mới ngưng tụ ra xá lợi tử, mơ hồ cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, do dự một lát, đem Thiên Tông cùng Lý Tử Quỳnh kia hai viên xá lợi tử cũng đem ra, bày thành một loạt đặt ở trước người. Một lát sau, một chút hình tượng từ trí nhớ của hắn chỗ sâu bị điều động ra, Nô Tuấn sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, tinh thần hoảng hốt nói, giống như vậy xá lợi tử, ta còn giống như có hơn mấy trăm quả. Phúc! Một bên Đặng Cửu Tích nhịn không được cười ra tiếng, một mặt ngoạn vị đối Ngô Tuấn trêu chọc bắt đầu, "Xách, hơn mấy trăm khỏa xá lợi tử, đây chẳng phải là so Phật tổ còn rộng rãi. Tân huynh, nguyên lai ngươi cái này chất tử là thiên hạ đệ nhất phú hào nha." Hiệp Khôi bất đắc dĩ nâng đỡ cái trán, quen thuộc liền tốt, ta cái này hiển chất thường xuyên lời ra kinh người, có lần hắn thậm chí còn nói qua tự mình là Phật tổ đây. Ngô Tuấn liếc mắt bị chọc cười Đặng Cửu Tích, không có mở miệng giải thích. Hắn khi còn bé đi theo lão Hứa học điêu khắc thời điểm, sát thực gặp qua tràn đầy một cái dương xá lợi tử, bởi vậy mới có thể tại trước đây lần thứ nhất nhìn thấy xá lợi tử lúc cũng cảm giác nhìn quen mắt. Năm đó hắn thậm chí còn lôi kéo lão Hứa cùng một chỗ đánh cầu, thắng sạch lão Hứa kia một cái dương đánh cầu về sau, bởi vì cái dương quá trầm ngâm không có chuyện về trong nhà. Trên lý luận tới nói, những cái kia đánh cầu hiện tại cũng hay là hắn. Bất quá lão Hứa là từ đâu lấy tới nhiều như vậy xá lợi tử? Xem ra các loại sau này trở về, phải hào hào cùng cái này giảo hoạt lao ra hỏa tâm sự. Lô Tuấn chính suy nghĩ phiêu tán thời điểm, CP công chúa mang theo hai cái thị vệ đi đến, hơi có vẻ khẩn trương nói, căn cứ từ xương truyền về tin tức, từ gia tam trưởng lao trước mắt chính xuất từ gia tinh nhuệ chạy đến Lan Lăng quận, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Đặng Cửu Tích nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nghiêm trang nói, từ gia bên ngoài có hai vị thái thượng trưởng lão, sáu vị cầm quyền trưởng lão. Hiện tại gia chủ Từ Phượng Sơn đã chết, từ gia nhị lão bị Tần huynh giết chết, đại trưởng lão bỏ mình, nhị trưởng lão bị chúng ta bắt sống. Còn lại bốn cái trưởng lão, chỉ có tam trưởng lão là tuyệt đỉnh cảnh, cho dù tính cả từ gia ẩn tàng đệ ngũ cảnh cường giả, khẳng định cũng không vượt qua được hai người, ưu thế tại ta. Lô Tuấn gương mặt co lại thanh tỉnh lại, nhà danh nói, căn cứ nhóm chúng ta đông sưởng phương diện tin tức, từ gia tổng cộng có 60 vạn binh mã, đã ưu thế tại ngươi, vậy ta hiện tại phong ngươi làm 80 vạn đại quân, tiến đến đem đến xâm phạm chi địch đều tiêu diệt, nếu là không thể, ngươi đưa đầu tới gặp. Đặng Cửu Tích, ta mẹ nó nếu là thật đi, chỉ sợ liền cho cốt đều không thừa nổi, còn đưa đầu tới gặp cái giám a. Nhìn xem Đặng Cửu Tích sốc xếp biểu lộ, Nô Tuấn thu hồi trên đất mấy khỏa xá lợi tử, đứng lên nói, tiên tiến thành đi, từ xương bên kia hẳn là hợp nhất không sai biệt lắm, chúng ta trước chỉnh quân nên địch, tối thiểu khí thế trên không thể thua. Sau nửa canh giờ, Nô Tuấn một thân nho sĩ trường sam, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu xuất hiện ở Lan Lăng quan đầu tường, trước người bày ra một trường cổ cầm, khoan thai ngồi tại đầu tường đánh lấy đàn, cao thủ còn lại tại hắn hai bên xếp thành một hàng. Tam trưởng lao dẫn theo từ gia tinh nhuệ hất bụi mà đến, tại dưới cổng thành chậm rãi dừng lại. Trên tường thành, khắc họa lấy phủ văn phòng ngự nỏ lấp lóe hàn quang. Hiệp Khôi cùng Từ Sương tuyệt đỉnh cảnh khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Tam trưởng lão nhìn qua cửa thành lầu, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, nói ra, Từ Sương vậy mà đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh. 34 tuổi, từ gia trẻ tuổi nhất đệ ngũ cảnh, thật không nghĩ tới thế mà lại là hắn. Từ Yên Nhiên thổn thức nhẹ gật đầu, lập tức mặt mũi tràn đầy tự tin mà nói, "Gia gia ngươi yên tâm, ta sẽ vượt qua hắn, nhiều nhất 5 năm, ta chắc chắn trèo lên cao nữa là tôn cảnh." Từ Yên Nhiên là từ gia thiên chi kiêu tử, 5 tuổi tu đạo, 16 tuổi cũng đã vượt qua trúc cơ, nội đan, hợp đạo, đạt đến chân nhân cảnh giới, chính là đạo môn có ít kỳ tài. Sau đó nàng đi trong quân lịch luyện 3 năm, hiện tại lại lấy được Ngô Tuấn trận đồ, có lĩnh ngộ mới, tại 30 tuổi trước đột phá đến thiên tôn cảnh giới cơ hồ đã là tất nhiên. Ngoại trừ Huyền Cơ quan Diệp Hiên, cái kia 12 tuổi liền tu luyện tới chân nhân cảnh quái vật, nàng tự nhận tự mình thiên phú không tại bất luận kẻ nào phía dưới, bởi vậy nàng không chút nào cảm giác trước mặt từ xương đến cỡ nào không tầm thường. Lúc này, Lục trưởng lão chau mày rục ngựa tiến lên, tuân hỏi, "Tam trưởng lão, chúng ta phải lập tức công thành sao?" Ngạnh công đi lên, tình thế chỉ sợ cùng nhóm chúng ta bất lợi đi. Tam trưởng lão khẽ bước cảm thán nói, ai, thế cục trước mắt phức tạp, ta trước tiến lên tra hỏi, biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại từ ra cả đám cổ vũ ánh mắt bên trong, tam trưởng lão rục ngựa tiến lên, mang theo Từ Yên Nhiên đi tới thành cửa ra vào. Nhìn xem dừng lại khẽ đàn Ngô Tuấn, tam trưởng lão trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, thấp giọng mở miệng nói, các ngươi muốn nâng từ xương thượng vị, cần đối tượng hợp tác ca. Ngô Tuấn sững sờ, biểu lộ nghi ngờ túi đầu nhìn về phía tam trưởng lão, ngươi là đến hòa đàm. Tam trưởng lão chợt biểu lộ phẫn nộ nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua, điều kiện này ta không thể đáp ứng. Ngô Tuấn. Gặp Ngô Tuấn trầm mặc không nói, tam trưởng lão tiếp tục giận dữ hét, cho dù các ngươi đem Đông Lai quận cho ta cũng không thể bán từ ra lợi ích. Ngô Tuấn. Tam trưởng lão nghĩa phấn điền ưng nói, coi như đem Thanh Long quận cho ta cũng không có khả năng làm loại sự tình này. Ngô Tuấn trợn mắt hốc mồm nhìn xem dưới thành dâu bạc trắng tung bay tam trưởng lão, trong đầu phi tốc vận chuyển. Cái này lao ra hỏa, là nghĩ trao đổi lợi ích. Có lẽ Từ Phượng Sơn cùng đại trưởng lão bọn hắn không phải người, nhưng cái này lao ra hỏa là thật cho a. Nô Tuấn nhìn xem dưới thành cái này cực giống thành thạo chính khách lao ra hỏa, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh quang. Không phải liền là bánh vẽ a, lắc lư không quen ngươi, về sau ta theo họ ngươi. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 219, tương lai là ngươi. Tam trưởng lao ném ra ngoài điều kiện của mình về sau, liền khí định thần nhàn đợi, một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng. Từ xương tại từ ra bên trong căn cơ nông cạn, cho dù cầm xuống Lan Lăng quận thế lực, cũng cần giống hắn đồng dạng trưởng lao ủng hộ mới có thể ngồi vững vàng vị trí gia chủ. Hắn mở ra điều kiện, Từ Sương căn bản không cách nào cự tuyệt. Về phần Hiệp Khôi, để hắn đi giết yêu tộc là một thanh lưới dao, nhưng nếu hắn thực có can đảm đem Từ gia trưởng lao giết sạch, như vậy hắn tiếp xuống đối mặt sẽ là thiên hạ tất cả hào môn thế gia liên thủ phản công. Dù sao môi hở răng lạnh đạo lý tất cả mọi người hiểu, ai cũng không muốn thanh này lưới dao một ngày kia sẽ rơi vào trên đầu mình. Tam trưởng lão chính là đoán chuẩn Hiệp Khôi tâm tư, cực Hiệp Khôi sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Nhìn xem trên tường thành Từ Xương cùng Hiệp Khôi trong mắt giấu giếm do dự, Tam trưởng lão vỗ râu, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Ngay vào lúc này, trên tường thành chợt vang lên một tiếng phát dây cung thanh âm, Nô Tuấn chậm rãi mở miệng nói, Lan Lăng quận cùng Đông Lai quận ta tất cả đều muốn. Tam trưởng lão lập tức biến sắc, không hiểu nhìn về phía Nô Tuấn, người trẻ tuổi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại nói tiếp. Nô Tuấn ý cười giạt giào nói, địa bàn là không thể nào đưa cho ngươi, bất quá ta có thể cầm đồ vật khác đổi. Tam trưởng lão khẽ nhíu mày nói, ngươi có cái gì? Nô Tuấn từ trong ngực móc ra một quyển sách đến, phía trên ánh vàng rực rỡ vài cái chữ to ánh vào Tam trưởng lão trong mắt, trong nháy mắt để hắn nhãn thần trở nên tham lam, nguyên bản liền chính là ta từ gia chi vật, ngươi vốn là nên đưa nó còn cho nhóm chúng ta. Nô Tuấn chật chật hai tiếng, nói ra, nếu ta nhớ không lầm, quyển bí tịch này hẳn là pháp nghiêm tự tất cả, về sau không biết làm sao lưu lạc bên ngoài, lấy về phần bọn hắn luyện thành sau không có tiến giai công pháp. Phật môn ba đại thánh địa đồng khí liên chi, ngươi nói pháp nghiêm tự nếu là biết rõ là các ngươi tranh đoạt quyển bí tịch này, bọn hắn sẽ làm thế nào đây? Tam trưởng lão biến sắc, không nghĩ tới quyển bí tịch này còn có như thế địa vị, trong lòng thầm mắng Từ Phượng Sơn làm việc không sạch sẽ, thế mà lưu lại lớn như thế tay cầm, đem bí tịch mang tại trên thân. Lần này nhân tăng đều lấy được, hắn lại rảo biện cũng lộ ra rất tái nhợt. Sự tình một khi bại lộ, hắn coi như cầm tới bí tịch, chỉ sợ Phật môn cũng sẽ không để hắn có dốc lòng tu luyện cơ hội. Nô Tuấn nhìn xem Tam trưởng lão sắc mặt khó coi, cảm giác hắn tâm thần đã buông lỏng, tiếp tục thêm một phần lực, nói ra, bí tịch có thể cho ngươi, pháp nghiêm tự bên kia ta cũng có thể đi du thuyết, đồng thời ta còn có thể đưa ngươi một bản, giúp ngươi luyện thành hoàn chỉnh bất phôi kim thân. Tam trưởng lão chợt thấy đến phong hồi lộ chuyện, một mặt không dám tin nói, thật chứ? Coi là thật. Nhìn vẻ mặt chân thành Nô Tuấn, Tam trưởng lão ở trong lòng cân nhắc một trận, cảm giác hai cái quận địa bản nhưng chầm chậm lưu toan, nhưng tăng thêm 300 năm tuổi thọ cơ hội cũng chỉ có lần này, thấp giọng nói, ta đáp ứng ủng hộ Từ Xương làm gia chủ. Nô Tuấn lắc đầu nói, như thế vẫn chưa đủ, ngươi phải hỗ trợ đem Từ Phượng Sơn tội ác đem ra công khai, còn những cái kia uổng mạng người một cái công đạo. Tam trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, trầm mặc một lát sau, cảm giác Từ Phượng Sơn nhất mạch kia người đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, quả quyết nói, ta đáp ứng ngươi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Tam trưởng lão nói xong, xoay người lại mặt hướng Từ gia đám người, thanh sắc câu lệ cao giọng quát, Từ gia đời trước gia chủ Từ Phượng Sơn, là luyện tà công không tiếc đồ sát hơn vạn tên dân chúng vô tội, có thể xưng tội ác tại trời. Hiện có Từ gia lân tử Từ Xương, thay trời hành đạo, tru sát kẻ này, là ta Từ gia trừ bỏ lớn hại. Từ gia Tam trưởng lão Từ Thanh Lâm, nguyện đề cử Từ Xương trở thành ta Từ gia thứ 120 nhậm gia chủ, nếu làm trái lời thề này, giống như núi này. Cốc. Tiếng nói rơi xuống đất, Tam trưởng lão bên hông bảo đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo cương mãnh đao khí bay ra, nơi xa một tòa ngọn núi bỗng nhiên bị đao khí gọt sạch một đoạn, ầm ầm trượt xuống khe núi. Nhìn xem Tam trưởng lão râu tóc bay lên, một bộ muốn giết người bộ dáng, đám người cả kinh ngu ngơ tại chỗ. Lục trưởng lão gặp hắn thái độ chuyển biến nhanh như vậy, như thế chi kiên quyết, cứng họng nói, Tam trưởng lão, ngươi. Tam trưởng lão trong mắt chứa sát khí nói, Lục trưởng lão, Từ Phượng Sơn đổ sát dân chúng vô tội sự tình, ngươi nhưng từng tham dự trong đó, ngươi là có hay không cùng bọn hắn đồng mưu? Lục trưởng lão kinh hoàng vội vàng khoát tay, ta làm sao có thể tham dự, đây là hắn cùng đại trưởng lão làm, ta cũng là vừa mới biết được. Tam trưởng lão híp mắt nói, đã không phải Từ Phượng Sơn đồng mưu, vì sao không ủng hộ Từ Xương? Lục trưởng lão nửa ngày cũng không muốn minh bạch hai chuyện này có quan hệ gì, nhưng lại phát hiện Từ gia tinh nhuệ đã chia làm kinh vị rõ ràng hai đội, Tam trưởng lão người đã dựa theo tường thành, rất có cùng Từ Xương hợp binh chi thế. Lục trưởng lão gặp đại thế đã mất, không khỏi cười khổ một tiếng, thở dài nói, ta cũng ủng hộ Từ Xương làm gia chủ. Tứ trưởng lão một mặt thổn thức nhìn về phía đầu tường, 34 tuổi gia chủ à, gia cắt gia vị kia mới gia chủ, tựa hồ cũng mới hơn 30 tuổi, đây là muốn biến thiên đi. Ngũ trưởng lão hừ một tiếng, liếc xéo một chút Tam trưởng lão, ý vị thâm trường nói ra, Hiệp Khôi không có khả năng tại Đông vực ở lại, theo ta thấy ngày này còn biến không được. Theo mấy người tỏ thái độ, một trận đủ để chấn động đại hạ náo động tình thế cấp tốc lắng xuống, Nô Tuấn có chút lòng một hơi, sai người mở cửa thành ra, bày xuống tiệc rượu chiêu đãi lên Từ gia đám người. Trong phủ thành chủ một gian trong mật thất, Nô Tuấn một mặt đau lòng đem hai quyển bí tịch giao cho Tam trưởng lão trong tay, vô vô bờ vai của hắn, khóc thút thít nói, ta tu hành thiên phú không đủ, không luyện được cái này bất phôi kim thân. Tương lai là ngươi. Tam trưởng lão trên mặt cổ vũ an ủi, nô đại phu khiêm tốn, ngươi thuật chế thuốc xuất thần nhập hóa. Tương lai chưa hẳn liền luyện không ra duyên thọ đang ăn dược. Nói xong, liền một mặt ý cười đi ra ngoài. Sau một lát, tứ trưởng lão đi vào mật thất, Nô Tuấn một mặt đau lòng đem hai quyển sách giao cho hắn, thở dài nói, tứ trưởng lão, Từ Xương đã nói với ngươi đi, thêm lời thừa thãi ta liền không nói. Ta tu hành thiên phú không đủ, không luyện được bí tịch này, hy vọng có thể dùng nó cùng tứ trưởng lão kết cái thiện duyên. Tương lai tứ trưởng lão như gặp được ta sau thế tử tôn, mong rằng tứ trưởng lão xem ở hôm nay thể diện, thay ta trông nom một hai. Tứ trưởng lão như nhặt được chí bảo đem bí tịch tiếp nhận, thanh âm phát run nói, Nô đại phu yên tâm, về sau con cháu của ngươi chính là con cháu của ta. Nô Tuấn một mặt thổn thức thở dài, ai, tương lai là ngươi a. Tứ trưởng lão hài lòng đi ra mật thất, sau đó ngũ trưởng lão đi đến, tiếp theo là lục trưởng lão, lần lượt đưa tiễn mấy cái tương lai về sau, Hiệp Khôi bọn người từ một đạo cửa đá đi ra. Xương Bình công chúa một mặt dở khóc dở cười, hướng Nô Tuấn nói, giả bí tịch không lừa được bọn hắn bao lâu, các loại bọn hắn phát hiện bị chơi xỏ về sau, tuyệt đối sẽ trả thù ngươi. Nô Tuấn một mặt cổ quái mà nói, ai nói cho ngươi bí tịch này là giả? Ta liền không thể thật sẽ Phật môn công pháp. Xương Bình công chúa sững sờ, lập tức trên đầu liền toát ra mồ hôi lạnh, khẩn trương nói, ngươi chống rông tạo ra nhiều như vậy cường địch, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nô Tuấn cười nói, bí tịch là thật, nhưng bọn hắn sinh thời đều chưa hẳn luyện thành được a, mà lại bộ này bị một tên hòa thượng sửa trước qua, cố ý lưu lại một cái cửa sau ngươi biết không? Nô Tuấn nói, trong tay khoa tay một cái dưa hấu, hai tay ra bên ngoài một phần, ừm, cứ như vậy, bình một tiếng, liền đi gặp Phật tổ. Xương Bình công chúa nhịn không được ngắm nhìn ngoài cửa, trên mặt đồng tình nhà danh nói, ta liền chưa từng nghe qua tà môn như vậy công pháp, đây tuyệt đối không phải đứng đắn gì hòa thượng viết đi. Nô Tuấn bất mãn phản bác, ngươi đây coi như nói sai, đứng đắn hòa thượng ai viết công pháp a? Chương 220, hai tiểu nhi biện chứng. Mấy cái trưởng lão cầm Nô Tuấn cho bất phôi kim thân, coi là đạt được toàn bộ thế giới, đè nén xuống nội tâm cung hỉ, diễn phần mình trở về dốc lòng tu luyện. Từ xương được không một cái vị trí gia chủ, cảm giác thoáng như một trận đại mộng, không dám tin đứng tại trên đầu thành nỉ non, ta cái này coi như là trên gia chủ. Nô Tuấn vẻ mặt mang theo một tia lo âu, nói ra, ngươi thời gian không nhiều, cũng liền 5-6 năm sau, trong bọn họ liền có thể sẽ có người bởi vì thân thể duyên cớ từ bỏ tu luyện. Ngươi phải nắm chắc thời gian chỉnh hợp từ gia thế lực, phòng ngừa đông vực sinh biến. Từ xương nghe được thẳng vào đầu, dầu dĩ nói, ta cũng chưa từng làm loại sự tình này a. Nô Tuấn mắt nhìn Từ xương, nói ra, ngươi là người làm ăn, buôn bán ngươi kiểu gì cũng sẽ đi. Ngươi liền đem bọn hắn nhìn thành đối thủ cạnh tranh, các loại ngươi đem toàn bộ đông vực mệnh mạch toàn bộ nắm giữ tại trong tay, bọn hắn coi như lấy lại tinh thần, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Từ xương như có điều suy nghĩ, đông vực mệnh mạch, lương thực, tiền tài, cùng người, cái này thật đúng là bút thiên đại mua bán. Nô Tuấn quay mặt lại, ngữ trọng tâm trường nói, những này còn không phải trọng yếu nhất, mấu chốt nhất là ngươi à? Từ xương sững sờ, ta. Nô Tuấn gật đầu một cái, dùng nghiêm trọng giọng nói, ngươi giang nứt còn chưa tốt, mau để cho ta trị liệu một cái, muốn làm đại sự, thân thể khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Tuyệt đối không nên bị trong thành những cái kia lang băm làm trễ nải trị liệu a. Từ xương dừng lại mấy giây, lập tức xoay người chạy. Vô luận như thế nào, cũng không thể từ ra trong vòng một ngày liền đổi hai cái gia chủ. Giải từ ra chi vây, Nô Tuấn bọn người buông lỏng nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người lôi kéo thùng gỗ lại lần nữa lên đường, trợ giúp Từ xương chỉnh biên nhị trưởng lão cùng Đông Lai quận từ ra thế lực, Đông vực chính quận, Từ xương độc chiếm thứ ba, cuối cùng chân chính có cùng những cái kia trưởng lão chống lại lo lắng. Nô Tuấn bọn người từ đó cùng Từ xương phân biệt, bước lên hồi kinh con đường. Trở lại kinh thành, Nô Tuấn đi trước mộ địa tìm Lao Hứa, lại phát hiện trông coi mộ địa biến thành người khác, sau khi nghe ngóng mới biết rõ Lao Hứa nói là muốn đi ra ngoài trốn nợ, đã chạy trốn hơn nửa tháng. Vô hụt Nô Tuấn về đến trong nhà, bắt đầu nghiên cứu đạo tổ lưu lại phong cấm chi thuật, nhìn xem những cái kia phủ văn đau đầu mấy ngày về sau, tự sáng tạo một chiêu ma phong sóng, đem tâm ma một lần nữa phong ấn tiến vào bình thuốc, để hắn cùng huyết ma làm hàng xóm, miễn cho chính huyết ma ở tại trong bình tịch mịch. Huyết ma, ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Giải quyết xong tâm ma sự tình, Nô Tuấn bắt đầu chuyên tâm bồi dưỡng lên hai cái bảo bối đồ đệ. Truyền thừa nhân tâm đường tuyệt nghệ, dốc lòng dạy bảo bọn hắn nên như thế nào trị bệnh cứu người. Cái này một ngày, Nô Tuấn từ chợ phía tây bán đồ ăn trở về, phát hiện Tống Thái cùng Diêm Quân ngay tại sân nhỏ bên trong, vây quanh một cái đầy người sinh đau nhức tên ăn mày trên dưới dò xét. Tên ăn mày kia toàn thân sinh đau nhức chảy mủ, một cỗ nhàn nhạt mùi thối quanh quẩn tại quanh thân, cũng không biết là bị quái bệnh gì. Nô Tuấn đến gần một chút, nghe được hai cái đồ đệ ngay tại thảo luận tên ăn mày bệnh tình. Diêm Quân nhìn xem tên ăn mày vẻ mặt thống khổ, lên tiếng tuấn hỏi, ngươi cái này đau nhức đau không? Tên ăn mày nhẹ gật đầu, đau. Nhỏ đại phu ngươi có thể cho ta trị một chút sao? Diêm Quân tự tin mà nói, có thể trị, chỉ cần cắt là được rồi. Tên ăn mày lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ, ta nghe qua lấy máu trị đau nhức, cái này cắt còn là lần đầu tiên nghe nói. Diêm Quân nghe sững sờ, ta không nói chữa cho ngươi đau nhức à, ta là cho trị cho ngươi đau, chỉ cần cho ngươi cắt trị, ngươi liền sẽ cảm giác trên người đau nhức cũng không phải rất đau. Đây chính là sư phụ nói, như thế nào đổi chỗ bệnh nhân lực chú ý. Tên ăn mày hoảng sợ nói, trên người ta đau nhức bỗng nhiên liền hết đau. Tống Thái liếc mắt bên cạnh sư đệ, nói, tiểu sư đệ, đầu óc ngươi bị lừa đá đi, hắn là đến trị liệu nhọc độc, cũng không phải đến trị đau, chúng ta phải từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Tên ăn mày than dài một hơi, nhìn xem tiểu đại nhân đồng dạng Tống Thái, cảm giác vẫn là lớn tuổi điểm đứa nhỏ này đáng tin cậy, nói ra, kia nhỏ đại phu ngươi nói, ta cái này đau nhức hẳn là làm sao chữa? Tống Thái hơi trầm ngâm, nói ra, ngươi cái này đau nhức rõ ràng là hỏa độc triệu chứng, chỉ cần dùng băng tẩm cắn ngươi mấy ngụm, để hàn băng chi độc cùng hỏa độc tại trong cơ thể ngươi đánh nhau. Hai độc đánh nhau, phải có một chết, đây chính là sư phụ ta nhất am hiểu thủ pháp, lấy độc trị độc. Tên ăn mày trợn mắt ốc mồm nói, vậy ngươi nghĩ không nghĩ tới một loại khác khả năng, nếu như chết trước chính là ta đây. Tống Thái sững sờ, ta còn thực sự không nghĩ tới. Tên ăn mày sắc mặt đen như mực ngồi dậy đến, hừ một tiếng nói, cái gì lang băm, lầm người đệ tử à. Lúc này, Nô Tuấn cười mỉm mở miệng, hai người các ngươi mủ nghiên cứu cái gì đây, trên người hắn đau nhức là giả, các ngươi bị hắn lừa gạt. Tống Thái nghe vậy, chợt biến sắc, mặc kiếm đã lặng yên không tiếng động gác ở tên ăn mày trên cổ, nhãn thần lăng lệ nói, nguyên lai là đập phá quán. Sư phụ đóng cửa, sư đệ, hóa thi nước. Diêm Quân phối hợp gật đầu một cái, hóa thi nước đã xuất hiện ở trong tay. Tên ăn mày gương mặt hung hăng co rúm hai lần, một giọt mồ hôi từ cái trán trượt xuống, run giọng nói, "Đừng xúc động, ta là núi Tuyết Quỷ y đồ đệ." Hắn chỉ là bị sư phụ phái tới kiểm tra Ngô Tuấn ngọn nguồn, làm sao đột nhiên liền bị giết người diệt khẩu. Cái này nhân tâm đường thật sự là y quán. Cái này giết người thủ pháp, làm sao so sát thủ còn quen luyện a? Núi Tuyết Quỷ Y nửa đời đều tại luyện chế thất thải bộ thiên hoàn, thu được Đặng Cửu Tích cho hắn tìm cái giúp đỡ gửi thư về sau, núi Tuyết Quỷ Y có chút không tín nhiệm Ngô Tuấn y thuật, bởi vậy phái ra đệ tử Lăng Bách Thảo đến đây thăm dò. Mặc dù Ngô Tuấn hai cái đồ đệ có chút không đáng tin cậy, nhưng Ngô Tuấn cách mấy trượng cự ly, liếc mắt liền nhìn ra tự mình là giả bệnh, nhãn lực chi độc ác, không kém cỏi chút nào sư phụ của hắn. Mắt thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, cái này nếu là chết ở chỗ này, vậy mình coi như chết vô ích. Ngô Tuấn ồ một tiếng, nói ra, vung kiếm đi. Tống Thái cánh tay lắc một cái, đem đoạn kiếm thu hồi trong tay áo, tức giận đứng thẳng một bên. Ngô Tuấn nhìn qua một bộ kiếp sau quãng đời còn lại bộ dáng Lăng Bách Thảo, vui mừng mà nói, núi Tuyết Quỷ Y đây là không tín nhiệm năng lực của ta, phái ngươi qua đây thăm dò. Lăng Bách Thảo vội vàng nói, không dám, sư phụ là để cho ta tới cho Ngô đại phu dẫn đường trên núi tuyết, vừa rồi ta chỉ là nhất thời hứng khởi, đi theo hai nhỏ. Khục, cùng ngài hai vị cao túc mở nhỏ cho đùa. Nói đến một nửa, Lăng Bách Thảo cảm giác hai cỗ sát khí đánh tới, lập tức liền sửa lại miệng. Núi tuyết à? Ngô Tuấn nhỉ non, không khỏi cách Bách Bảo Nang sờ lên bên trong tạo hóa ngọc điệp. Đạo tổ đĩa ngọc trên phong ấn, đem bên trong đại bộ phận linh khí đều phong tỏa ngăn cản, chỉ là mở ra tầng thứ nhất phong ấn sau tràn ra những cái kia linh khí, liền có thể trèo chống hắn thi triển 3 lần ma phong sóng, có thể thấy được bên trong linh khí cỡ nào kinh người. Chỉ tiếc, cho dù hắn học xong đạo tổ lưu lại phong cấm thuật, cũng cần mượn nhờ địa mạch chi khí mới có thể đem phong ấn hoàn toàn mở ra. Núi tuyết lớn ít ai lui tới, liền chim thú cái bóng đều không có, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Ân, cho dù nhất thời vô ý, vô tâm đem đỉnh núi cho nổ, hẳn là cũng sẽ không tạo thành thương vong gì. Nghĩ như vậy, Ngô Tuấn lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười, hướng phía Lăng Bách Thảo ôn thanh nói, huynh đài ngươi bắt đầu nha, ngay tại chỗ trên nhiều lạnh. Lăng Bách Thảo không khỏi dùng mình một cái, cười lớn lấy nói, thật đúng là có điểm lạnh, nói đến cũng kỳ quái, ta vừa mới có một cái mắt, cảm giác liền núi tuyết lớn đều không có như thế lạnh. Chương 221, lêu lổng. Đêm đen gió lớn, đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng bếp. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào bàn trước, chỉ như tật phòng, thế như thiểm điện đưa tay hướng phía một cục xương chụp tới. Điện quang hỏa thạch ở giữa, một cái tay lấy một loại huyền diệu tư thế, vượt lên trước một bước đem thịt xương bắt được trong tay. Bóng đen xuất thủ như điện, ôm đồm đến cái tay kia trên cổ tay, lên tiếng kinh hô nói, "Mẹ!" Cái tay kia cổ tay khẽ run lên, lập tức một cây châm lửa sáng lên, chiếu ra Tần Nguyệt Nhi cùng Triệu Lam hai mẹ con tương tự khuôn mặt. Hai mẹ con nhìn nhau không nói gì, một lát yên lặng về sau, Triệu Lam thanh sắc câu lệ quát lớn, "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ban đêm ăn đồ vật đối thân thể không được, cho nên ngươi liền muốn trước tiên đem bữa ăn khuya ăn sạch, để cho ta ăn không được." Tần Nguyệt Nhi không thối lui chút nào trừng mắt mẫu thân, trong mắt lóe ra dọa người thần quang, cả người như lâm đại địch. Triệu Lam vội ho một tiếng, bất động thanh sắc mò lên một cây thịt xương nhét vào bên trong miệng, một miệng không do nói, chính là như vậy à, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ à. Cho đến ngày nay, ngươi cuối cùng có thể minh bạch vi nương dụng tâm lương khổ, nương làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi à. Tần Nguyệt Nhi một mặt xoắn xuýt mà nói, nhưng ngày mai ta liền muốn liền đi cùng Ngô Tuấn quỷ hốn, ngươi dù sao cũng phải để cho ta ăn no đi, bằng không ở đâu ra lực khí lêu lổng. Triệu Lam hít vào một ngụm khí lạnh, từ ngực một tiếng đem thịt xương nuốt xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi ngày mai muốn đi cùng Ngô Tuấn lêu lổng? Tần Nguyệt Nhi ừ một tiếng, tội nghiệp nói, ừm, ta ngày mai muốn đi cùng Ngô Tuấn cùng đi Tuyết Sơn, đi gặp Tuyết Sơn quỷ ý ý, khả năng thật lâu đều muốn cùng hắn xen lẫn trong cùng nhau. Triệu Lam, cái này mẹ nó là cái quỷ gì hốn? Một trận tĩnh mịch về sau, Triệu Lam bất đắc dĩ thở dài, dở khóc dở cười nói, ai, nữ nhi, là nương không hảo hảo giáo dưỡng ngươi à, đều là lỗi của mẹ. Tần Nguyệt Nhi nhìn xem mẫu thân ảo não biểu lộ, an ủi, nương ngươi không nên tự trách, Nô Tuấn đều nói với ta, cái gọi là tình thương của cha như núi, tình thương của mẹ như biển. Các ngươi chết thời điểm ta an tịch tất cả đều là sơn chân hải vị, cái này tất cả đều là kiếp trước 500 năm mới đã tu luyện tình cảm. Triệu Lam, hiện tại đi giết Ngô Tuấn, còn kịp sao? Nhìn xem mẫu thân sốc xếp biểu lộ, Tần Nguyệt Nhi vung lên nàng thái dương tóc dài, ôn nhu nói ra, nương ngươi không cần lo lắng cho ta, ta thế nhưng là tông sư cảnh cao thủ, lần này ra ngoài không có nguy hiểm gì. Triệu Lam trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, lòng tràn đầy xoắn xuýt ngắm nhìn tự mình ngốc nữ nhi, nhà danh nói, không sai, ngươi đúng là tông sư, vẫn là toàn thiên hạ yếu nhất tông sư, nói thật ta sống nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua ngươi yếu như vậy tông sư cảnh. Tần Nguyệt Nhi tức giận dậm chân một cái, luôn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Nói xong, cơ lấy trong nồi còn sót lại thịt xương, giận dữ hướng phía ngoài cửa đi đến. Hiệp Khôi tựa ở cửa ra vào, mở miệng nói ra, đừng nghe mẹ ngươi, ngươi bây giờ đã so cha năm đó mạnh hơn nhiều. Tần Nguyệt Nhi không chút nào dừng lại, bưng lấy thịt xương chạy tới trong phòng của mình. Triệu Lam giận dữ trừng mắt nhìn Hiệp Khôi, phàn nàn nói, ngươi cứ như vậy khuyên nữ nhi. Hiệp Khôi cười một tiếng, ha ha, ngươi muốn thật muốn ngăn đón, nàng có thể đi được ra cái viện này. Triệu Lam buồn bực thở dài, ai, ngươi là tuyệt không ngốc à? Hiệp Khôi sững sờ, lập tức lông mày sâu nhăn, biểu lộ nghi ngờ nói ra, ta nếu là không ngốc, năm đó làm sao có thể cưới ngươi? Triệu Lam, thu hồi lời nói mới rồi, cái này nam nhân rõ ràng chính là cái kẻ đần à? Hiệp Khôi nhìn xem Triệu Lam buồn bực biểu lộ, phát ra từ nội tâm cười nói, ngươi là biết rõ ta, ta là chưa từng nói láo. Triệu Lam sửng sốt một lát, lập tức không dám tin nhìn về phía cửa ra vào, kinh ngạc nói, Nguyệt Nhi nàng, thật so với ngươi còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Ngày thứ hai trước kia, Mặt trời mọc, Nô Tuấn sau khi rời giường, chính mê mẩn chừng chừng đánh răng. Đột nhiên, Vượng Tài lẻ lưỡi, thở hào hển chạy tới Nô Tuấn trước người, kinh hoàng nói: "Chủ nhân, việc lớn không tốt, thịt của ta xương cốt lại bị người trộm đi." Nô Tuấn phun bên trong miệng bọt biển, lật lên liếc mắt nói: "Trộm đi liền trộm đi thôi, dù sao ngươi dừng lại hai bữa không ăn cũng đói không chết." Vượng Tài tức giận đến trên mặt đất lộn một vòng, đen trắng rõ ràng màu lông nhiễm lên một tầng vàng đất, gào khóc nói: "Mệnh của ta thật đáng a, ai từng thấy một ngày đói ba trận cho a, dù là đồ ăn nước cũng tốt, tốt xấu cho chó lưu một điểm a." Nô Tuấn cầm lấy khăn mặt lau miệng, liếc mắt nói: "Vậy liền đền bù ngươi một cái, ngày mai chúng ta ăn nổi lẩu đi." Vượng Tài một cái huỵch đứng lên, run lẩy bẩy bụi bặm trên người, lẻ lưỡi, bước thiết hỏi: "Ăn cái gì nổi lẩu?" Nô Tuấn âm trầm nói ra: "Thịt lừa nổi lẩu, không đủ ăn lại thêm con chó." Vượng Tài vèo một tiếng không thấy bóng dáng, sân nhỏ bên trong chỉ còn lại thổ lân thú chiêu tài ân a tiếng kêu rên. "Chủ nhân ngươi vẫn là ăn thịt chó đi, con chó kia so ta chìm." Cùng lúc đó, cực bắc chi địa, núi tuyết lớn phía trên. Hỏa Linh đứng lặng tại đầy trời gió tuyết bên trong, tuấn mỹ gương mặt trước sợi tóc tung bay, vị bị Hiệp Khôi trọng thương Giác Ma Vương nói ra: "Đến nơi này, chúng ta liền có thể yên tâm, Nô Tuấn cùng Hiệp Khôi hẳn là sẽ không truy chúng ta đến nơi này." Giác Ma Vương nhìn qua trước mắt tung bay bông tuyết, một mảnh trắng xóa cảnh tượng, bi thương thở dài: "Ai, chúng ta chuyến này là vì Ma Hoàng dò đường, nhưng là bây giờ lại chẳng làm nên trò trống gì, không chỉ có không có thăm dò Nô Tuấn nội tình, còn để Viêm Ma cũng làm phản rồi, thật sự là xấu hổ vô cùng a." Hỏa Linh con mắt đi lòng vòng, nói ra: "Chúng ta đều dò đường đến cực bắc chi địa tuyết sơn, còn không tính hoàn thành Ma Hoàng bệ hạ nhiệm vụ." Giác Ma Vương nhãn thần ngưng tụ, lúc này lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Hỏa Linh ngươi nói đúng, chúng ta đã viên mãn hoàn thành Ma Hoàng bệ hạ nhiệm vụ, có thể truyền tin." Nói, hai tay của hắn tách ra, trước người ngưng ra một chiếc gương. Trong gương hiện ra một cái trương uy nghiêm tuổi trẻ gương mặt, bốn phương mặt to, vành hai đến vai, mi tâm một mảnh quỷ dị ma văn, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, dáng vẻ trang nghiêm. Trong gương người này vừa xuất hiện, Giác Ma Vương liền cúi đầu, cung kính nói: "Bệ hạ, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng nhân gian các nơi tình trạng, ngài lo lắng người kia đã chết, tuy có chút nhân vật nguy hiểm, nhưng không đáng để lo." Người trong kính nhắm mắt lại, bờ môi chưa từng mở ra, liền phát ra uy nghiêm tiếng vang, quét sạch nhân gian ô uế, chậm đợi ta chi giáng lâm. Giác Ma Vương vội vàng xoay người cúi đầu, cung tiễn Ngô Hoàng. Đưa tiễn Ma Hoàng, Giác Ma Vương thở phào một hơi, hướng Hỏa Linh nói: "Hỏa Linh, Hiệp Khôi thật sẽ không đối Ma Hoàng tạo thành uy hiếp." Hỏa Linh tràn đầy tự tin gật đầu, mời Ma Vương giải sầu: "Hiệp Khôi một ngày không vào thánh cảnh, liền tùy ý Ma Hoàng nắm." Giác Ma Vương hoàn toàn buông xuống tâm đến, xuyên thấu qua mây tầng, nhìn phía dưới núi xanh um tươi tốt thảo nguyên, trong ánh mắt cũng bắn ra tham lam thần quang, nơi đây lo lắng sung túc, ngược lại là cái tu hành tốt địa phương. Mời. Chương 222, đưa ấm áp. Trời xanh yếu ớt, một đạo màu xanh quang ảnh trên tầng mây phá không phi hành. Nô Tuấn thân ở quang đoàn bên trong, rồi xuất thủ cảm thụ được quang đoàn bên ngoài không khí lưu động, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tống Thái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lôi kéo Diêm Quân ghé vào tấm ván gỗ biên giới, nhìn qua phía dưới sơn hà một trận hò hét. Lăng Bách Thảo khoanh chân ngồi tại trên ván gỗ, nhìn xem Nô Tuấn mấy người chưa thấy qua việc đời bộ dáng, không khỏi kiêu ngạo niết lên khoe miệng: "Đạo môn thần hành phủ, nhưng ngày đi vạn giảm. Trên đời này biết chế tác cái này phù chú người, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Chúng ta hiện tại sử dụng đạo phù này càng chân quý, chính là Huyền Cơ quan chủ tự mình chế. Năm đó hắn Huyền Cơ quan trường thanh tử bệnh nặng, Huyền Cơ quan chủ tự mình đến nhà đi cầu sư phụ ta trị liệu, này thần phù chính là tiền thuốc men." Nô Tuấn nhãn thần tỏa sáng mà nói: "Lang huynh, ngươi về sau gặp lại cái kia trường thanh tử, giúp ta hỏi một chút hắn lần sau bệnh nặng là cái gì thời điểm." Lang Bách Thảo. Nô Tuấn gặp hắn trợn trắng mắt không nói lời nào, không thú vị đổi qua mặt, nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi chính hưng phấn đưa tay đi bắt từ bên cạnh bay qua chim chóc, hỏi: "Ngươi cũng chưa dùng qua thần hành phủ?" Tần Nguyệt Nhi đưa tay thu hồi, trong tay đã thêm một cái mập trắng chim mông, nói ra: "Khi còn bé nghe nói qua, ta đi cùng cha ta mướn, hắn nói cái này đồ vật nó quá chậm, rất dễ dàng bị người đánh xuống, không bằng hắn kiếm khí, lại nhanh lại an toàn, sau đó liền đem ta treo ở hắn trên thân kiếm bay lên." Lăng Bách Thảo nhãn thần cổ quái nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, cảm giác nàng có thể sống đến hiện tại là thật không dễ dàng. Một đường không nói chuyện, hơn nửa tháng qua đi, thần hành phù hao hết linh lực, tiêu tán tại Lăng Bách Thảo trong tay. Nô Tuấn mấy người đi tới cực bắc chi địa núi tuyết. Mấy chục tòa núi tuyết nối thành một mảnh, liên miên số trăm dặm, trong không khí đầy trời gió tuyết của vũ, còn đến Ngô Tuấn cứ gọi ra một đoàn phượng hoàng chân hỏa, biến thành thật mỏng hình tứ phương lơ lửng tại quanh thân, lúc này mới ấm một chút. Lăng Bách Thảo kinh ngạc nhìn xem Ngô Tuấn, nghẹn họng nhìn chân chối nói: "Đây là cái gì đồ vật?" Ngô Tuấn cười nói: "Noãn bảo bảo, tiện nghi một chút bán ngươi 10 lượng bạc vừa kế sát, có cần phải tới mấy thiếp?" Lăng Bách Thảo cảm thụ được hỏa diễm bên trong dọa người năng lượng, cảm giác so sư phụ luyện đan dùng Nam Minh Ly Hỏa còn kinh khủng hơn, lập tức trốn xa một chút, cả lăm mà nói: "Không, không cần, ta không lạnh." Nô Tuấn ngắm nhìn đỉnh núi, nói ra: "Vậy ta đi lên hỏi vấn Tuyết Sơn Quỷ Y Y, một cái lao nhân già lâu dài ở tại trên núi, khẳng định hy vọng có người cho hắn đưa đi một chút xíu ấm áp." Lăng Bách Thảo nheo mắt, trong đầu không khỏi hiện lên cái này ấm áp đưa đến sau tràn diện. Sư phụ hắn lao nhân già thích gì hoa tới, đến thời điểm khắc vào hắn lao nhân già hủ cho cốt bên trên, vẫn là vách quan tài trên. Lăng Bách Thảo thình lình giật mình, vội vàng lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một điểm, bất đắc dĩ mắt nhìn Nô Tuấn, cảm giác tự mình cái này mấy ngày đều muốn bị hắn cho mang lệnh. Phá vỡ hộ sơn đại trận, Lăng Bách Thảo dẫn Ngô Tuấn lên núi tuyết, sau nửa canh giờ, mọi người đi tới sơn yêu một chỗ xuân noãn hoa nở khe núi bên trong. Khe núi bên trong địa khí sung túc, cản trở phong tuyết nghiêm hàn, hiển nhiên là có cao nhân trải trận pháp, đem ẩn sâu tại dưới núi địa khí dẫn xuất. Ở giữa nhất là một chỗ viện lạc, mấy khối dược điển tản bộ tại sân nhỏ chung quanh, các loại đủ mọi màu sắc dược tài rực rỡ muôn màu. Nô Tuấn nhìn thấy những cái kia dược điển, nhịn không được ngạc nhiên mà nói, những này dược tài tập tính đều không tương đồng, thế mà có thể mọc tại cùng một miếng đất bên trong, thật sự là không thể tưởng tượng. Lăng Bách Thảo tự hào cười một tiếng, giải thích nói, sư phụ ta trong đất chôn rất nhiều đồ vật, cải biến thổ nhưỡng tính chất, băng tinh thảo vui lạnh, sư phụ ta liền ở phía dưới chôn băng phách, hỏa linh chi thích nhiệt, sư phụ ta liền ở phía dưới chôn hỏa linh thạch. Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp sư phụ ta. Nói xong, Lăng Bách Thảo dẫn Ngô Tuấn mấy người đi đến sân nhỏ trước, vừa mới khẽ rửa gần, liền nghe đến Đặng Cửu Tích tràn ngập xoắn xuýt thanh âm. Huynh trưởng, thật không phải các không thể sao? Ai? Tuyết Sơn Quỷ Y ai thán một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bi thống, cái này cổ phương chính là ngàn năm trước Y Tiên Triệu Đường cái trong sách thuốc ghi chép, cần dùng thân nhân huyết nhục làm thuốc dẫn, linh hay không chỉ có thử qua sau biết rõ. Người ta huynh đệ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, đánh khi còn bé lên, gặp ngươi té một cái ca ca đều đau lòng, bây giờ muốn ngươi cắt thịt chữa bệnh, ta cũng không đành lòng a. Đặng Cửu Tích bi phân nói, đại ca ngươi trước tiên đem đao trong tay buông xuống, ta liền tin ngươi không xuống tay được, ngươi buổi tối hôm qua con ta vụng trộm mài một đêm đao, cho là ta không biết không. Tuyết Sơn Quỷ Y tằng hắng một cái, giải thích, đại ca đây không phải sợ ngươi dùng đao cùn tử cắt thịt quá đau a. Hoang đường. Lúc này, Nô Tuấn bước nhanh đi vào sân nhỏ, khẽ nhíu mày nhìn về phía Đặng Cửu Tích bên người dẫn theo đao lão đầu. Lão nhân này nhìn số tuổi đã không nhỏ, mặt mũi tràn đầy ra đốm ngồi, chọc chán, số lượng không nhiều tóc trắng buộc trùng một chỗ, dùng một cây dây đỏ thắt ở sau đầu, chính là Tuyết Sơn Quỷ Y. Gặp Nô Tuấn tiến đến ngăn lại, Đặng Cửu Tích tựa như thấy được cứu tinh, mọc ra một hơi, cười nói, Nô đại phu, ngươi cuối cùng đến rồi. Nghe được đệ đệ đối Ngô Tuấn xưng hô, Tuyết Sơn Quỷ Y trừng mắt, quát lớn, ở đâu ra tiểu tử, lại dám chất vấn của ta phương thuốc. Ngô Tuấn khoát tay chặn lại, nói ra, tiền bối, ta không phải nói phương thuốc, ta nói là ngươi trong tay chính là phổ thông dao phay, coi như ngươi mải một đêm cũng vô dụng. Dùng ta trôi kiếm này, sắc bén điểm. Nói, ken một tiếng đem thanh xương kiếm rút ra. Đặng Cửu Tích. Tuyết Sơn Quỷ Y ngẩn ra một chút, chợt vui lên, cười đem thái đao trong tay vứt xuống một bên, từ ái đánh giá Ngô Tuấn nói, ngươi chính là Ngô Phong tử thu đồ đệ. Ân, cái này hành sự phong cách thật là có mấy phần sư phụ ngươi năm đó bộ dáng. Ngô Tuấn kinh ngạc nói, ngươi biết sư phụ ta? Tuyết Sơn Quỷ Y nhẹ gật đầu, thổn thức mà nói, 50 năm trước, ta cùng sư phụ ngươi từng tại Vạn Kiếp núi cộng đồng du lịch qua một tháng, lúc ấy hai người chúng ta không có gì giấu nhau, tương giao thật vui. Cho nên nói, Vạn Kiếp núi 18 trại là hai người diện. Đặng Cửu Tích gương mặt co lại, cảm giác tự mình tựa hồ phá giải đại hạ thập đại án chưa giải quyết một trong, Vạn Kiếp núi hai vạn đạo tặc biến mất chi mê. Một bên khác, Nô Tuấn gặp Tuyết Sơn Quỷ Y là tự mình sư phụ lão hữu, không khỏi nhiều hơn mấy phần thân cận, tiến lên nắm lên Tuyết Sơn Quỷ Y tay, cho hắn đem lên mạch tới. Sau một lát, Nô Tuấn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn qua Tuyết Sơn Quỷ Y muốn nói lại thôi. Tuyết Sơn Quỷ Y nhìn qua Ngô Tuấn, có chút mong đợi hỏi, nhìn ra cái gì rồi? Ngô Tuấn nhướng mày, có chút không dám tin nói, ngũ tạng lục phủ thiếu một nửa, tiền bối ngươi đến tột cùng là thế nào sống đến bây giờ? Tuyết Sơn Quỷ Y hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, điều khiển Nam Minh Ly Hỏa thời điểm gây ra rủi ro, thân thể tan rã một nửa. Ngô Tuấn lúc này tỉnh ngộ, một mặt cả kinh nói, ngươi đem Nam Minh Ly Hỏa thu nhập thể nội, ngươi điên rồi sao? Tuyết Sơn Quỷ Y nhìn xem Ngô Tuấn quanh thân lơ lửng phượng hoàng chân hỏa, khóe miệng hung hăng rút rút. Ngươi mẹ nó cũng có tư cách nói ta. Chương 223, kiếm ma. Tuyết Sơn Quỷ Y bệnh tình mười phần nghiêm trọng, Nô Tuấn càng nghĩ, cũng chỉ có thất thải bổ thiên hoàn có thể trị hết hắn. Cẩn thận đem phương thuốc nhìn ra ngoài một hồi, Nô Tuấn không có phát đương nhiệm gì vấn đề, nhóm lửa địa hỏa, để Tuyết Sơn Quỷ Y ở trước mặt luyện chế ra một lần thuốc, trình tự cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, khai lò sau luyện được thuốc xác thực căn bản không phải thất thải bổ thiên hoàn. Nô Tuấn mặt ủ mày chau cầm cặn thuốc nếm lại nếm, phương thuốc cũng thử lại phép tính nhiều lần, nhưng như cũ trăm mối vẫn không có cách giải, không nên a, cuối cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Tần Nguyệt Nhi nhìn xem Nô Tuấn tóc đều gãi rơi mất tận mấy cái, khuyên nhủ, đói bụng sao có thể nghĩ ra được, bằng không ăn no rồi lại nghĩ. Vậy trước tiên ăn cơm đi, các loại ăn no rồi ta tự tay đến luyện một lần. Nô Tuấn nhấc mặt nhìn sắc trời một chút, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa dược điển, thầm nói, ăn chút cái gì đây, nơi này cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng không có, bằng không cho các ngươi xảo một nồi ngàn năm băng tinh thảo nếm thử. Ta bắt chút. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần tỏa sáng chỉ sau lưng hai cái long nhãn đứng tước, một đầu nặng mấy chục cân tiên chỉ các bạn, thấy Nô Tuấn trợn mắt hốt mồm, ngươi cái gì thời điểm bắt, ta làm sao không biết rõ. Tần Nguyệt Nhi mở ra cánh tay, nửa nắm tay khoa tay bắt đầu, trên đường à, cứ như vậy tiện tay chảo một cái liền bắt được. Nô Tuấn xách một tiếng, không khỏi có chút sợ hai thán phục Tần Nguyệt Nhi vật khí, một bên nói ra, đều là đồ tốt, long nhãn đương tức có thể nuôi lá gan, thiên chỉ cá bạc nhuận phổi, lại đến một chậu rau trộn chu quả đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Tống Thái nhanh như chớp chạy tới dược điển bên trong ngắt lấy chu quả cùng băng tinh thảo, hai họa lên Tuyết Sơn Quỷ Y dược điển. Nô Tuấn cũng sinh bốc cháy tới, xử lý lên nguyên liệu nấu ăn. Không bao lâu, long nhãn đương tức bị gác ở trên lửa nướng bắt đầu, hương khí trong nháy mắt tràn ngập đến cả viện. Đông xương phòng một gian cửa phòng kít một tiếng mở ra, một cái tóc thai bù xù, mi tâm một đạo đỏ như máu vết kiếm lao nhân đi ra, không nói một lời đi tới đống lửa bên cạnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm nướng ra dầu đứng tước, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nhìn thấy có thêm một cái ăn cơm, Tống Thái sắc mặt bất thiện trừng mắt lên, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Tần Nguyệt Nhi một thanh đặt tại trên bờ vai. Tần Nguyệt Nhi xông nàng khẽ lắc đầu, nói ra, kiếm ma Liếu thất biến, chúng ta đánh không lại hắn. Tống Thái không vui hừ một cái, chưa nghe nói qua. Tần Nguyệt Nhi nhìn qua kiếm ma có chút nhếch lên khóe miệng, nhớ lại tư liệu của hắn nói ra, Liếu thất biến, xuất thân Hà Tây Liếu gia, trời sinh kiếm sĩ, 5 tuổi tập kiếm, 7 tuổi thanh xuất Vu Lam, 9 tuổi danh chấn Hà Tây, 13 tuổi đã là kiếm đạo tông sư, 40 tuổi bại tận thiên hạ cao thủ. Vì cầu kiếm đạo đỉnh phong, hắn lướt sóng mà đi, một người một kiếm tiến về Đông Hải tìm kiếm kiếm tiên, không tin tức 100 năm về sau, đốn ngộ ra mở mịt vô tình kiếm, sau đó nhất kiếm Tây Lai. Kiếm ma đuôi lông mày hơi cong một chút, tựa hồ đang vì còn có người nhớ kỹ hắn cuộc đời mà mừng rỡ. Tần Nguyệt Nhi lúc này đã từ trên người hắn thu hồi ánh mắt, quay sang hướng phía Tống Thái tiếp tục nói ra, sau đó bị cha ta một kiếm đánh quỷ. Kiếm ma trong nháy mắt bạo khởi, nổi trận lôi đình quát, lão phu không có quỷ. Quỷ một chân trên đất không tính quỷ. Tại Tống Thái khinh bỉ ánh mắt bên trong, kiếm ma dựng râu trừng mắt một trận, trừng mắt Tần Nguyệt Nhi nói, ngươi là hiệp khôi nữ nhi. Tần Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, gặp Ngô Tuấn đã giải lên ra vị phấn, đưa tay đi bắt nướng xong lòng tức chân, kiếm ma trong mắt hơi híp, cũng chỉ thành kiếm chiều lấy cổ tay nàng điểm tới, Tần Nguyệt Nhi cổ tay chuyển một cái, phi tốc đưa tay lùi về. Kiếm ma biến chỉ thành chảo, trên mặt ý cười đưa tay đi bắt tức chân. Đột nhiên ở giữa, tức chân bỗng nhiên bay ra, đông xương phòng cửa một gian phòng cấp tốc mở ra khép kín, tức chân đã bay vào trong phòng. Kiếm ma có chút cứng đờ, liếc mắt cửa phòng, buồn bực nói, lao quái vật. Cốc. Lại quay lại mặt lúc, còn lại ba cái tức chân đã bị Tần Nguyệt Nhi cùng Tống Thái, Diêm Quân chia cắt. Lô Tuấn dùng bánh tráng cuốn mấy khối thịt, một bên ăn, một bên hiếu kỳ nhìn về phía còn lại mấy gian phòng, Quỷ Y tiền bối, ngươi cái này sân nhỏ bên trong không ít người a. Tuyết Sơn Quỷ Y đã nhiều năm không thể vào ăn, hưởng thụ nghe trong nồi canh cá, một bên nói ra, đều là đến chữa bệnh, kiếm ma Liếu thất biến, Nga Mi Phong tính niệm sư quá, Thiên Môn Tông già trẻ, còn có một vị đạo môn lão tiền bối. Lô Tuấn nghiêm sắc mặt, hướng phía Tuyết Sơn Quỷ Y nói, tiền bối thân ngươi hoạn bệnh nặng, không nên quá mức vất vả, mấy người bọn họ bệnh liền giao cho ta đi. Ta có thể dùng sư phụ ta danh dự cam đoan, nhất định đem mấy người bọn hắn hết thể trị chết. Một cái thanh âm quen thuộc sau lưng Ngô Tuấn vang lên, Ngô Tuấn hơi sững sờ, xoay mặt nhìn thấy bọc lấy ra dê áo Lưu trưởng quỹ ngay tại mỏ cá canh uống, không khỏi lấy làm kinh hãi, lao Lưu ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Phong ấn viêm ma về sau, vị này Lưu đại đạo tôn liền không biết tung tích, trước khi đi nói tìm một vị thần y kia, đem hàm quang thần kiếm từ trong thân thể của hắn tách ra. Xem ra Lưu trưởng quỹ nói vị thần y kia, hẳn là Tuyết Sơn quỷ y. Ngô Tuấn nhìn xem Lưu trưởng quỹ khí sắc còn có thể, quan sát tỉ mỉ lấy thân thể của hắn, nói ra, Ngô. Xem ra trong cơ thể ngươi hàm quang kiếm đã lấy ra. Lưu trưởng quỹ một bát canh cá vào trong bụng, thoải mái phun ra một hơi đến, cười tủm tỉm nói, ngươi tới không phải thời điểm à, trước mấy ngày thân thể ta liền tốt, kinh không kinh hỉ. Nô Tuấn lườm hắn một cái, nếu để cho ta trị, ngươi đã sớm nhảy nhót tưng bừng. Lưu trưởng quỹ phun ra một cái xương cá đến, cương thi cũng nhảy nhót tưng bừng đây này. Đang khi nói chuyện, Lưu trưởng quỹ ánh mắt tại Nô Tuấn bách bảo nang trên trì trệ, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Đạo tổ tạo hóa ngọc điệp. Nô Tuấn lúc này đã ăn no rồi cơm, đứng lên duỗi người một cái, cất bước đi tới đan lô bên cạnh. Nhìn chằm chằm đan lô chuyển hai vòng, Nô Tuấn trong nháy mắt đem một chùm ngọn lửa ném vào đan lô, để ngọn lửa vân nhanh tại đan lô bên trong nhấp đồ, lập tức dựa theo trình tự, đem dược tài đưa lên đi vào. Sau một lát, băng phách hòa tan, đem dược thảo ngao thành sền sệt chất lỏng. Nô Tuấn duỗi thẳng hai tay, thể nội tông khí phân hóa âm dương, từng sợi dung nhập dược chất bên trong. Theo sát lấy, một tiếng sấm rền tại núi tuyết trên bầu trời nổ vang. Oeng. Theo tiếng sấm vang lên, số trăm dặm núi tuyết tùy theo chấn động, ầm ầm tuyết lở thanh âm liên tiếp vang lên. Cảm thụ được đan lô bên trong khiến người ta run sợ thiên hỏa kiếp lực, sân nhỏ bên trong mọi người sắc mặt thuần biến, hai nam một nữ ba đạo bóng người đồng thời vọt đến trong viện, kinh hoàng ngẩng đầu ngưỡng vọng mây đen dày đặc bầu trời. Cùng lúc đó, Tuyết Sơn Quỷ Y dùng mình nhìn qua Ngô Tuấn thủ trưởng bên trong phát ra tông khí, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, thân hình trong nháy mắt trôi dạt đến Lưu trưởng quỹ sau lưng, cứng họng nói, "Nhanh, nhanh để hắn dừng lại, tuyệt đối đừng tới gần hắn." Ngô Tuấn phảng phất hoàn toàn ngăn cách ngoại giới quá nhiều, đối bên người chuyện phát sinh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ ổn định chuyển vận lấy tông khí. Hết sức chuyên chú luyện lấy đan. Lưu trưởng quỹ nhãn thần run lên, bóp cái chỉ quyết, tiếp cận thánh cảnh linh lực toàn lực thi triển, một đóa màu xanh hoa sen chợt từ dưới đất hiện lên, xuyên thấu đan lô bay ra, đan lô tùy theo phịch một tiếng nổ tung. Đan lô đột nhiên bạo tạc, đem Ngô Tuấn dọa đến lui lại hai bước, lấy lại bình tĩnh, lòng tràn đầy không vui quay mặt nói, các ngươi làm cái quỷ gì, ta đều nhanh muốn thành đan. Tuyết Sơn quỷ y sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Ngô Tuấn, gương mặt co rúm hai lần, cắn răng nói ra, tiểu Ngô ngươi nói với ta câu lời nói thật, đặng Cửu Tích tìm ngươi đến tụt cùng là giúp ta luyện đan. Vẫn là gọi ngươi phát cáo hóa ta. Chương 224, đồng tẩu. Tuyết Sơn Quỷ Y là thật dọa cho phát sợ. Vừa mới Ngô Tuấn luyện đan đưa tới thiên hỏa kiếp cùng thiên lôi kiếp, tùy tiện hạ một cái, đều sẽ dẫn động trong cơ thể hắn Nam Minh Ly Hỏa, để hắn trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Bất quá ngoại trừ kinh hãi, hắn cũng thu hoạch được một cái ngoại ý muốn niềm vui. Ngô Tuấn là thật có thể luyện thành Thất Thải Bộ Thiên Hoàn, mặc dù hắn không biết rõ Ngô Tuấn là thế nào làm được, nhưng vừa mới rõ ràng liền muốn thành đan, nếu không tuyệt sẽ không gây nên thiên kiếp. Ân, đại khái cùng hắn lúc chế thuốc gia nhập loại kia cổ quái lực lượng có quan hệ. Hảo hảo một cái y sư không đi tu luyện tông khí, chỉ toàn suy nghĩ chút cổ quái kỳ lạ đồ vật, độc thánh nhất mạch quả nhiên đều là kỳ hoa. Tuyết Sơn Quỷ Y ở trong lòng oán thầm vài câu, xoay mặt nhìn về phía sân nhỏ bên trong thêm ra tới mấy người, hướng Ngô Tuấn giới thiệu nói, vị này là Nga Mi Sơn Tĩnh Niệm sư thái. Tĩnh Niệm mặc một bộ màu xám tăng bào, dáng vóc mười phần đầy đặn, mặc dù cạo đầu trọc, nhưng vẫn như cũ che đậy không ở thanh tú thoát tục tuyệt sắc dung nhan, hướng phía Ngô Tuấn mấy người khẽ gật đầu, tụng niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Ngô Tuấn nhìn chằm chằm Tĩnh Niệm trên dưới dò xét, có chút không rời mắt nổi con người. Tuyết Sơn Quỷ Y nhíu mắt, nhắc nhở, nhìn đủ chưa, Tĩnh Niệm sư thái chính là Phật môn cao nhân, chớ có thất lễ. Ngô Tuấn vội vàng giải thích, ta cũng không có động cái gì tà niệm, ta vừa mới là đang nhìn nàng viên tịch sau sẽ tuôn ra cảnh giới gì xá lợi tử. Tuyết Sơn Quỷ Y kinh ngạc trừng mắt lên. Cái này mẹ nó càng thất lễ được không? Tĩnh Niệm sư thái khẽ miệng co giật mấy lần, hướng phía Ngô Tuấn gượng cười nói, thí chủ thật sự là thích nói giỡn. Ngô Tuấn cũng phát giác được tự mình thất ngôn, vội ho một tiếng, nói, sư thái, ngươi là luyện công tẩu hỏa nhập ma, hiện tại bệnh tình đã rất nghiêm trọng. Bất quá đừng sợ, trên đời không ai so ta càng hiểu Phật môn công pháp, đêm nay giờ tí đến phòng ta, ta giúp ngươi khơi thông khơi thông. Tĩnh Niệm, mặc dù biết rõ Ngô Tuấn là muốn cho tự mình chữa bệnh, nhưng nghe làm sao lại như thế không đứng đắn đây. Nhìn xem Tĩnh Niệm phảng phất nuốt con rồi biểu tình buồn bực, một bên người mặc áo trắng tóc trắng tiểu hài phốc cười ra tiếng, hướng phía Ngô Tuấn chắp tay nói, Thiên Môn Tông đồng tẩu. Ngô Tuấn quay sang, giật mình nhìn về phía đồng tẩu, Thiên Môn Tông. Cái kia trụ sở tại Thiên Môn Sơn tà phái. Đồng tẩu nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu lộ chân thành nói, nhóm chúng ta tông môn thân mang trọng trách, thế thiên thủ vệ, nói nhóm chúng ta là tà phái, là thế nhân hiểu lầm. Ngô Tuấn không có tại cái đề tài này trên làm nhiều dây dưa, cau mày nói, ngươi dương khí hừng hực, như là liệt hỏa nấu dầu, dẫn đến thể nội âm dương mất cân bằng nghiêm trọng, chỉ bắt đầu có chút phiền phức à. Đồng tẩu thở dài một tiếng, nói, ai, nếu là tốt trị, ta đã sớm về núi. Ngô Tuấn nói, mặc dù có hơi phiền toái, bất quá cũng có thể trị, đợi chút nữa ta trước cho ngươi đâm mấy châm, đem dương khí phóng xuất một chút. Lúc này, Tống Thái nhìn xem đồng tẩu, tại Diêm Quân trước người nhỏ giọng thầm thì nói, sư đệ, ta đoán người này nhất định không có lão bà. Diêm Quân mặc dù tu vi không tại, nhưng nhãn lực vẫn là rất dễ sử dụng, liếc mắt liền nhìn ra cái này đồng tẩu là đồng tử thân, kinh ngạc nói ra, sư tỷ ngươi làm sao nhìn ra được a, ngươi là nhìn hắn là người lùn, cảm giác hắn tìm không thấy lão bà. Tống Thái tự tin cười một tiếng, xuất ra sư tỷ uy nghiêm, giáo dục Diêm Quân nói, sư đệ ngươi không có hảo hảo nghe giảng bài a, sư tỷ liền sẽ dạy ngươi một lần đi, đây là bởi vì đồng tẩu không vợ. Cốc. Diêm Quân, hai chúng ta đến tột cùng là ai không hảo hảo nghe giảng bài a? Tại hai người nhỏ giọng thầm thì thời điểm, sân nhỏ bên trong đám người đem ánh mắt đặt ở cuối cùng trên người một người. Cái này nhân thân mặc màu đỏ chót trường bào, bề ngoài nhìn qua khoảng 40 tuổi, sắc mặt khô vàng, trong con ngươi che kín màu máu, khí tức bên trong ẩn ẩn mang theo vài phần sát khí, kiếm ma mấy người tại Tuyết Sơn Quỷ Y nơi này ở lâu như vậy, nhưng người trước mắt này bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua. Áo bào đỏ người thấy mọi người tất cả đều nhìn về phía mình, che miệng ho khan một trận, mở miệng nói, Nhạc Công Tôn không ghét. Nô Tuấn nhìn chằm chằm hắn dò xét vài lần, nói ra, ngươi được chứng mất ngủ. Tôn không ghét nói, vừa vào mộng liền sẽ mơ tới chút không muốn nhớ lại đồ vật, không dám vào ngủ. Một bên Tần Nguyệt Nhi nhắc tới hai lần danh tự này, chợt thân thể chấn động, nhìn thẳng Tôn không ghét nói, ngươi là năm đó mang theo Minh Nguyệt quận chúa bỏ trốn người Nhạc Công kia. Tôn không ghét thân thể cứng đờ, vô lực thở dài một tiếng. Tần Nguyệt Nhi tiến đến Ngô Tuấn bên người, nhỏ giọng nói, Minh Nguyệt quận chúa là Vĩnh An quận vương nữ nhi, thích nàng Nhạc Công, hai người cùng một chỗ hẹn nhau bỏ trốn. Trên đường bọn hắn gặp Vĩnh An quận vương cựu gia Đông Hải Tam Tiêu, Minh Nguyệt quận chúa chết thảm tại Nhạc Công trước mặt. Về sau Nhạc Công tu luyện thành một loại âm sát chi thuật, đi đến Đông Hải báo thù, đem Đông Hải Tam Tiêu liên đối ba cái trên hải đảo mấy ngàn cướp biển toàn bộ giết sạch. Ngô Tuấn có chút lắc đầu, vận chuyển tông khí, đem Mộc Linh phóng ra. Mộc Linh đứng tại Ngô Tuấn lòng bàn tay, một bộ tội nghiệp bộ dáng, nói ra, lại muốn cho ta cho ngươi tạo mộng à, chúng ta có thể thay cái mộng cảnh à, mỗi lần ngoại trừ cho người ta chữa bệnh chính là nhặt được tiền, thật nhàm chán. Ngô Tuấn trợn mắt chừng một cái, hướng phía Tôn không ghét một bĩu môi, nói ra, hôm nay cho ngươi thay cái khẩu vị, nhìn thấy người kia không, đi để hắn làm mộng đẹp. Mộc Linh lập tức trở nên hưng phấn lên, không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói chuyện đồng thời, đã không kịp chờ đợi bay ra Ngô Tuấn lòng bàn tay, chui vào Tôn không ghét trong mi tâm. Tôn không ghét thân thể run lên, hướng phía đằng sau ngã xuống. Ngô Tuấn tiến lên đỡ lấy Tôn không ghét, ở trên người hắn thi triển cấm chế phòng ngừa Mộng Linh đào thoát, lập tức vịn hắn đi đến trong phòng. Tuyết Sơn Quỷ Y theo vào trong phòng, nhìn cái này trong lúc ngủ mơ lộ ra nụ cười Tôn không ghét, tán thán nói, ngươi cái này chữa bệnh thủ đoạn thật đúng là mới lạ, bất quá chuyện này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc đi. Ngô Tuấn nói, ừm, hắn đây là tâm bệnh, rất khó chữa khỏi, trước hết để cho hắn ngủ một giấc, sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Tuyết Sơn Quỷ Y nhẹ gật đầu, hướng phía Ngô Tuấn giải thích nói, trong cơ thể ta có Nam Minh Ly Hỏa, không thể tới gần thiên kiếp, nếu không thiên lôi dẫn ra địa hỏa, ta lập tức liền phải hóa thành cho tàn. Ngươi trước cho kiếm ma bọn hắn trị lấy bệnh, ta đi cái khác ngọn núi tìm tốt địa phương, ngươi đến đó luyện dược. Ngô Tuấn nhãn thần sáng tỏ, trịnh trọng mà nói, yên tâm, mấy cái này bệnh nhân liền giao cho ta đi, chờ ngươi trở về, bọn hắn hẳn là liền khỏi hẳn. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm một tòa trên núi tuyết, Giác Ma Vương cùng Hỏa Linh mấy người từ tuyết thật dày bên trong chui ra. Giác Ma Vương một mặt phiền muộn, phun ra một ngụm tuyết nước, phàn nàn nói, nơi này thời tiết thật là quái, êm đẹp làm sao lại xét đánh nữa nha, may mắn ma hoàng bệ hạ không có giáng lâm, nếu không vừa đến đã gặp gỡ tuyết lở, chúng ta sai lầm nhưng lớn lắm. Hỏa Linh bất đắc dĩ thở dài, ai nói không phải đây, vốn cho rằng nơi này là cái thanh tịnh tốt địa phương, không muốn thế mà còn có loại này quỷ thời tiết. Ma vương đại nhân, ta nhìn chúng ta vẫn là vương bước một cái ngọn núi đi, mặc dù bệ hạ thần thông quảng đại, sẽ không giống như chúng ta bị tuyết chôn, nhưng gặp được tuyết lở sẽ ảnh hưởng bệ hạ tâm tình a. Nhất thế tiêu giao. Chương 225, một khúc gan ruột đoạn. Trên núi tuyết ban đêm, hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch. Trung quanh núi tuyết phản xạ ánh trăng, cho tiểu viện phủ thêm một tầng màu bạc sa mỏng. Đang 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 vài tiếng gõ cửa vang lên, Nô Tuấn mở cửa, nhìn thấy người đến là Tĩnh Niệm sư thái, không khỏi lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. "A, sư thái tới, mau mời tiến. Nếu ta ba ngày không có nhìn lầm, sư thái ngươi tu luyện công pháp hẳn là Bồ Đề Tắt Đất Cứng Diệu Pháp, này công biện pháp lúc tu hành hiệu quả yếu nhất, nhưng dẫn đạo lúc nhưng cũng nhất bình ổn, bởi vậy ta mới khiến cho ngươi cái này thời điểm tới tìm ta." Tĩnh Niệm nghe Nô Tuấn giải thích, mặt lộ vẻ bội phục nói, "A Di Đà Phật, thí chủ quả nhiên con mắt tinh đời, một chút liền xem thấu bẩn tăng nội tình." Nô Tuấn khẽ cười một tiếng, nói ra, "Chữa bệnh quan trọng, cởi quần áo đi." "Cái này?" Tĩnh Niệm khẽ giật mình, lộ ra một bộ do dự bộ dáng. Nô Tuấn thấy thế, nhẹ lời khuyên nhủ, "Sư thái, chớ có dấu bệnh sợ thầy A Phàm tất cả tướng đều là hư ảo, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc." Tĩnh Niệm như là thể hồ quán đỉnh, thân thể run lên, lập tức biểu lộ phức tạp mà nói, "Vẫn tăng hơn 100 tuổi người, đương nhiên sẽ không quan tâm những này, thế nhưng là..." Nói, xoay mặt nhìn về phía trong phòng một loạt người. Nô Tuấn thuận nàng nhãn thần nhìn lại, ồ một tiếng, chỉ vào Tần Nguyệt Nhi giới thiệu mấy người, "Đây là Tần Nguyệt Nhi, hiệp khôi nữ nhi, nàng đồ đệ của ta Tống Thái, cái này tiểu Nam Hải là đồ đệ của ta A Vĩ, hắn năm nay mới 8 tuổi, không cần để ý hắn, gần nhất đây là Duyệt Lai khách sạn Lưu Trường Quý." Nói đến đây, Nô Tuấn đột nhiên trừng ánh mắt lên, "Lão Lưu ngươi cái gì thời điểm tiến đến?" Lưu Trường Quý ngậm cây tăm cười nói, "Có một lát, đến xem náo nhiệt." Nô Tuấn bay lên một cước, đem Lưu Trường Quý đạp đến cửa ra vào, lăn ra ngoài. Lưu Trường Quý buồn bực đi ra cửa ra vào, một bên nhỏ giọng nói lầm bầm, "Các ngươi thấy, ta không nhìn nổi, đây là cái đạo lý gì?" Tại Tĩnh Niệm dở khóc dở cười vẻ mặt, Nô Tuấn đem cửa sổ đóng kỹ, lập tức xuất ra một đầu dây lụa đem con mắt bịt kín, tự tin nói, "Sư thái mời thoát y đi, ta tu luyện Phật môn tâm nhãn thần thông, phối hợp ta từ nhỏ luyện thành nghe âm thanh chi thuật, cho dù mắt không thể thấy, vẫn như cũ có thể hoàn mỹ giúp ngươi dẫn đạo pháp lực." Tĩnh Niệm thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ mà nói, "Nô đại phu, trước người ngươi chính là rễ cây cột, ta tại ngươi trái bên cạnh." Nô Tuấn tằng hắng một cái, nói ra, "Ta biết rõ, mở nhỏ trò đùa, để ngươi buông lòng quyết tâm thần." Tĩnh Niệm một bộ hoài nghi bộ dáng, lại do dự một lát, đi đến bên giường bỏ đi tăng bào cùng quần áo trong, ngồi xếp bằng vận hành lên công pháp. Nô Tuấn tại Tống Thái đỡ xuống đến Tĩnh Niệm sau lưng ngồi xuống, cầm lấy ngân châm đâm vào nàng trên thân mấy chỗ huyệt vị, lập tức đem một cái thủ trưởng dán tại sau lưng nàng, một bên tôi động xá lợi tử cho nàng sửa đổi hành công lộ tuyến, một bên thì thầm, "Quan Âm Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ hỗn giai không, độ hết thể khổ ách." "Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc." Mới đầu thời điểm, Tĩnh Niệm cảm thụ được Nô Tuấn sửa đổi hành công lộ tuyến, kém chút nhịn không được muốn về thân cho Nô Tuấn một trường, chất vấn hắn có phải hay không muốn hại chết chính mình. Nhưng rất nhanh, tại Nô Tuấn tiếng tụng kinh bên trong, Tĩnh Niệm chợt cảm nhận được một cố đại từ đại bi vô thượng Phật pháp, kinh hoàng cảm xúc lập tức liền bình phục xuống tới. Cái này Phật kinh nội dung, vì sao như thế phù hợp công pháp của nàng? Nàng nhóm Nga Mi Sơn chỉ toàn tâm Thiền Tông tổ sư, chính là Phật tổ số lượng không nhiều nữ đệ tử một trong, từ xưa đến nay chưa hề từng đứt đoạn truyền thừa. Mà Nô Tuấn chỗ đọc kinh văn, nàng lại nghe cũng không nghe đến. Như thế ly kỳ sự tình, không khỏi làm trong lòng nàng sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ nàng nhóm tổ sư còn có ẩn tàng bí pháp, vị này Ngô đại phu là nàng nhóm tổ sư chuyển thế? Sau một lát, Ngô Tuấn thanh âm im bặt mà dừng, Tĩnh Niệm thể nội cũng mới ra đời một đầu hành công lộ tuyến, công lực vận hành xoay tròn như ý, nhưng nàng lại không chút nào mừng rỡ, mà là bỗng nhiên quay người hỏi, "Làm sao ngừng, phía dưới kinh văn đây?" Ngô Tuấn ngẩn người, nói ra, "Quên, cái này không trọng yếu là ngươi tẩu hỏa nhập ma ta đã chữa khỏi, thành huệ 1000 lượng bạc." Tĩnh Niệm nóng nảy bắt lấy Ngô Tuấn cánh tay, "Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trọng yếu như vậy sự tình, làm sao có thể quên đây?" Nô Tuấn nhíu mày, nói ra, "Ngươi không phải muốn trốn nợ đi, ta đã nghe ngóng rõ ràng, các ngươi Tĩnh Tâm Thiền Tông thế nhưng là rộng rãi rất." Tần Nguyệt Nhi phụ hòa nói, "Ừm, đánh với ta nghe." Tĩnh Niệm tâm tình phức tạp mắt nhìn trước người Nô Tuấn, tràn đầy không cam lòng buông lòng tay ra, sau khi mặc quần áo vào, đem trên tay chàng hạt hái xuống, cái này hẳn là giá trị 1000 lượng. Nô Tuấn giật xuống trên mắt tơ lụa, nhặt lên chàng hạt xem xét tỉ mỉ bắt đầu, nhãn thần sáng lên nói, "Nam Hải Hồng Loan gỗ, tối thiểu 500 năm thụ linh, hữu tính tâm ngưng thần công hiệu, có thể dùng đến làm thuốc." "Ách, làm thuốc trước phải đem phía trên bao tương trà sát." "Ngươi..." Tĩnh Niệm chỉ vào Ngô Tuấn nói không ra lời, khóe miệng hung hăng co rúm mấy lần, lập tức giận dữ vung cửa đi ra ngoài. Nhìn xem Tĩnh Niệm bóng lưng, Tần Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày nói, "Không nên à, vị sư thái này tại sao không có di chứng?" Ngô Tuấn nói, "Di chứng khẳng định có à, nàng tẩu hỏa nhập ma lâu như vậy, tối thiểu đến suy yếu mấy ngày mới có thể khôi phục tới." Tần Nguyệt Nhi nhìn xem hắn muốn nói lại thôi. "Ta nói chính là trị cho ngươi ra di chứng a." Ngày thứ hai, Tần Nguyệt Nhi liền không xoắn suýt chuyện này, bởi vì nàng tận mắt chứng kiến đến Ngô Tuấn nói tới suy yếu là trình độ gì. Nhìn xem chỉ có viện tường mới có thể đi đường Tĩnh Niệm, Tần Nguyệt Nhi suy nghĩ thông suốt, còn chi kỷ cho nàng nạo dễ Phật thủ quả trượng. Tĩnh Niệm ngồi tại sân nhỏ bên trong, nhìn xem Tần Nguyệt Nhi tặng Phật thủ quả trượng, yên lặng hoài nghi lên nhân sinh. Tu Phật hơn 100 năm, nàng nay thiên tài lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai Phật tổ tay là lục chỉ. Tại tinh niệm hoài nghi nhân sinh thời điểm, đột nhiên một thân ảnh như gió lốc xông vào sân nhỏ, đem ngay tại nấu thuốc Ngô Tuấn kéo lên một cái, kích động nói, ngươi làm sao để cho ta tỉnh, nhanh để cho ta nằm mơ, ta muốn tiếp tục ngủ. Ngô Tuấn nhìn trước mắt kích động Tôn Vô Yếm, khẽ thở dài một cái, nào có cả ngày làm nằm mơ ban ngày, ban đêm rồi nói sau. Tôn Vô Yếm nhìn qua Ngô Tuấn nhìn một lát, gặp hắn thái độ kiên quyết, vô lực buông lỏng tay ra, tay phải một chiều, một chương cổ cầm từ hắn trong phòng bay ra, đã rơi vào trong ngực của hắn. Theo sát lấy, Tôn Vô Yếm ngồi xếp bằng, một trận du dương tiếng đàn tại sân nhỏ bên trong vang lên. Tống Thái nghe tiếng đàn, tiểu đại nhân, trên mặt toát ra một trận đau thương thần sắc, thở dài nói, một khúc giang đứt ruột, thiên ngai nơi nào kiếm chi âm. Diêm Quân khỏe mặt giật một cái, nhà danh nói, là một khúc gan ruột đoạn a sư tỷ, sư phụ dạy đánh đàn thời điểm ngươi khẳng định lại ngủ gật đi. Tống Thái đứng tại trước tấm đất, một đao đem trước người lợn rừng ruột chặt đứt, thản nhiên nói, sư đệ, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Diêm Quân. Chương 226, Tư Nhi. Tần Nguyệt Nhi vì ăn được một ngụm thịt, không tiếc chạy xuống núi, đi mấy ngoài trăm dặm đi săn một đầu dã trư trở về, thuận tiện còn cùng dân chúng địa phương mua mấy chục cân hạt đậu. Nô Tuấn đem hạt đậu làm thành đậu hũ, dùng để hầm trư đại tràng, xử lý công việc liền giao cho Tống Thái. Không bao lâu, Nô Tuấn liền hầm tốt đậu hũ, mỗi người đựng một chén lớn. Tinh Nghiệm bưng lấy Nô Tuấn đặc chế nước sạch nấu đậu hũ, hướng về phía hắn mắt trợn trắng, ngươi liền không thể cho ta thêm điểm rau xanh à? Nô Tuấn ăn băng tinh thảo trộn lẫn hai lợn, cười nói, nơi này rau xanh tất cả đều là dược thảo, ngươi ăn cái gì đều không thích hợp á, hơi ăn chút lót dạ một chút đi, ngươi một cái người xuất gia, lấy ở đâu như thế tràn đầy miệng lưỡi chi dục. A Di Đà Phật. Tinh Nghiệm bất đắc dĩ thở dài, nói cũng nói bất quá Nô Tuấn, buồn bực nuốt nước bọt nhìn xem Tần Nguyệt Nhi ăn như gió cuốn, cảm giác tự mình đời trước khẳng định là trộm Phật tổ dầu vương tiền, lúc này mới bị phạt gặp được Nô Tuấn bọn hắn. Tôn Vô Yếm cùng nàng hình thành tươi sáng so sánh, đối mặt Ngô Tuấn toàn heo yến, mảy may cũng không có muốn ăn, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm nhớ lại, tự mình kích thích dây đàn. Ngô Tuấn nghe đàn của hắn âm thanh, không khỏi có chút lắc đầu, hướng phía Tống Thái cùng Diêm Quân nói, cái gì thời điểm hai người các ngươi có thể có hắn dạng này cảnh giới, chúng ta âm nhạc khóa liền có thể ngừng. Diêm Quân ăn khối chép gan heo, thưởng thụ nheo lại mắt nói, sư phụ, ta đàn nhị hồ đã học không sai biệt lắm, cũng không thấp hơn hắn. Ngô Tuấn xoắn xuýt nhìn học trò cưng của mình một chút, nói ra, a vĩ ngươi thật không muốn thay cái nhạc khí à? Kéo đàn nhị hồ người rất thảm, chỉ có thể đầy máu kéo đàn nhị hồ, tàn huyết khắp nơi sóng, không để ý liền bị nhốt vào trong lao. Diêm Quân ngẩn người, nói ra, còn được chưa, ta đàn nhị hồ đều đã đăng đường nhập thất, hiện tại đổi cũng không kịp đi. Tống Thái mắt liếc tự mình tiểu sư đệ, tiêu ngạo nói, không sao, sư đệ chỉ cần cùng ta học bổ trộn, về sau tùy thời đều có thể kiêm dung cái khác nhạc khí. Diêm Quân khỏe mắt co giật nhìn về phía Tống Thái, nhà danh nói, nhưng sư tỷ ngươi đánh cho là chống lui quân a. Tống Thái đoạt lấy hắn trong tay bánh bao, nhét vào bên trong miệng, một miệng không rõ trợn mắt nói, chống lui quân cũng không phải là chống sao. Nô Tuấn nhức đầu che cái chán, cảm giác cái này hai tiểu gia hỏa là thật phiền phức. Đúng lúc này, Nô Tuấn chợt thân thể chấn động, nhãn thần nhìn chăm chú hướng về phía dưới núi. Tĩnh Niệm chính buồn bực ngán ngẩm ăn đậu hũ thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ Phật môn khí tức từ từ tới gần, buông xuống đuông ngưng thần nhìn phía dưới núi. Băng tuyết ngập trời bên trong, hai hàng hoa sen tại đạo lộ ở giữa nở rộ, mười cái người hầu dơ lên một đỉnh sa mỏng bao trùm thanh trúc kiệu tại trong đống tuyết chậm rãi tiến lên. Nhìn thấy kia đỉnh thanh trúc kiệu, Tĩnh Niệm lông mày không khỏi nhíu một cái, Lý Mộ Thiền sao lại tới đây? Tiếng nói ra miệng trong nháy mắt, Tống Thái chén tiểu trong tay bột một tiếng vỡ vụn, mang theo tương ớt đồ ăn canh chạy một tay, lạch cạch nhỏ xuống trên mặt đất. Nhìn xem Tống Thái nhãn thần sắc bén, tay cầm chuôi kiếm khẩn trương bộ dáng, Nô Tuấn đưa tay đặt tại nàng trên bờ vai, tiếp tục ăn cơm, "A Vĩ, lại đi cho ngươi sư tỷ cầm cái bát." Diêm Quân quan sát Nô Tuấn cùng Tống Thái, chạy tới trong phòng cầm cái bát, lại đới thêm một chén nữa thịt hầm đưa cho Tống Thái. Lý gia gia chủ Lý Mộ Thiền, Phật môn Bồ Đề cảnh cao thủ, Tống Thái tiền nhiệm sư phụ, vị kia danh xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ Tống Tử Anh, chính là chết bởi Lý Mộ Thiền chi thủ. Mấy năm trước, Lý Mộ Thiền nhi tử Lý Trung Kiệt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, sự tình bại lộ sau giết người diệt khẩu, diệt nữ tử kia cả nhà. May mắn chạy trốn nữ đệ tử đệ tìm tới Tống Tử Anh, dùng 5 văn tiền đi mua Lý Trung Kiệt tính mệnh. Tống Tử Anh đón lấy cuộc làm ăn này về sau, chui vào Lý gia đi ám sát Lý Trung Kiệt, đắc thủ sau bị Lý Mộ Thiền trọng thương, cuối cùng bất trị bỏ mình. Lý Mộ Thiền cũng bởi vậy thụ thương tính dưỡng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Bây giờ kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Tống Thái đè nén không được tự mình sát tâm, liền muốn tiến lên ám sát Lý Mộ Thiền. Một khắc đồng hồ về sau, mười cái người hầu dơ lên Lý Mộ Thiền đi tới cửa ra vào dừng lại, một cái tiếng ho khan tại trúc trong tiệu vang lên, khu khu khu, lũng suối Lý Mộ Thiền, đến đây cầu kiến Tuyết Sơn quỷ y hề. Nô Tuấn nói, đến khám bệnh à, quỷ y tiền bối ra ngoài rồi, nếu không ta cho ngươi nhìn một cái. Sa mỏng kéo ra, lộ ra một cái sắc mặt tái nhợt trung nhân, chính là Lý Mộ Thiền. Chỉ nhìn bên ngoài, Lý Mộ Thiền cũng liền chừng 50 tuổi niên cấp, ngày thường tướng mạo đường đường, tinh lông mày kiếm mắt, nhìn xem không giận tự uy, nhìn khí chất ngược lại là cùng Trinh Nguyên Đế có mấy phần tương tự. Xuống tới cố kiệu, Lý Mộ Thiền chợt cảm giác được một cỗ sông tới mình sắc ý, khẽ nhíu mày nhìn về phía trừng mắt Tống Thái, tiểu nha đầu, ngươi biết ta. Nô Tuấn cười nói, a, nàng gọi Tư Nhi, tiểu hài tính tỉnh, sợ ngươi đoạt nàng cơm ăn. Lý Mộ Thiền ánh mắt chậm rãi rời đến Nô Tuấn trên mặt, vậy ngươi là ai? Nô Tuấn cười nhạt một tiếng, ta Tư Nhi cha a. Lý Mộ Thiền sửng sốt một lát, nhìn chằm chằm Nô Tuấn nói, có chút quen mặt, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia đã từng đại náo Tây Thục Nô Tuấn đi, Thiên Tông cùng Lý Tử Quỳnh xá lợi tử ở trên thân thể ngươi. Nô Tuấn cười nhạt một tiếng, "A, tại ta chỗ này, lao đầu ngươi muốn lấy trở về sao? Lớn mật, dám đối gia chủ bất kính." Mấy cái người hầu quắc mắt nhìn chừng chừng, rút ra bên hông binh khí. Lý Mộ Thiền khoát tay chặn lại, ngăn lại sau lưng mấy cái muốn tiến lên người hầu, thẳng hắng một cái, nói ra, "Ngươi có thể trị hết nội thương của ta." Nô Tuấn nhìn xem Lý Mộ Thiền, gật đầu nói, "Ngươi tu luyện chính là Phật môn tứ đại bên trong thủy thuộc tính công pháp, lại bị đạo gia ngũ hành chi khí trọng thương, hai loại công pháp tại trong cơ thể ngươi lẫn nhau xung đột, nói như vậy là không chữa khỏi. Bất quá ta tinh thông Phật đạo hai nhà kinh điển, nhưng vì ngươi hóa đi kia câu ngũ hành chi khí." Lý Mộ Thiền khẽ mước cằm, một chút liền nhìn ra ta bệnh táo bón chỗ, hậu sinh khả úy a. Nói, cất bước đi tới Ngô Tuấn bọn người trước người, dùng thìa thịnh lên một môi đậu hũ, đưa tay tiếp nhận người hầu đưa tới bát đũa, cùng đám người cùng một chỗ bắt đầu ăn. Diêm Quân nhìn xem Tông Thái sát cơ sôi trào nhãn thần, vụ trộm đưa tới một cái bình sứ, thấp giọng nói, "Sư tỷ, đây là ta dùng sư phụ Phượng Hoàng chân hỏa điều phối ưu hỏa tán, thủy hỏa tương xung, tối thiểu có thể đi hắn nửa cái mạng." Tông Thái yên lặng đem hắn tay đẩy quay về trong tay áo, hít sâu một hơi, nói ra, "Chúng ta Nhân Tâm Đường còn không có trị chết qua người, không thể bởi vì hắn là ta kẻ thù phá quy củ. Các loại sư phụ chữa khỏi hắn, ta lại cùng hắn nhất quyết sinh tử." Nô Tuấn vui mừng sờ lên Tống Thái đầu, nói ra, "Đến thời điểm sư phụ giúp ngươi phối dược." Lý Mộ Thiên nhíu mắt, biểu lộ cổ quái nhìn về phía mấy người, "Thật không cần tị húy ta à, các ngươi nói ta nhưng tất cả đều nghe thấy được." Nô Tuấn vội ho một tiếng, khoát tay cười nói, "Một chút việc nhỏ mà thôi, Lý gia chủ không cần để ý, không cần để ý." Lý Mộ Thiên khẽ thở dài một cái, tiếp tục túi đầu xuống ăn cơm, một bên tự tin nói ra, "Là không cần để ý, thiên hạ muốn giết ta Lý Mộ Thiên người không có một vạn cũng có 8000, xác thực nhiều mấy người các ngươi không nhiều." Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 227, cực độ tự tin. Tống Thái nhìn thấy tự mình kẻ thù, thần kinh trở nên căng thẳng lên, sau khi ăn cơm xong, liền đi đến một bên nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu sát thủ bút ký. Lật ra một lát nổ tẹp úc, Tống Thái tìm được hai loại có thể giết chết đệ ngũ cảnh cường giả phương pháp. Một trong số đó là nướng viên thuốc, cũng chính là luyện đan. Chỉ cần đan dược phẩm cấp đầy đủ liền có thể dẫn tới thiên kiếp, cho dù là đệ ngũ cảnh cường giả cũng rất khó tại thiên kiếp bên trong còn sống sót, chỉ cần nàng có thể học được tay không xoa viên thuốc, tìm cơ hội len lén xoa ra một viên, tuyệt đối có thể cùng Lý Mộ Thiền đồng quy vu tận. Đáng tiếc nàng hiện tại học nghệ chưa tinh, còn không đạt được loại cảnh giới này. Loại phương pháp thứ hai là phục dụng phá cảnh đan cùng tụ khí tán. Hiện tại nàng đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong, thời gian ngắn bên trong tăng lên công lực bí pháp cũng không thiếu, chỉ cần đan dược sung túc, để nàng đột phá đến tông sư cảnh giới, nàng liền có thể tại trong vòng một canh giờ có được tuyệt đỉnh cảnh tu vi. Phối hợp sư đệ luyện được ngũ hỏa tán, nàng có năm thành nắm chắc thành công giết chết Lý Mộ Thiền. Chỉ là loại phương pháp này sẽ tiêu hao hết tiềm lực của nàng, sư phụ chưa chắc sẽ đồng ý. Tống Thái tìm kiếm ra bản thân ghi chép phá cảnh đan phương thuốc, phát giác tự mình tựa hồ cũng không có năm chắc luyện chế ra phá cảnh đan, không khỏi một trận phát sầu. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi ôm nồi sắt tới rửa sạch, gặp Tống Thái một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng, vô vô bả vai nàng, nói ra, "Giữ vững tinh thần đến, chỉ có tin tưởng mình mới có thể làm thành chuyện ngươi muốn làm." Tống Thái thân thể run lên, ngẩng mặt nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, có chút không nghĩ tới nàng còn có thể nói ra loại này cổ vũ lòng người tới. Tần Nguyệt Nhi xông nàng gật đầu một cái, "Sắt có việc nói, tin tưởng mình đi, ta từng tại cực độ tự tin tình huống dưới, một hơi ăn hơn 5 bát cơm khô." Tống Thái khẽ miệng hung hăng co lại, "Cái này có cái gì tốt khoe khoang a?" Một bên khác, Nô Tuấn bưng nấu xong thuốc đi tới đồng tẩu bên cạnh, nói ra, "Thử một chút thuốc này, ta đi đến tăng thêm điểm tại đồng vực thu thập tâm khí, có thể tiêu hao hết trong cơ thể ngươi một chút dương khí." Đồng tẩu nhìn qua trong chén tối như mực, không mang theo một tia nhiệt khí canh thuốc, cau mày nói, "Cái này đồ vật thật có thể trực tiếp phục dụng." Nô Tuấn tự tin mà nói, "Yên tâm đi, có ta ở đây bên cạnh thủ ra đây, coi như thật xảy ra chuyện, ta cũng có thể thuận tiện giúp ngươi hỏa táng." Khụ khụ, "Giúp ngươi hóa giải?" Đồng tẩu nhíu mắt, "Uy, ngươi vừa mới nói hỏa táng đi." Nô Tuấn cười khăn nói, "Miệng bầu mà thôi, ta trước kia làm qua thay người siêu độ loại hình kiêm chức." Đồng tẩu hít sâu một hơi, bưng lên chén thuốc uống một hớp nhỏ, lập tức cảm giác được một cỗ âm khí thấm nhuận đến kinh mạch bên trong, cùng trong cơ thể hắn cực nóng dương khí triệt tiêu lẫn nhau, nguyên bản như liệt diễm đốt cháy thân thể, lập tức liền nhiều một tia mát mẻ. Phát giác không có vấn đề về sau, Đồng tẩu chậm rãi đem thuốc uống sạch, thoải mái phun ra một hơi, cảm giác phảng phất toàn bộ thế giới đều bình tĩnh lại. Lý Mộ Thiên nhìn qua Đồng tẩu khí tức biến hóa, vuốt vuốt chòm râu của mình, đối với Ngô Tuấn ý thuật nhiều hơn mấy phần lòng tin. Ngô Tuấn liền Thiên Môn Tông tà phái cao thủ đều toàn lực trị liệu, nhìn hẳn là sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trên người mình động tay chân gì. Đang nghĩ ngợi đi qua để Ngô Tuấn cho mình tay cầm mạch, đột nhiên, Đồng tẩu bụng một mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng bành trướng lên. Ngắn ngủi một nháy mắt, liền biến làm bụng phệ, một bộ 10 tháng hoài thai bộ dáng. Mọi người tại đây đều là sửng sở, Đồng tẩu sờ lên tự mình bụng, kinh hoàng nói, "Đây là có chuyện gì?" Ngô Tuấn nhìn chằm chằm Đồng tẩu nhìn qua, nói ra, "Đừng hoảng hốt, đây là âm dương chi khí trung hòa sinh ra khí thải, bài trừ bên ngoài cơ thể liền tốt." Đồng tẩu lo lắng truy hỏi, "Cái này muốn như thế nào bài xuất?" "Đương nhiên là chính ngươi sắp xếp, Lao Lưu, mau đưa hắn làm đi ra." Nô Tuấn hô lớn một tiếng, cấp tốc hướng phía một bên Lưu trưởng quỹ nhìn lại, Lưu trưởng quỹ chợt kịp phản ứng, quả quyết tay phải vung lên, đem Đồng tẩu một trưởng vô ra ngoài cửa. Theo sát lấy, một chuôi lốp bốp tiếng pháo nổ ở ngoài cửa vang lên, Đồng tẩu đỏ lên bên thai che mặt mà đi, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tĩnh Tâm khỏe mắt quất thẳng tới mắt nhìn Ngô Tuấn, đột nhiên phát hiện, Ngô Tuấn có khả năng đối với mình. Coi như không tệ. Lý Mộ Thiền con mắt nhắm lại, dùng một loại ngoại ý muốn nhãn thần tại Lưu Trưởng Quỹ trên thân dò xét bắt đầu. Đối với đồng tẩu thoát khí phương pháp, hắn không may cảm giác có cái gì, càng làm cho hắn để ý là Lưu Trưởng Quỹ kia tiện tay một trường. Xuất thủ trước không hề có điểm báo trước, đổi lại là hắn, tựa hồ cũng không phòng được. Trước đó, hắn thậm chí không có nhìn ra Lưu Trưởng Quỹ trên người có tu luyện vết tích, đạo môn bên trong lại có như thế cao thủ, thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Lô Tuấn nhìn xem đồng tẩu rời đi phương hướng, một mặt dầu dĩ nói, hắn hẳn là sẽ còn trở về đi, bệnh còn không có chữa khỏi đây, mà lại tiền thuốc men cũng không có kết, cũng không thể để cho ta đi Thiên Môn Sơn truy sổ sách đi. Lý Mộ Tiền lông mày nhíu lại hồi thần lại, nhìn về phía Lô Tuấn, trầm trọng nói, quả thật là gan to bằng trời. Lô Tuấn quay sang hướng Lý Mộ Tiền, Lý gia chủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta giúp ngươi trần trị một cái. Lý Mộ Tiền cười nhạo một tiếng, a, ta còn là các loại Tuyết Sơn quỷ y đi. Nói xong vung tay lên, mang theo một cái hầu gái đi vào một gian nhàn rỗi phòng nhỏ. Nô Tuấn cùng Tống Thái thấy thế, đồng thời tiếc nuối thở dài. Tuyết Sơn quỷ y trị được không tốt người a. Tuyết Sơn quỷ y trị được không chết người a. Nô Tuấn xoay mặt trừng mắt nhìn Tống Thái, nghiêm khắc quá lớn, nói bậy cái gì đây? Nguyệt Nhi ngươi ban đêm xem trọng nàng, đừng để nàng chạy loạn. Tần Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, đưa tay khoác lên Tống Thái đầu vai, ra hiệu tự mình hiểu được. Ngày thứ hai trước kia, đồng đầu xuất hiện lần nữa tại sân nhỏ bên trong, phản phất hôm qua vô sự phát sinh, để Nô Tuấn thở phào một hơi, dự đoán thu lấy tiền thuốc men về sau, cho hắn thi lên châm. Tôn Vô Yếm hôm qua tựa hồ lại làm cái mộng đẹp. Sáng sớm bắt đầu, tại sân nhỏ bên trong bắn lên đàn. Sâu chiến miên tiếng đàn bên trong, Tuyết Sơn Quỷ Y đầy mặt nụ cười trở về, nhìn thấy sân nhỏ bên trong nhiều rất nhiều người, không khỏi nao nao, hướng về phía Lý Mộ Thiền gật đầu chào hỏi, đi tới Ngô Tuấn trước người. Ta tìm tới thích hợp luyện đan địa phương, hai ngoài trăm dặm có một tòa ngọn núi, địa khí sung túc, là tòa này ngọn núi gấp 10 có thừa. Càng hiếm thấy hơn đỉnh núi khoáng đạt lại vương vức, tựa như là dùng đao gọt ra tới, 10 phần thích hợp luyện đan. Ngô Tuấn nghe vậy, không khỏi nhãn thần sáng lên, còn có loại này tốt địa phương. Nguyên bản hắn còn muốn lấy luyện đan về sau để Tuyết Sơn Quỷ Y dùng tòa này ngọn núi địa khí làm tiền thuốc men, xông mở tạo hóa ngọc điệp phong ấn. Hiện tại xem ra, tựa hồ không cần a. Cùng lúc đó, tại Tuyết Sơn Quỷ Y nhìn chúng tòa kia ngọn núi bên trong, Giác Ma Vương cùng Hỏa Linh tại dưới lớp băng thật dày khắc lục xong trận pháp. Giác Ma Vương mặt mũi tràn đầy hưng phấn triệu hồi ra một chiếc gương, ma hoàng thân ảnh dần dần hiện hiện ra, dùng uy nghiêm thanh âm nói, lượng giới ở giữa kết giới 10 phần huyền ảo, không cho phép ta nhục thân cùng nguyên thần đồng thời xuyên qua, ta trước đem nhục thân giáng lâm nhân gian, các ngươi chăm sóc tốt ta chi nhục thân, chậm đợi ta nguyên thần giáng lâm. Giác Ma Vương không mình hành lễ, chúng thần định không phụ sự phó thác của bệ hạ. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 228, Ma Hoàng hàng thế. Trong sân động, Hỏa Linh chậm rãi đem trên người ma diễm thu hồi, mọc ra một hơi về sau, chặt đứt cùng tự thân kết nối địa mạch chi khí. Lúc này, Giác Ma Vương từ băng thất bên trong đi ra, biểu lộ vô cùng tự hào. Hỏa Linh đứng dậy, nhìn thấy Giác Ma Vương thần sắc, bước tiến hỏi, Ma Hoàng bệ hạ có gì phân phó sao? Giác Ma Vương cười một tiếng, trên mặt kiêu ngạo nói ra, Ma Hoàng bệ hạ nhục thân sẽ trước tại nguyên thần giáng lâm nhân gian, đem nó nắm cùng bọn ta hộ vệ, đây là cỡ nào vô thượng vinh quang a. Hỏa Linh nghe vậy, không khỏi đem thủ trưởng giáng tại ngực, kích động nói, lại có hạnh trở thành Ma Hoàng bệ hạ hộ vệ, ta ma diễm đều run rẩy lên. Giác Ma Vương thổn thức nhẹ gật đầu, cảm khái nói, Ma Hoàng bệ hạ hùng tài vĩ lực, thống nhất toàn bộ ma giới, làm được lịch đại ma hoàng cũng không từng làm được hành động vĩ đại. Bây giờ lại sắp dẫn đầu nhóm chúng ta chinh phục nhân gian giới, có thể trở thành Ma Hoàng bệ hạ hộ vệ, người ta các không thể có bất kỳ sơ thất nào, cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Hỏa Linh trịnh trọng gật đầu một cái, lập tức cười nói, đợi cho Ma Hoàng bệ hạ giáng lâm, cái gì hiệp hồi, bệ hạ một cây ngón tay liền có thể đem hắn nghiền chết. Đến thời điểm cái kia Ngô Tuấn nhất định phải giao cho ta xử trí, để cho ta báo trước đó làm nhục mối thủ. Nghe được Ngô Tuấn danh tự, Giác Ma Vương thân thể run lên, trong mắt chứa sát khí nói, không, Ngô Tuấn nhất định phải giao cho ta xử trí, ta muốn để hắn cầu sinh không thể muốn chết không được. Hỏa Linh chợt sửng sốt một chút, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói ra, Ngô Tuấn. Giác Ma Vương khoát tay nói, chuyện khác có thể thương lượng, Ngô Tuấn nhất định phải giao cho ta xử trí. Hỏa Linh lo lắng nói, "Không phải, ta nói là Ngô Tuấn tới, ta cảm thấy hắn khí tức." Giác Ma Vương bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, "Hắn sao lại tới đây? Hiệp Khôi tới rồi sao?" Hỏa Linh lắc đầu, sắc mặt phức tạp nói, "Hiệp Khôi không đến, bất quá còn có mấy đạo cường hành khí tức, nhóm chúng ta tựa hồ đánh không lại." Giác Ma Vương sắc mặt khó coi nói, "Cái này Ngô Tuấn thật là có thể chuyện xấu, bệ hạ nhục thân sắp giáng lâm, các không thể phức tạp, chúng ta trước trốn lên vừa trốn đi." Hỏa Linh xoắn xuýt nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, Nô Tuấn cùng Tuyết Sơn Quỷ Y đám người đã đi tới đỉnh núi đất bằng phía trên. Nô Tuấn hiếu kỳ đánh giá phương viên trong sách bình đỉnh sân phong, đưa tay sờ sờ mặt đất, sợ hãi than nói, giữa thiên địa tạo hóa, thật sự là quỷ phụ thần công, cái này mặt đất liền cùng san bằng đồng dạng. Tuyết Sơn Quỷ Y đem đan lô buông xuống, trên mặt nụ cười nói, ai nói không phải đây, ta phát hiện nơi này thời điểm cũng là cảm thán một phen. Ngươi luyện đan đi, nhóm chúng ta đi chỗ xa vì ngươi hộ vệ, đã xảy ra chuyện gì ngươi nói một tiếng. Nói xong, Tuyết Sơn Quỷ Y bọn người đi đến xa xa khác một tòa trên ngọn núi, đứng chung một chỗ. Lặng lặng trở lên Ngô Tuấn. Ngô Tuấn đã là lần thứ hai luyện chế thất thải bổ thiên hoàn, nhóm lửa địa hỏa, xe nhẹ đường quen hướng phía trong lò đan ném vào dự tài. Sau một lát, đan lô bên trong dược tài bắt đầu hòa tan, Nô Tuấn gặp còn phải chờ trên một lát, phân ra tâm đến, đem tạo hóa ngọc điệp đem ra. Xuất ra la bàn đi ra mấy bước, Nô Tuấn nhẹ nhõm tìm được địa mạch chi khí hội tụ chỗ, đem tạo hóa ngọc điệp đặt ở mặt đất, tông khí phân hóa âm dương, một trương thái cực đồ trôi nổi tại đỉnh đầu, dẫn dắt địa mạch chi khí hướng phía đĩa ngọc tụ đến. Cùng lúc đó, dưới mặt đất hỏa linh trở nên sắc mặt xanh xám, cảm thụ được không ngừng hội tụ địa khí, cả lâm mà nói, hoàng bét, ma hoàng bệ hạ ban thưởng đại trận, giống như bị phát động. Giác Ma Vương sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, quyết tuyệt nói, chớ có bối rối, bệ hạ nhục thân vô cùng cường đại, đến lúc đó ta đi chiếm dụng bệ hạ nhục thân, mặc dù là đại bất kính chi tội, nhưng chỉ cần có thể diệt Ngô Tuấn bọn hắn, hộ vệ ở ma hoàng bệ hạ nhục thân, ta cam nguyện vừa chết. Hỏa Linh nhìn qua Giác Ma Vương kiên định biểu lộ, thở dài một tiếng nói, Giác Ma Vương, ta hiện tại bắt đầu có chút bắt đầu khâm phục ngươi. Một bên khác, Ngô Tuấn dẫn dắt địa khí, từng tầng mở ra đĩa ngọc trên phong ấn, phảng phất một cái sắc lang nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ từng tầng bỏ đi quần áo, nhãn thần bắn ra tinh quang, liền cổ họng đều chậm rãi nhấp nô. Phong ấn giải trừ hoàn toàn một cái mắt, một đạo linh khí phóng lên tận trời, trong chốc lát tử khí đông lai 3000 dặm, trong nháy mắt bày khắp toàn bộ bầu trời. Lý Mộ Thiên nhãn thần run lên, bộc phát ra tham lam thần quang, tử khí đông lai, đạo tổ tạo hóa ngọc điệp. Đang khi nói chuyện, nắm đấm đã nắm chặt, trên mu bàn tay đạo đạo gân xanh nhảy lên. Cơ hồ cùng một thời gian, Lưu trưởng quỹ hừ nhẹ một tiếng, Lý Mộ Thiên cả người như bị sét đánh, thân thể kịch liệt run lên, một tia máu loang từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Đạo môn hành khí thuật. Đông Đầu thấy thế, trong mắt vui mừng cấp tốc biến mất, trên mặt biến thành một loại tiếc nuối thần sắc. Kiếm Ma hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì một câu, lão quái vật. Vinh đỉnh sơn trên đỉnh, một đạo tử khí bốn phía du tẩu, chần chờ một lát sau, phi tốc chui vào Ngô Tuấn trong đan điền. Theo sát lấy, Ngô Tuấn dưới hông run run một hồi, xuân thu bút cùng bầu nước lập tức táo động, văn khí quần quận không dứt hướng phía Ngô Tuấn thể nội tràn vào. Trong linh đài xá lợi tử cũng phóng xuất ra hùng hồn pháp lực, hướng phía đan điền mãnh liệt mà đi. Ba loại lực lượng va chạm nhau, Ngô Tuấn đau đến một nhè răng, lửa trong lò đan diễm lập tức một thịnh, ẩn ẩn có nổ lô xu thế. Ngô Tuấn cưỡng ép điều động thể nội tông khí, ổn định địa hỏa, tiếp theo một cái chớp mắt, tông khí du tẩu toàn thân, cấp tốc đem ba loại lực lượng trấn an xuống tới. Nhìn thấy ba loại lực lượng bình tĩnh trở lại, Ngô Tuấn thật dài thoải mái một hơi, đem tạo hóa ngọc điệp nhặt lên, một lần nữa thu hồi bách bảo nang bên trong. Theo sát lấy, trên bầu trời một tiếng sấm rền thanh âm vang lên, một đạo thiểm điện hướng phía đan lô rơi xuống. Một tiếng ầm vang qua đi, đan lô nổ tung, đạo đạo lôi đỉnh liên tiếp đánh rớt, thiên lôi đâu động địa hỏa, ầm ầm không ngừng bên hai, cả tòa ngọn núi chấn động kịch liệt bắt đầu. Một cái phượng hoàng hư ảnh từ Ngô Tuấn thể nội bay ra, du tẩu vu Ngô Tuấn hỏa diễm lôi đình ở giữa, không ngừng hấp thu thiên kiếp chi lực, ngang tóc già to rõ phượng gáy. Cùng lúc đó, trên bầu trời hiện ra thất thải tường vân, đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy đạo chùm sáng rơi xuống, chiếu rọi tại trôi nổi tại không trung trên kim đan. Theo sát lấy, bảy sắc tường vân ầm vang vỡ vụn, một cái đen như mực lỗ thủng xuất hiện tại trên bầu trời, tản mát ra một loại thôn thiên thực địa vô thượng uy thế. Kiếm Ma ngửa đầu nhìn trời, trên mặt toát ra nồng đậm vẻ không dám tin, đây là cái gì tình huống? Ngươi nói với ta hắn đây là tại luyện đan. Tuyết Sơn Quỷ Y cũng là một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ, cả lâm mà nói, không biết rõ, cái này mẹ hắn luyện chính là bổ thiên hoàn, vẫn là phá thiên đan. Làm sao liền ngày đều chọc lấy cái lỗ thủng? Tại mọi người chấn kinh cùng vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, chỉ có Lưu trưởng quỹ sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trên bầu trời hắc động, thanh âm trầm giọng nói, thánh cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải phổ thông thánh cảnh. So năm đó man thánh mạnh hơn mấy chục lần. Thánh cảnh? Lưu trưởng quỹ, để mọi người tại đây một trận kinh hãi, không hẹn mà cùng nhìn phía trên bầu trời hắc động. Tại mọi người khiếp sợ tột đỉnh trong tầm mắt, một đạo uy áp chúng sinh thân ảnh chậm rãi giáng lâm, rất nhanh, toàn bộ thân thể đã tiến vào đám người tầm mắt. Cùng một thời gian, Ngô Tuấn gặp đan dược đã thành, đỉnh đầu thái cực đồ lập tức dừng lại, phi tốc biến mất tại đỉnh đầu. Địa khí, thiên kiếp, phượng hoàng hư ảnh đồng thời biến mất, thiên địa dị tượng trong chốc lát tiêu tán. Phu một tiếng qua đi, hắc động cấp tốc khép kín, lập tức lạch cạch một tiếng vang lên, một cỗ thi thể không đầu rơi xuống tại Ngô Tuấn trước người. Giác Ma Vương. Chương 229, Ma tổ Câm Lưu. Nhìn xem từ bầu trời rơi xuống thi thể không đầu, mọi người tại đây đều kinh ngạc đến ngây người há hốc miệng ra. Nguyên bản còn tại lo lắng Lưu trưởng quỹ, chợt khoe miệng hung hăng co lại, cứng họng nói, thánh cảnh thi thể không đầu. Tần Nguyệt Nhi dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi đem hắn nói mạnh như vậy, kia chặt xuống đầu hắn người đến mạnh bao nhiêu? Lưu trưởng quỹ trầm mặc không nói gì, là một cái tự mình trải qua man thánh cùng viêm ma đại chiến ngụy thánh cảnh, hắn cảm ứng tuyệt sẽ không phạm sai lầm, nhưng quỷ biết rõ người này tại sao lại không có đầu a? Chỉ có Diêm Quân một mặt không dám tin, nhìn qua cô kia thi thể không đầu, trong lòng như là rời sông lấp biển. Ma hoàng, vô địch ma hoàng bệ hạ, bị tự mình tiểu sư phụ chém đứt đầu. Cùng một thời gian, nhìn xem không đầu thi rơi vào trước mặt mình, Nô Tuấn trong lòng đông nhiên lộ bộ một cái. Hoàng bét, chẳng lẽ mình vừa rồi luyện dược thời điểm, không xem chừng giết chết một người đi đường? Lại nói thất thải bổ thiên hoàn có thể để cho đoạn chi trọng sinh, cái kia có thể để cho người ta mọc ra đầu không? Bằng không thừa dịp thi thể còn nóng hổi, thử một lần. Thử cái quỷ a, người này rõ ràng đã chết hẳn đi. Nô Tuấn rất nhanh bỏ đi cái này không đáng tin cậy suy nghĩ, vẻ mặt cầu xin, nhìn qua trước mắt thi thể một trận phát sầu. Đúng lúc này, nằm dưới đất thi thể đột nhiên ngón tay khẽ động, đi theo một quyền oanh mở mặt đất, thân thể phi tốc chui vào dưới mặt đất. Đột nhiên xuất hiện một màn, thấy đám người đều sững sờ, Lưu trưởng quỹ thân hình thoát một cái đi tới Ngô Tuấn bên cạnh, nhìn qua sâu không thấy đáy cửa hàng, cau mày nói, phía dưới tựa hồ có đồ vật. Ngô Tuấn ngu ngơ nói, ta vừa vặn giống cảm thấy một tia ma khí. Lưu trưởng quỹ nghe vậy biến sắc, thả người nhảy lên nhảy vào trong động. Một lát sau, Lưu trưởng quỹ thân hình từ một chỗ khác phá đất mà lên, lắc đầu nói, chạy, phía dưới có cái truyền tống trận pháp. Lúc này, Ngô Tuấn đã hồi phục thần trí, túi đầu nhìn qua cửa hàng xung quanh, nhíu mày nói ra, vừa mới cố thi thể kia giống như không phải nhân loại, ta chợt nhớ tới, miệng vết thương của hắn giống như liền một giọt máu đều không có lưu. Lưu trưởng quỹ sắc mặt biến đổi, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trăm mối vẫn không có cách giải nói, bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì, phí như thế đại công phu, liền vì triệu hoán đến một bộ thánh cảnh thi thể không đầu. Ngô Tuấn chợt linh quang lóe lên, chắc chắn nói ra, đây là ma tổ cầm lưu, bọn hắn là vì hù dọa ta, ngươi là không biết rõ, ta mới vừa rồi bị dọa đến có bao nhiêu thảm. Diêm Quân nghe hai người đối thoại, khóe mắt hung hăng quất thẳng tới. Lời nói này, chẳng lẽ ma giới người ở trong mắt các ngươi chính là một đám đồ đần a? Lúc này, mọi người đã lần lượt đi tới đỉnh bằng phía trên, Tuyết Sơn Quỷ Y kích động nhìn qua Ngô Tuấn, hỏi, Bổ Thiên Hoàn đây? Ngô Tuấn ồ một tiếng, mở ra thủ trưởng, một viên thải sắc dược hoàn xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tuyết Sơn Quỷ Y không kịp chờ đợi tiếp nhận dược hoàn, cẩn thận quan sát, một bên âm thanh run rẩy nói, thật là thất thải Bổ Thiên Hoàn, đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, còn có một bôi đen. Đang khi nói chuyện, Tuyết Sơn Quỷ Y chợt sửng sốt, đờ đẫn ngửa mặt lên hỏi, cái này dược hoàn làm sao còn có một bôi đen sắc? Ngô Tuấn lật lên liếc mắt nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai à? Phương thuốc là ngươi cho, mà lại thất thải Bổ Thiên Hoàn có 8 loại nhan sắc không phải rất bình thường à? Bách Thảo Đan bên trong cũng không có 100 loại dược tài à? Những thuốc này tên đều là hư chỉ đi, vì hêm thay một điểm. Tuyết Sơn Quỷ Y mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, ngửi ngửi trong tay dược hoàn, nói ra, hương thơm bốn phía, như là trăm hoa đua nở, mùi ngược lại là đối được. Dù sao ai cũng chưa thấy qua thất thải Bổ Thiên Hoàn, khả năng nó liền dài dạng này. Ngô Tuấn lừ một tiếng, lập tức dùng một loại mong đợi nhãn thần nhìn về phía hắn, là thật là giả, ngươi nếm thử chẳng phải biết rõ rồi. Tuyết Sơn Quỷ Y do dự một chút về sau, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi đem dược hoàn nhét vào bên trong miệng. Theo dược lực tại thể nội tan ra, Tuyết Sơn Quỷ Y cảm giác một cỗ mạnh mẽ sinh cơ bốn phía du tẩu, không chọn vẹn ngũ tạng lục phủ một trận nóng rực, một lần nữa tỏa ra tân sinh. Không bao lâu, một cỗ kịch liệt tiếng tim đập liền ở trên người hắn vang lên, hắn tất cả tạng phủ đều đủ đắp. Tuyết Sơn Quỷ Y kích động mở mắt ra, hai đạo tinh quang từ trong con ngươi bắn ra mà ra, trung khí mười phần nói, dược hiệu ngoài ý liệu tốt, là thật thất thải Bổ Thiên Hoàn. Ngô Tuấn nghe vậy, thật dài thoải mái một hơi, nói ra, vậy là tốt rồi, chúng ta trở về đi. Tuyết Sơn Quỷ Y lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhưng rất nhanh, cái nụ cười này liền cứng ở trên mặt, kinh hoàng nói, ta giống như tê liệt. Ngô Tuấn sửng sốt một cái, đưa tay dò xét tại hắn trên mạch môn, một lát sau, lỏng một hơi nói, không phải tê liệt, tựa hồ là dược lực không có hoàn toàn hóa giải đi, nằm lên vài ngày hẳn là liền tốt. Tuyết Sơn Quỷ Y nửa tin nửa ngờ nói, muốn nằm bao lâu? Ngô Tuấn rội ra ba cây ngón tay đến, Tuyết Sơn Quỷ Y lông mày có chút giãn ra, nói, còn tốt chỉ là 3 ngày. Ngô Tuấn đồng tình liếc hắn một cái, 3000 năm. Tuyết Sơn Quỷ Y kể, cái này mẹ nó không phải là tê liệt à? Nhìn qua Tuyết Sơn Quỷ Y trợn mắt nhìn bộ dáng, Ngô Tuấn vội ho một tiếng, nói ra, ta nói chính là chính dược lực hóa giải thời gian, ta có thể giúp ngươi hóa giải mất dược lực. Tuyết Sơn Quỷ Y nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, tiểu nô, nói chuyện đừng chỉ nói một nửa à, ta cùng sư phụ ngươi thế nhưng là sinh tử chi giao, đừng cầm hù bệnh nhân bộ kia dùng trên người ta à. Đây không phải quen thuộc à? Ngô Tuấn lúng túng cười một tiếng, để kiếm ma cong lên Tuyết Sơn Quỷ Y, một đoàn người mênh mông đung đưa về đến nhà. Trở lại sân nhỏ bên trong, Lý Mộ Thiền vẫn ăn một cái tê liệt tại giường Tuyết Sơn Quỷ Y, cảm giác để hắn trị liệu cơ hồ là không thể nào, bất đắc dĩ xoay mặt, mắt nhìn ngay tại nấu thuốc Ngô Tuấn, cất bước đi tới, thanh âm trầm giọng nói, mở điều kiện đi, muốn như thế nào mới bằng lòng trị liệu ta. Ngô Tuấn sững sờ, quan sát tỉ mỉ hắn một trận, nhãn thần dần dần sáng ngời lên, phảng phất thấy được một cái đợi làm thịt lớn dê béo, nghiêm mặt nói, ngươi bệnh này rất khó trị, bình thường tình huống là cần từ lông mày nơi đó cắt. Lý Mộ Thiền nhíu mắt, lập tức nhớ tới vừa rồi hắn hù dọa Tuyết Sơn Quỷ Y thủ đoạn, ổn quyết tâm thần đạo, sau đó thì sao? Ngô Tuấn giơ ngón trỏ lên, trịnh trọng nói ra, đến thêm tiền, tối thiểu đến 1 vạn lượng. Lý Mộ Thiền lập tức bị tức đến cười ra tiếng, nhìn xem Ngô Tuấn chưa thấy qua việc đời bộ dáng, ngoạn vị đạo, 1 vạn lượng cũng không phải cái con số nhỏ, dùng để mua mệnh của ta cũng là phù hợp. Ngô Tuấn gặp hắn không có cò kẻ mà cả, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nói ra, đi chuẩn bị một ngụm có thể đem ngươi bỏ vào nồi sắt lớn, hành gừng tỏi các 10 cân, ngày mai ta giúp ngươi chữa bệnh. Lý Mộ Thiền mặt người, hành gừng tỏi cũng có thể dùng để chữa bệnh. Ngô Tuấn lắc đầu, nói ra, không phải, Nguyệt Nhi trong thiên chỉ phát hiện một cái đại vương bát, hành gừng tỏi là dùng đến nồi sắt hầm con rùa. Lý Mộ Thiền mặt người, lập tức hắc lên mặt đến. Ngô đại phu, ta hoài nghi ngươi là đang mắng ta. Lão nhao ăn một pháo lẻ lốt. Chương 230, lựa chọn khó khăn. Một cái không biết tên trong sân động, Hỏa Linh cùng Giác Ma Vương không nói một lời, trầm mặc nhìn qua ma hoàng thi thể không đầu. Không biết bao lâu về sau, Giác Ma Vương trên mặt lộ ra một cái bi thống tự trách biểu lộ, thanh âm khàn giọng nói, chúng ta có phụ ma hoàng bệ hạ nhờ vả, chăm chết không đền được tội. Nói tay giơ lên, do dự liền muốn hướng trên đầu mình vỗ tới. Hỏa Linh nhìn xem Giác Ma Vương một bộ muốn tự sát tạ tội bộ dáng, một tay lấy hắn giữ chặt, khuyên nói ra, vẫn là trước cùng bệ hạ liên hệ đi, cố gắng đây cũng là ma hoàng bệ hạ mưu đồ đây, dù sao chỉ bằng mấy cái kia phàm nhân, làm sao có thể tổn thương bệ hạ nhục thân. Giác Ma Vương ngừng tay đến, hậm hực lại nhìn mắt trước người thi thể không đầu, lập tức gương mặt hung hăng co lại. Cái gì mưu đồ có thể để cho đầu cũng bị mất, chẳng lẽ bệ hạ là muốn nói cho nhóm chúng ta, muốn chia ra hành động. Giác Ma Vương lòng như cho nguội, nhưng vẫn là kiên trì triệu hoán ra một chiếc gương. Trong gương hình ảnh dần dần rõ ràng, một cái trên mặt sắc mặt giận dữ đầu xuất hiện ở bảo tọa bên trên, ngữ điệu trầm giọng nói, "Giác Ma." Giác Ma Vương thân thể run lên, hổ thẹn không người cúi đầu, "Bệ hạ, thần có tội. Thần không có chăm sóc tốt bệ hạ nhục thân, cam nguyện lấy cái chết tạ tội." Ma Hoàng cách tấm gương, mắt nhìn thân thể của mình, nộ khí khó tiêu nói, "Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Hỏa Linh thấp giọng giải thích nói, "Có cái gọi Ngô Tuấn y sư, luyện dược thời điểm ngoài ý muốn phát động bệ hạ trận pháp, sau đó hắn lại để cho địa khí bỗng nhiên đình trệ, để trận pháp đình chỉ vận hành." Ma Hoàng nghe vậy, một mực khép kín con mắt đột nhiên mở ra, một cỗ mãnh liệt uy áp trải rộng ra, để ma khí ngưng tụ thành tấm gương đều xuất hiện gợn sóng, một cái có thể tự nhiên điều khiển địa khí y sư, xem ra truyền thừa của hắn còn chưa đoạn tuyệt. Dừng một chút, Ma Hoàng nhắm mắt lại, hướng Giác Ma Vương nói, "Một lần nữa bố trí trận pháp đi, ta trước đem ta chi đầu lâu được qua." Giác Ma Vương quỳ một chân trên đất, biểu lộ kiên nghị cam đoan nói, "Đánh cược tính mạng của ta, lần này thần định không phụ sự phó thác của bệ hạ." Hỏa Linh lòng tràn đầy xoắn xuýt mắt nhìn Giác Ma Vương, bờ môi nhẹ nhàng nhu động hạ. Giác Ma Vương trước đó giống như cũng là dạng này cam đoan, luôn cảm giác hắn chỉ cần thể, cũng không có cái gì chuyện tốt phát sinh. Một bên khác, Nô Tuấn đã dựng lên nồi sắt lớn, đem Tần Nguyệt Nhi từ thiền chỉ bên trong vứt lên tới đại vương bát hầm tốt. Trên dưới 100 cân đại vương bát hầm ra, kỳ thật thịt cũng không có bao nhiêu, Tần Nguyệt Nhi thấy thế, chủ động gánh vác lên xối cơm công việc, cho đám người đánh đồ ăn lúc tay run giống cái 10 năm tắc máu não người bệnh, thấy Nô Tuấn nhiều lần đều đi qua cho nàng quấn lên mấy châm. Kiếm Ma ăn mấy miếng đã hết phân đến hai khối thịt, một mặt im lặng đi vào nồi trước, đem bát hướng phía trước rũa ra, lại cho ta thịnh mấy khối thịt, ăn no rồi ta dạy cho ngươi luyện kiếm. Tần Nguyệt Nhi cau mày nói, "Học kiếm của ngươi có làm được cái gì? Chính ngươi đều bị cha ta đánh bại, ta muốn học kiếm pháp sẽ không trực tiếp đi tìm cha ta à?" Kiếm Ma nghẹn lời một lát, nói ra, "Cha ngươi kiếm pháp đã gần như nói, ngươi học không được, ta mở mịt vô tình kiếm khác biệt, có thể dung nhập bất luận cái gì kiếm pháp bên trong. Lão phu nhìn ngươi là trời sinh là cái dùng kiếm hạt giống tốt, mới nguyện ý dạy ngươi." Tần Nguyệt Nhi do dự một cái, thịnh lên một muôi thịt, tay run một cái còn lại nửa muôi, thịnh vào Kiếm Ma trong chén. Kiếm Ma lông mày dựng lên, đượng đầy. Tần Nguyệt Nhi quan sát nhanh thấy đáy con rùa thịt, không thôi lại cho hắn tăng thêm nửa muôi. Kiếm Ma lúc này mới hài lòng, con ngón đúng ra, trong tay một cây đũa bay ra, hướng phía Tần Nguyệt Nhi mi tầm vào tới. Tần Nguyệt Nhi trừng to mắt, mắt thấy đũa liền muốn chính đâm trúng, trước mắt lại chợt một hoa, đũa đột nhiên biến mất không còn tăm tích, khi xuất hiện lại, đã quỷ dị bay trở về Kiếm Ma trong tay. Nhìn xem Tần Nguyệt Nhi ngẩn người bộ dáng, Kiếm Ma mặt mỉm cười, vuốt râu nói, "Nhìn rõ chưa?" Tần Nguyệt Nhi méo một chút đầu, có chút minh bạch, cũng không phải quá minh bạch, "Ân, có phải hay không cùng ta ăn điểm tâm không sai biệt lắm, rõ ràng ăn, nhưng lại giống như không ăn." Kiếm Ma tay run một cái vê đoạn mất hai cây sợi dâu, buồn bực nói, không kém bao nhiêu đâu, mở mịt kiếm thức trọng ý không nặng hình, mấu chốt ở chỗ hư thực ở giữa chuyển đổi. Người trước luyện chiêu này, thuần thục ta sẽ tiếp tục dạy ngươi. Tần Nguyệt Nhi con ngón đúng ra, đũa đánh trúng một cái vươn hướng trong nồi tay nhỏ, lập tức bay ngược trở về trong tay. Tống Thái đau đến tê một tiếng, rút tay về ưu hoán ngắm nhìn Tần Nguyệt Nhi, hướng Nô Tuấn phàn nàn nói, sư phụ, mau đưa cái này dùng kiếm lao ra hỏa hạ độc chết đi, bằng không chờ Nguyệt Nhi tỉ học xong, chúng ta muốn ăn no bụng coi như khó hơn. Kiếm Ma, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Mà lại lao phu kiếm pháp đã luân lạc tới chỉ có thể dùng để cướp miếng ăn trình độ. Tại Kiếm Ma buồn bực vẻ mặt, Lý Mộ Thiền từ trong phòng đi ra, khí sắc so hôm qua hơi dễ nhìn một chút, hướng Ngô Tuấn nói, ăn xong sao? Hắn từ trong nhà ra đã có hai tháng, tuy nói hắn tại trước khi đi sắp xếp xong xuôi hết thảy, nhưng từ đầu đến cuối có chút không yên lòng trong tộc sự vụ. Đại nữ nhi cùng thái tử thật không minh bạch, ẩn ẩn đem Lý gia tổ chức tình báo biến thành thái tử trợ lực, còn nhiều thêm cái nhân tài mới nổi nhân trung Lý Sử bốn phía đánh ôm bất bình, quay đến trong tộc oán thanh nổi lên bốn phía, hết lần này tới lần khác cái này Lý Sử còn tấn thăng tuyệt đỉnh cảnh giới. Không tốt đối với hắn dùng sức mạnh, không có hắn tự mình trở về tòa chấn, chỉ sợ những người khác rất khó chấn nhiếp hai người bọn họ, bởi vậy hắn một lát cũng không muốn ở chỗ này kéo dài. Nô Tuấn cầm lấy khăn mặt xoa xoa tay, đứng lên nói, ăn no rồi, vào nhà đi, ta giúp ngươi chữa thương. Lý Mộ Thiền gật đầu một cái, lập tức 10 cái người hầu phân tán ra đến, canh giữ ở sân nhỏ bốn phía, dẫn tiếp thân thị nữ trở về nhà bên trong. Nhìn thấy Lý Mộ Thiền hiện thân, Tống Thái nhãn thần lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm trong viện 10 cái người hầu, nói ra, mấy người kia chính là Lý Mộ Thiền thập đại ủy vùng đi. Nhìn có chút khó đối phó à? Tần Nguyệt Nhi ừ một tiếng, nói ra, bọn hắn tất cả đều là tông sư cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn có một bộ rất lợi hại hợp kích chi thuật. Lý Mộ Thiền bên người cái kia thiếp thân thị nữ gọi Chi Quyên, nghe nói là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên sát người nha hoàn, đạo môn thiên tôn cảnh cao thủ. Người muốn giết Lý Mộ Thiền, trước tiên cần phải qua bọn hắn cửa này. Tống Thái sắc mặt nghiêm túc mà nói, thật sự là phiền phức a. Trước đây sư phụ nàng Tống Tử Anh danh xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ, cũng là dùng tiềm hành chi thuật tránh khỏi những người này, cùng Lý Mộ Thiền đối một chiêu liền trốn sang ngàn dặm. Lý Mộ Thiền thụ thương về sau, những người này liền như hình với bóng hộ vệ ở bên cạnh hắn, ám sát độ khó không thể nghi ngờ trở nên lớn hơn. Cùng lúc đó, Nô Tuấn đã trong phòng dùng kim châm phong bế Lý Mộ Thiền kinh mạch, Lý Mộ Thiền công pháp, tính cả Tống Tử Anh đánh vào trong cơ thể hắn ngũ hành chi khí toàn bộ đình chỉ vận chuyển. Nô Tuấn vây quanh hắn cẩn thận quan sát một trận, chậm chạp không có ra tay. Lý Mộ Thiền đợi một trận, hơi nghi hoặc một chút nói, xảy ra vấn đề gì sao, làm sao còn không động thủ? Nô Tuấn ồ một tiếng, giải thích nói, ta có chút rất nhỏ lựa chọn khó khăn chứng, hiện tại trong cơ thể ngươi hai loại sức mạnh không phân trên dưới, ta đang do dự là tan đi kia cấu ngũ hành chi khí, vẫn là tan đi ngươi mấy chục năm khổ tu ra Phật môn pháp lực. Lý Mộ Thiền. Chương 231, làm loạn. Lý Mộ Thiền thân là Lý gia gia chủ, chấp trưởng đại quyền mấy chục năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng Ngô Tuấn dạng này đại phu, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Tan đi ngũ hành chi khí vẫn là tan đi công lực của hắn. Cái này nói là tiếng người. Trừng mắt Ngô Tuấn cứng một lát, Lý Mộ Thiền sắc mặt khó coi mà nói, Ngô đại phu, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Ngô Tuấn cười nói, ta liền theo miệng nói cái xấu nhất tình huống, để cho ngươi có cái tâm lý chuẩn bị. Tống tử anh tu luyện ngũ hành chi khí ta quả thật có thể hóa giải, bất quá công lực của ngươi là không thể nào hoàn toàn bảo vệ. Lý Mộ Thiền nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, nói ra, không cần phải lo lắng, việc này ta sớm đã dự liệu được, ta trước đó đã cầu được một viên bổ để cảnh xá lợi tử, dùng để khôi phục ta tổn thất hết công lực. Nô Tuấn nghe thư một hơi, nói ra, vậy ta an tâm, nói vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt, tỉnh ngươi sau đó tìm ta ý náo. Thương lượng xong xuôi về sau, Nô Tuấn rốt cục bắt đầu động tác, lấy ra một viên xá lợi tử điều động pháp lực, bóp cái đại trí tuệ pháp ấn, màu vàng kim chữ vạn trước người hiện hiện ra. Theo Nô Tuấn ý niệm, chữ vạn chậm rãi chuyển động, Lý Mộ Thiền nhíu mày, chợt cảm giác thể nội bị phong bế pháp lực dục dịch ngóc đầu dậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, chữ vạn Phật ấn không có vào Lý Mộ Thiền thể nội, Ngô Tuấn thủ ấn biến đổi, điều động lên tạo hóa ngọc điệp bên trong linh khí. Linh khí tại Ngô Tuấn tông khí thôi động dưới, chậm rãi phân hóa ngũ hành, hội tụ hướng về phía Ngô Tuấn lòng bàn tay, theo Ngô Tuấn một trường gỗ ra, liên tục không ngừng tụ hợp vào Lý Mộ Thiền thể nội. Tống tử anh lưu lại ngũ hành chi khí dần dần bị ôn hòa lực lượng đồng hóa, theo Ngô Tuấn chỉ quyết biến hóa, một tia bị đại trí tuệ Phật ấn trục xuất khỏi Lý Mộ Thiền thân thể. Lý Mộ Thiền cảm giác kinh mạch một trận nhói nhói, nhiều năm qua tu luyện ra công lực cũng tại từ từ sói mòn, bất quá thể nội xung đột hai cố lực lượng lại có thể tiêu trừ, thân thể phụ tải giải trừ, để hắn trong nháy mắt dễ dàng không ít. Sau nửa canh giờ, Nô Tuấn dừng lại động tác phun ra một ngụm trọc khí, hướng Lý Mộ Thiền nói, không sai biệt lắm, ta cái này cho người rút. Lý Mộ Thiền đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, gặp Nô Tuấn không có đối với mình tối động tay chân, trong mắt không khỏi toát ra mỉm cười, Nô đại phu ý đức khiến người khâm phục, ngày sau nhàn rỗi đi ta Lý gia làm khách, Lý Mộ tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Nói còn chưa dứt lời, Nô Tuấn rôi xuất thủ đến, đem hắn đỉnh đầu kim châm rút ra, phù một tiếng, một cỗ máu loang từ đỉnh đầu dâng trào lên. Lý Mộ Thiền trợn sắc mặt trắng nhợt, một búng máu chảy ra, nâng lên máu me đầm địa gương mặt hỏi, Nô đại phu, trong cơ thể ta làm sao trống rỗng nhiều hơn một cỗ yêu khí? Nô Tuấn trong lòng lột bột một tiếng, túi đầu nhìn về phía trong tay xá lợi tử. Như thế nào là Thiên Tông yêu đan xá lợi? Dùng thuận tay, cho cầm nhầm. Nhìn xem Lý Mộ Thiền sắc mặt tâm trầm, Nô Tuấn biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nghiêm mặt nói, Lý gia chủ, theo ý ta, cái này khẳng định là họa thiên âm mưu. Hắn nhất am hiểu âm nhân, khẳng định là lúc trước hắn âm thầm đối ta động tay chân, để cho ta chữa bệnh lúc không thể tập trung tinh thần. May mà ta phát hiện kịp thời, không có đúc thành sai lầm lớn, ngươi đừng lo lắng, ta cái này liền giúp ngươi hóa giải mất cố này yêu khí. Lý Mộ Thiền trên mặt tí tách lấy tiên huyết, nhìn xem Ngô Tuấn dần dần đến gần gương mặt, kinh hoàng khoát tay nói, cái này rất không cần phải. Chỉ là yêu khí, chính ta liền có thể giải quyết. Hắn là thật sợ Ngô Tuấn, lại như thế trị liệu xong đi, quỷ biết rõ trong cơ thể hắn sẽ còn thêm ra lộn xộn cái gì đồ vật. Đang khi nói chuyện, Lý Mộ Thiền vội vàng vận chuyển công pháp, chỉ nghe phù một tiếng trầm đục, một cỗ máu loang từ đỉnh đầu hắn biểu ra, đột nhiên phun lên nóc phòng. Tiên huyết vẩy ra bên trong, Lý Mộ Thiền thân thể run lên, cả người té xỉu tại trên giường. Một bên thị nữ Đỗ Quyên kinh hoàng tiến lên một bước, hướng Ngô Tuấn chất hỏi, đây là có chuyện gì? Ngô Tuấn một mặt bất đắc dĩ mà nói, ta không phải nói để cho ta tới trị à, ta đại trí tuệ Phật ấn còn không có giải trừ đây, nào có bệnh nhân cho mình làm giải phẫu đạo lý, thật sự là làm loạn. Nói xong, Ngô Tuấn bóp cái ấn pháp đem bí pháp giải trừ, chữ vạn Phật ấn từ Lý Mộ Thiền trong thân thể xoay tròn lấy bay ra. Quay một tiếng đem nóc phòng đánh cái lỗ thủng, mảnh ngói cùng bùn đất rầm rầm rớt xuống, trong nháy mắt đem hôn mê Lý Mộ Thiền giấu đi. Đỗ Quyên, cuối cùng là ai làm loạn a? Ngô Tuấn nhau mắt, đã sắp qua đi xem xét, Đỗ Quyên bỗng nhiên kịp phản ứng, động thân ngăn ở Ngô Tuấn trước mặt, phẫn nộ quát, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ai, làm sao từng cái đều như thế đại chủ ý? Ngô Tuấn mắt nhìn thái độ kiên quyết Đỗ Quyên, bất đắc dĩ thở dài, quay người đi ra gian phòng. Cửa phòng mở ra, Tần Nguyệt Nhi gặp Ngô Tuấn cả người làm máu đi ra, không khỏi chính là sức sở, ngươi đem Lý Mộ Thiền giết. Nô Tuấn khỏe mặt giật một cái, bất mãn nói, ta một cái đại phu, có thể giết bệnh nhân của mình. Tần Nguyệt Nhi mang trên mặt nồng đậm hoài nghi, thế nhưng là lần trước ngươi giết xong heo cũng là bộ dáng này à. Một bên Tống Thái nhịn không được cười ra heo gọi, nắm nuốt bắp đùi của mình, chật vật hướng Nô Tuấn nói, hoác hoác hoác. Sư phụ, ngươi làm sao chưa hắn, ta muốn học cái này. Nô Tuấn liếc nàng một cái, con ngón đúng ra, đem một cây kim châm cắm vào trên búi tóc của nàng, nói ra, cầm đi thử xem, cách dùng tại sách giáo khoa thứ 33 trang. Tống Thái tiếng cười im bặt mà dừng. Trải nghiệm lấy vừa mới kia cố làm cho người không rét mà run khí tức, hoảng sợ trợn to mắt. Như thế dọa người tự ý. Còn nói ngươi không phải thiên hạ đệ nhất sát thủ. Kiếm ma cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, vuốt vuốt ánh mắt của mình, có chút hoài nghi nhân sinh đây này lẩm bẩm nói, đây là vô thượng tiên kiếm. Nô Tuấn không khỏi sửng sở, cái gì kiếm? Kiếm Ma lòng tràn đầy phiền muộn mà nói, kiếm thánh tuyệt học, học môn này kiếm pháp, nhất định phải trời sinh kiếm tâm, ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống có thể học được bộ dáng nha. Lưu trưởng quỹ nghiêng qua hắn một chút, nói ra, ngươi nhìn lầm, đây không phải thiên kiếm, chỉ là chỉ tốt ở bên ngoài, Nô Tuấn dùng chính là châm pháp. Độc thánh thiên tuyệt châm, nhưng so sánh thiên kiếm kinh khủng nhiều. Nô Tuấn cũng thật sự là làm loạn, kia cái gọi là trên sách học, đến tột cùng đều viết thứ gì đồ vật. Mấy người nói chuyện thời điểm, trong phòng Lý Mộ Thiền chậm rãi mở mắt, nhìn qua trước mắt trên mặt ân cần Đỗ Quyên, cầm tay của nàng, yếu ớt nói, Phật tổ. Đỗ Quyên, ta vừa vặn giống thấy được Phật tổ đang cùng tăng lắc. Đỗ Quyên gặp hắn tỉnh lại, không khỏi mọc ra một hơi, nói ra, nghỉ ngơi thật tốt đi, trong cơ thể ngươi yêu khí ta đã thay ngươi loại trừ sạch sẽ, chỉ là ngươi thương nguyên khí, chỉ sợ đến tính dưỡng một đoạn thời gian. Lý Mộ Thiền có chút nhẹ gật đầu, thở dài nói, ai, ngàn phòng văn phòng, cuối cùng vẫn là lấy Ngô Tuấn nói. Kẻ này làm việc không thể nắm lấy, giữ lại tất thành hoa lớn, không thể để cho hắn còn sống hồi kinh. Đỗ Quyên nghĩ đến Ngô Tuấn trên người tạo hóa ngọc điệp, nhãn thần không khỏi trở nên nóng rực lên, ta minh bạch, bệnh có thể bất trị, nhưng Ngô Tuấn phải chết. Chương 232, dễ thủ khó công. Đầy trời gió tuyết bên trong, một đạo tuyết lãng lao vùn vụt. Tuyết lãng nhất phía trước là hai thất lẻ lưỡi cự lang, sau lưng lôi kéo một khung to lớn trượt tuyết, trượt tuyết phía trên ngồi mấy người, chính là kết thúc núi tuyết lớn hành trình Ngô Tuấn bọn người. Thất thải bổ thiên hoàn đã luyện chế thành công, trên núi tuyết bệnh nhân trị liệu xong xuôi, chỉ còn lại Nhạc Công Tôn không lợi bệnh tình tương đối phức tạp, tự nguyện đi theo Ngô Tuấn trở về tiếp tục trị liệu. Tống Thái Mê mẩn lật nhìn xem sách giáo khoa, tâm vô bàng vụ phía dưới, liền trong tay thị xương bị Tần Nguyệt Nhi thuận đi đều không có phát giác, cắn một cái tại trên tay. Thử lấy răng u oán mắt nhìn Tần Nguyệt Nhi, Tống Thái lập tức lại đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào học tập bên trong. Từ khi Ngô Tuấn biểu diễn một lần thiên tuyệt châm về sau, nàng liền thấy được mới hy vọng. Nàng mười phần xác định, chỉ cần nàng đột phá đến tông sư cảnh giới, lại học sẽ Ngô Tuấn đâm ra kia một châm. Không, coi như chỉ học đến năm thành, lại phối hợp nàng mấy loại bí pháp, cũng có thể đem Lý Mộ Thiền tại chỗ đánh chết ở châm hạ. Đồng thời sư phụ còn hứa hẹn, đến lúc đó sẽ giúp nàng ước chiến Lý Mộ Thiền, đến một trận một đối một công bằng quyết chiến. Cái kia gọi Đỗ Quyên thị nữ, cùng Lý Mộ Thiền thập đại tử thị, đến lúc đó tất cả đều sẽ không đối nàng tạo thành trở ngại. Chính là bởi vì thấy được tự tay báo thù ánh dạng đông, bởi vậy, nàng mới có thể như thế mất ăn mất ngủ, học tập 9 năm nghĩa vụ giáo dục Ngô dạy bản. Nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi đem cuối cùng một cục xương ăn xong, Ngô Tuấn hỏi, "Nguyệt Nhi, Lý Mộ Thiền là người như thế nào?" Tần Nguyệt Nhi mút hạ ngón tay, nhớ lại nói ra, "Lý Mộ Thiền, Liêu Duyên cảnh giới trầm luân 30 năm, một khi đốn ngộ liền trở thành Bồ Đề cảnh, Phật môn tu hành giả bên trong tuyệt thế thiên tài, bất quá hắn tính cách lại tuyệt không giống Phật môn tu hành giả. Lý Mộ Thiền trời sinh tính đa nghi, có thù tất báo, phàm là năm đó qua hắn một câu không có tu hành thiên phú người, toàn bộ đều bị hắn giết chết, còn tìm cớ nói mình là hảo tâm giúp bọn hắn giải thoát khổ hải." Ngô Tuấn nghe được chau mày, một lát sau đông nhiên một cái giật mình, ngửa mặt lên la lên, hấp, thì kho tàu, giảm tốc dừng xe. Nghe được Ngô Tuấn phân phó, phía trước hai thất cự lang lỗ hai lắc một cái, chậm rãi giảm tốc, đem trượt tuyết ngừng lại. Tần Nguyệt Nhi nghi ngờ hướng hắn nhìn lại, thế nào? Ngô Tuấn nhãn thần ngưng trọng quan sát chung quanh địa hình, nói ra, nói liên tục hắn hai câu đều muốn giết người, Tống Thái muốn giết hắn, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Phía trước địa hình dễ thủ khó công, đặc biệt thích hợp phục kích, khó mà nói hắn giờ phút này ngay ở phía trước mai phục nhóm chúng ta. Tôn Vô Yếm nghiêng qua mắt phía trước sân khẩu, kích thích dây đàn, một đạo vô hình âm lưới đao tiện tay mà ra. Chỉnh tề đem phía trước đỉnh băng gọt là hai đoạn, thản nhiên nói, có thể tiếp tục đi. Ngô Tuấn ngắm nhìn phía trước bị san bằng đỉnh băng cùng đầu đường, thần sắc thoáng có chút ngốc trệ, hiện tại địa hình này, tựa hồ biến thành khó thủ khó công. Tôn Vô Yếm, khó thủ khó công là cái quỷ gì địa hình, chưa nghe nói qua. Tôn Vô Yếm một trận phiền muộn, tiện tay kích thích dây đàn, vô cùng vô tận âm lưới đao tạp nhạc bay ra, một bộ muốn đem phía trước san thành bình địa tư thế. Đột nhiên ở giữa, một tiếng chấn thiên sư hống tiếng vang lên, tràn trề khí lãng như thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem Tôn Vô Yếm phát ra âm lưới đao tách ra. Tần Nguyệt Nhi biến sắc, đưa tay đặt tại trên vỏ kiếm, ánh mắt sắc bén nói, "Tiểu Lôi Âm tự sư lóng lôi âm, Lý Mộ Thiền quả thật đến rồi." Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Mộ Thiền mang theo Đỗ Quyên cùng thập đại tử thị hiện thân ra, đứng ở cách xa nhau một tòa băng đài trên ngọn núi. Lý Mộ Thiền nóng nhìn Ngô Tuấn, trên thân Phật quang vạn trượng, không giận tự uy, như là kim cương hàng thế, minh vương lâm phạm. Ngô Tuấn không cam lòng yếu thế tới đối mặt, ngựa khí kiên định nói ra, "Hôm nay ngươi nếu muốn giết đồ đệ của ta, trừ phi từ ta trên thi thể nhảy tới." Lý Mộ Thiền trên người Phật quang có chút tối sầm lại, hơi nghi hoặc một chút nhíu mày lại. Lập tức vui tươi hớn hở cười nói, "Nếu không chúng ta thương lượng, ngươi đem thi thể lưu lại, ta thả ngươi đổ đệ đi qua." "Ê." Ngô Tuấn giật mình, rất nhanh đổi qua còn đến, trợn mắt nói, "Ngươi là hướng về phía ta tới? Ta hảo tâm giúp ngươi chữa bệnh, ngươi không cảm kích coi như xong, lại muốn giết ta, đây là người có thể làm được tới sự tình." Ngô Tuấn đoán chúng mở đầu, nhưng không thể biết được kết cục, lòng đầy căm phẫn trừng mắt Lý Mộ Thiền, một trận nghiến răng nghiến lợi. Lý Mộ Thiền liếc mắt đưa tay theo trên bách bảo nang Ngô Tuấn, một bộ tính trước kỹ càng, an chắc Ngô Tuấn dáng vẻ, khiêu khích nói, "Muốn dùng tạo hóa ngọc điệp hâu người tới cứu ngươi sao? Ngươi đại khái có thể thử một chút." Ngô Tuấn nhãn thần lướt qua bên cạnh hắn thị nữ Đỗ Quyên, đột nhiên phát hiện nàng trong tay cầm một viên ngọc phù, không khỏi trong lòng trầm xuống, thấp giọng nói, "Chu Thiên Phong linh trận." Trận pháp này là phòng ngừa thiên địa nguyên khí tiết ra ngoài dùng, phương viên trăm dặm đều là trận pháp phạm vi, muốn phá trận, nhất định phải hủy đi nàng trong tay ngọc phù. Thật ở tình thế nguy hiểm, Tần Nguyệt Nhi trên người kiếm khí càng thêm nồng đậm, ngắn ngủi sau một lát, khí tức đã tăng lên tới tông sư cảnh đỉnh phong. Tần Nguyệt Nhi một bên tụ lực, một bên nói ra, "Tôn tiên sinh, ngươi ngăn chặn Lý Mộ Thiền, ta đi đối phó Đỗ Quyên." Tôn Vô Yếm ngồi nghiêm chỉnh, đem cổ cầm đặt trước người, nói ra, "Yên tâm đi thôi, như Ngô Tuấn chết rồi, trên đời liền thật không có người có thể trị bệnh của ta." Tiếng nói rơi xuống đất, Tần Nguyệt Nhi một cước bước ra, thân thể như là mũi tên chạy ra mà ra, trong nháy mắt đã đi tới ngọn núi bên trên. Mượn chạy xéo chi thế rút kiếm, một đạo sáng chói kiếm quang từ dưới lên trên đâm về Đỗ Quyên. Cùng lúc đó, Tôn Vô Yếm kích thích dây đàn, một cỗ điều hữu ý cảnh giáng lâm, một mực khóa chặt lại Lý Mộ Thiền. Vừa lên đến, hắn liền thi triển ra tuyệt học của mình. Người đàn đều vong. Đối mặt Tần Nguyệt Nhi khí thế hung hung một kiếm, Đỗ Quyên trong mắt lôi quang lóe lên, một cái trưởng tâm lôi bổ ra. Kiếm khí đụng vào lôi quang, bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức có quanh mình, Tần Nguyệt Nhi bị phản chấn ra ngoài, trượt ra mấy trượng chi địa về sau, thân hình lại lần nữa xông lên, một đạo kiếm khí hướng phía Đỗ Quyên mà đi. Mặc kệ lại đến mấy lần, kết quả đều là đồng dạng. Đỗ Quyên đưa tay vung lên, trưởng tâm lôi lại lần nữa phát ra. Nhưng mà, Tần Nguyệt Nhi kiếm khí lại hư ảnh đồng dạng xuyên thủng lôi quang, một kiếm chiều lấy Đỗ Quyên ngực đâm tới. Đỗ Quyên dưới sự khinh thường né tránh không kịp, bị một kiếm đâm rách đầu vai, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ đầu vai một mảnh áo đông. Phiếu Miểu Vô Tình kiếm, ngươi thật đúng là học xong. Đỗ Quyên nhãn thần run lên, rốt cục nghiêm túc lên, quanh thân lôi quang lượn lờ, đã không còn mảy may giữ lại. Một bên khác, một tôn đại Phật đột nhiên như thế, ầm vang xông phá Tôn Vô Yếm phong tỏa, Tôn Vô Yếm tại chỗ hẹ ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía tôn này đại Phật. Ngay tại bốn người kịch chiến thời điểm, xa xa một tòa trên ngọn núi, một nam một nữ hai thân ảnh, cộng thêm một cỗ thi thể không đầu đang thấp giọng mưu đồ bí mật. Thật muốn cướp người sao? Ngoại trừ Ngô Tuấn, chỉ sợ nhân gian rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có thể đem Ma Hoàng bệ hạ đầu lâu nối liền. Lừa gạt Ma Hoàng bệ hạ, để bệ hạ đầu một nơi thần một nẻo. Nhóm chúng ta nhất định phải vì đó trước tội ác chỗ tội. Hỏa Linh do dự mắt nhìn thái độ kiên quyết giác Ma Vương, luôn cảm giác đề nghị của hắn tựa hồ có ước điểm không đáng tin cậy. Chương 233, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Ta không muốn bắt yêu A Kim Hoa Thần Ý. Chương 59, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Đỗ Quyên dù sao cũng là đạo môn thiên tôn cảnh, so với Tần Nguyệt Nhi cao hơn dòng dã một cảnh giới, cho dù Tần Nguyệt Nhi ỷ vào công pháp nhất thời chiếm ưu, nhưng đánh lâu phía dưới, từ đầu đến cuối không phải là đối thủ của Đỗ Quyên. Theo Đỗ Quyên nghiêm túc, Tần Nguyệt Nhi liền từ từ chống đỡ hết nổi, một cái trưởng tâm lôi đem Tần Nguyệt Nhi đánh bay về sau, Đỗ Quyên một thân sát khí xông phá nàng phong tỏa, thẳng đến Ngô Tuấn mà đi. Cơ hồ tại đồng thời, Lý Mộ Thiền hóa thân đại Phật giơ tay lên một trường, đem Tôn Vô Yếm đánh bay ra ngoài, to lớn kim thân cất bước hướng phía Ngô Tuấn mà tới. Diêm Quân gặp việc lớn không tốt, thấp giọng nói, "Sư phụ, không xong, chạy mau." Không chạy nổi bọn hắn. Ngô Tuấn tay nắm xá lợi tử, sắc mặt nghiêm túc, trên thân Phật quang đại tác phẩm, Thiên Tông hư ảnh được triệu hoán ra, một cái pha yêu thần, hung hăng đánh phía cất bước đi tới đại Phật. Oeng! Long trời lở đất một kích qua đi, đại Phật kim thân ầm vang vỡ vụn, Lý Mộ Thiền thân ảnh một lần nữa hiện hiện ra, trong tay thình lình cũng nắm vớt một viên xá lợi tử. Lý Mộ Thiền mắt nhìn trong tay ảm đạm đi xá lợi tử, hừ nhẹ một tiếng, tiện tay đem xá lợi tử vứt bỏ một bên, mở ra bàn tay lớn, hư không hướng Ngô Tuấn chụp tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ thi thể không đầu trống rỗng hiện ra thân hình, thường thường không có gì lạ một quyền vùng ra, quanh thân không gian bỗng nhiên vỡ vụn. Lý Mộ Thiền sắc mặt kỳ biến, bị một quyền đánh trúng, như là bị xe lửa đụng, nôn ra máu bay rớt ra ngoài. Theo sát lấy, không đầu thi cánh tay bao quát, chạy tới Đỗ Quyên như là đụng phải lớp kín tường, trong nháy mắt liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thánh cảnh chi uy, hai cái tung hoành thiên hạ cao thủ vậy mà không phải địch. Ngô Tuấn nhìn xem đã đi tới trước mắt, cơ hồ thiên hạ vô địch không đầu thi, không khỏi có chút sợ run, đầu của ngươi không phải ta trị không có a, coi như muốn ý náo cũng tìm không thấy ta đi. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, không đầu thi thể trong cơ thể phát ra rên lên một tiếng, đưa tay đem Ngô Tuấn nắm, mấy cái lên xuống, trong nháy mắt biến mất tại một mảnh hỗn độn trong đống tuyết. Lúc này, Tống Thái rốt cục kịp phản ứng, quay đầu nói, "Tiểu sư đệ, sư phụ bị yêu quái bắt đi." Mới vừa nói xong, lại phát hiện trong xe đã không có tiểu sư đệ cái bóng, không khỏi lại là sửng sợ. Chính ngẩn người thời điểm, Lưu Trưởng Quý thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, vừa mới chợt lóe lên rồi biến mất thánh cảnh khí tức, để tâm hắn sinh cảm ứng, đánh tới chớp nhoáng, cuối cùng vẫn chậm một bước. Nhìn qua thụ thương điều tức Lý Mộ Thiền, Lưu Trưởng Quý trong mắt không khỏi toát ra một vòng dọa người sắc ý, "Nô Tuấn nếu là chết rồi, ngươi chôn cùng hắn." Thanh âm còn tại trong sơn cốc quanh quẩn, bóng người đã biến mất tại trước mắt mọi người. Lý Mộ Thiền sắc mặt cứng đờ, khuất nhục mắt nhìn Lưu Trưởng Quý biến mất phương hướng, hướng Đỗ Quyên nói, "Chúng ta đi." Đỗ Quyên gật đầu một cái, đỡ lên Lý Mộ Thiền, tại tử thị hộ vệ dưới chật vật rời đi. Một bên khác, Tần Nguyệt Nhi làm mất rồi Ngô Tuấn, thất hồn lạc phách về tới trượt tuyết bên cạnh, không biết nên đi nơi nào tìm kiếm tung tích của hắn. Tống Thái mắt nhìn Tần Nguyệt Nhi, lại nhìn xem trượt tuyết trên mấy cái bao quần áo, nói ra, sư phụ cùng sư đệ đều bị yêu quái bắt đi, chúng ta giải thể điểm hành lý đi, chia xong hành lý, ta quay về ta nhân tâm đường, ngươi quay về ngươi Cao Lão Trang. Cao Lão Trang là đây. Tần Nguyệt Nhi nghi hoặc nhìn về phía Tống Thái, cuối cùng thanh tỉnh lại, phi phi hai tiếng, thấp giọng cho mình động viên nói, Ngô Tuấn khẳng định không có chuyện gì, hắn còn không có chữa khỏi Tôn Vô Yếm, chẳng mấy chốc sẽ trở về tiếp tục chữa bệnh. Tống Thái gặp nàng một lần nữa tỉnh lại lên, nói ra, ừm, ta trước cho Tôn tiên sinh đâm mấy châm, miễn cho hắn kiên trì không đến sư phụ trở về. Nói xong móc ra thiên tuyệt châm, hướng phía Tôn Vô Yếm trên thân đâm vào. Tôn Vô Yếm một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Tần Nguyệt Nhi thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, ý lý thuật của ngươi đã lợi hại như vậy. Tống Thái lộ ra một cái tự hào mỉm cười, vừa muốn khiêm tốn hai câu, liền nghe Tôn Vô Yếm u oán nói ra, cái dám ý thuật, ta là đau tỉnh. Tần Nguyệt Nhi khỏe mắt quất thẳng tới nhìn về phía Tống Thái, quả nhiên là sư phụ ngươi hảo đồ đệ. Cùng lúc đó, một cái đèn đuốc sáng trưng trong sân động, Nô Tuấn bị không đầu thi một thanh vứt xuống trên mặt đất. Một cỗ ma khí từ cắt ra chỗ cổ thoát ra, hóa thành giác ma vương bộ dáng. Nô Tuấn khoảng chừng xem xét, phát hiện hỏa linh cũng ở tại chỗ, chính cắn răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm, một trái tim không khỏi từ từ chìm xuống. A thông suốt, lần này là thật xong. Chính thấp thỏm bất an thời điểm, giác ma vương dùng uy hiếp giọng nói, ngươi có thể đem gãy mất đầu lâu an trở về sao? Nô Tuấn nao nao, nhìn về phía bên cạnh thi thể không đầu, quả quyết nói, chưa thử qua, nhưng ta có thể học. Giác ma vương nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, nói ra, vậy liền lưu thêm ngươi mấy ngày, nếu là trong vòng 3 ngày kết thúc không thành, ngươi liền không có tồn tại cần thiết. Nô Tuấn liếc mắt một bên nhìn chằm chằm Hỏa Linh, nói ra, các ngươi ma tộc cùng nhân loại có chút khác biệt, tốt nhất đi tìm hai cỗ thi thể đến, để cho ta thí nghiệm một cái. Giác ma vương nhẹ gật đầu, nói ra, vừa vặn đào hang thời điểm phát hiện mấy cỗ băng phong thi thể, Hỏa Linh ngươi đi đem thi thể chuyển đến. Hỏa Linh đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài động, rất mau dẫn lấy 3 bộ hoàn chỉnh thi thể tiến đến, tiện tay vung lên, 3 bộ thi thể lập tức thi thể tách rời. Nô Tuấn thấy nhau mắt, đi đến tiền quán xem xét lên kia 2 nam 1 nữ 3 bộ thi thể. 3 người quần áo kiểu dáng, cùng hiện thế lưu hành kiểu dáng khác lạ, hiển nhiên không phải thời đại này người. Có thể chạy tới núi tuyết lớn, hiển nhiên cũng không phải cái gì bình thường nhân vật. Nô Tuấn đối 3 bộ thi thể bái, lập tức xuất ra khâu lại châm, xe chỉ luồn kim, tại một cỗ thi thể trên vá kín lại. Một canh giờ sau, Nô Tuấn lau mồ hôi, nhìn xem khâu lại tốt thi thể, trong tay phát ra một tia tông khí, thuận thi thể kinh mạch du tẩu một tuần, khóe miệng lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, quay đầu nói ra, kinh mạch thông suốt, xong rồi. Giác ma vương trên mặt vui mừng, ngươi không có gạt ta a. Nô Tuấn đưa tay nhường lối, nói ra, ngươi thử một chút. Giác ma vương đương nhiên muốn đích thân xem xét một phen, hóa thành một đoàn ma khí chui vào thi thể bên trong. Rất nhanh, thi thể liền mở mắt, ngồi dậy, hướng Hỏa Linh lộ ra một cái hưng phấn khuôn mặt tươi cười, quả nhiên xong rồi. Chúng ta rốt cục có thể chủ tội. Hỏa Linh nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đối Ngô Tuấn còn có lo nghĩ, hướng Ngô Tuấn nói, ngươi lại khâu lại một cái cố kia nữa thi. Ngô Tuấn bất đắc dĩ ừ một tiếng, nói ra, vậy ta liền quen đi nữa luyện một cái. Nói xong, một lần nữa xe chỉ luồn kim, khâu lại lên trên đất nữ thi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Nô Tuấn động thủ dễ dàng rất nhiều, khâu lại tốt thi thể, chỉ tốn lúc trước một nửa thời gian. Hỏa Linh chui vào nữ thi thể nội, đứng dậy có chút hoạt động một cái cánh tay, cảm giác giác ma khí vận chuyển sát thực có thể đến đầu, lúc này mới mọc ra một hơi. Sờ lên trên cổ đường vân, Hỏa Linh khẽ nhíu mày, vết thương này khâu lại chỗ, làm sao như thế không chỉnh tề. Nô Tuấn ồ một tiếng, giải thích nói, không cần gấp gáp, ta vừa mới hơi có chút nhàm chán, cho ngươi trên cổ may cái đường viền hoa. Hỏa Linh. Chương 234, ngươi cắn ta a. Đường viền hoa. Nếu như ma hoàng bệ hạ trên cổ có thêm một cái đường viền hoa, Hỏa Linh không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là cái gì bộ dáng. Ma diễm sôi trào ở giữa, toàn bộ sơn động đều ở giữa hòa tan không ít tầng băng, Hỏa Linh cực giống Bình Dương quận chúa gương mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc, trợn mắt trừng mắt về phía Nô Tuấn, cao giọng quát lớn, không nên động cái gì ý đồ xấu, ma hoàng bệ hạ thân thể, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nghiêm khắc tiếng la quanh quẩn tại trong sơn động, Nô Tuấn lại hơi lộ ra tiêu dung, lập tức một mặt tiếc nuối thở dài nói, ai, thật sự là đáng tiếc, ta còn muốn cho hắn trên cổ văn một đầu đái ngư tới. Hỏa Linh, cái này thẩm mỹ cũng là không có người nào. Văn một đầu hợp kỳ không thể so với đái ngư để mắt. Bó tay rồi một lát, Hỏa Linh thanh sắc câu lại nói, chăm sóc tốt ma hoàng bệ hạ thân thể, nếu có một tia sơ suất, định để ngươi chết không có chỗ chôn. Nô Tuấn có chút sững sờ, rất nhanh liền nhãn thần sáng lên nói ra, ta biết đến. Ma hoàng, nghe như cái trọng yếu nhân vật ta. Cỗ này thi thể không đầu chính là cái kia cái gọi là ma hoàng. Nô Tuấn xoay mặt nhìn về phía cỗ kia thi thể không đầu, nhãn thần trở nên nghiêm túc. Thánh cảnh cường giả thi thể, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù nhìn cùng người bình thường không khác, nhưng kinh mạch lại cùng người bình thường khác lạ, nhìn có điểm giống A Vĩ thân thể. A Vĩ làm sao có thể là thánh cảnh? Nô Tuấn lắc đầu xua tan trong đầu không hợp tối thường tạp niệm, cẩn thận nghiên cứu lên ma hoàng thân thể, tông khí ngưng kết tại hai con ngươi phía trên, liền lập tức cảm nhận được một cỗ như có như không uy áp. Kia cỗ uy áp mang theo thiên địa chi lực, phản phất muốn ngăn cản hắn đi khâu lại thi thể, để Nô Tuấn một trận nhíu mày. Thánh cảnh bệnh nhân thật sự là phiền phức, không có đầu còn như thế phiền phức. Nô Tuấn đang khi nói chuyện, chạy tới không đầu thi phụ cận, đưa tay phải ra chạm đến ma hoàng cao cao nâng lên ngực, ma hoàng cơ ngực, sao như thế sốc nổi? Hỏa Linh nổi giận nói, lớn mật, sao có thể đối ma hoàng như thế bất kính? Nô Tuấn chợt cười nhạo một tiếng, bất kính thì thế nào, ngươi cắn ta a? Hỏa Linh trong lòng lửa giận lúc này dấy lên, rồi ngón tay hướng Nô Tuấn, vừa muốn mở miệng, lại chợt cảm giác thân thể cứng đờ, một đạo thần thức như thủy triều xông về tự mình nguyên thần. Tại Hỏa Linh choáng đầu hoa mắt thời điểm, Giác Ma Vương cũng gặp phải tương đồng khốn cảnh, chỉ cảm thấy một cỗ phân tạp nhớ lại cùng kiên định ý chí cùng một chỗ vào tới, suýt nữa đem hắn nguyên thần tách ra. Cùng lúc đó, Nô Tuấn móc ra hai cây kim châm, phân biệt đâm vào hai người mi tâm, trong chốc lát, hai người liền tượng đã đồng dạng đứng thẳng bất động tại đương trường. Nô Tuấn thở dài một hơi, nhìn xem trước mặt há to mồm, con mắt đột xuất hai người, tiện tay thi triển Thiên Tuyệt Châm Pháp, đem nó nguyên thần phong ấn, trên mặt châm trọng nói, đắc tội chủ trì ý sư, còn muốn có tốt. Giác Ma Vương thất kinh, một mặt không dám tin nói, ngươi đối nhóm chúng ta làm cái gì? Nô Tuấn sờ lên giác ma vương bả vai, chấn định tự nhiên nói, không có gì, chỉ là cái này ba bộ thi thể khi còn sống tu vi rất cao, mặc dù người đã chết, nhưng ý chí còn chưa tan đi tận. Ta chỉ là giúp bọn hắn đem lưu lại ý chí truyền thừa tiếp, cùng các ngươi hai người nguyên thần chồng chất ở tại cùng một chỗ. Giác ma vương giận không kèm được, hỗn đản, ta muốn đem ngươi áp chế cốt dương hồi. Hỏa Linh đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không thể nhúc nhích nhìn, sắc mặt khó coi nói, cái này thời điểm nói dọa có làm được cái gì, nghĩ biện pháp xông phá bọn hắn phong tỏa. Nô Tuấn mỉm cười, chỉ vào trên mặt đất còn lại một cỗ thi thể không đầu nói, người này ta có ấn tượng, trong truyền thuyết đại chu của trụ, 2000 năm đến nho ra tiếp cận nhất thánh cảnh học sinh tuần thất hà, chỉ tiếc tại chu triều diệt vong về sau, hắn lấy thân đền nợ nước, liền thi thể cũng không biết tung tích. Nô Tuấn nói, xoay mặt nhìn về phía Hỏa Linh, ngươi chiếm cứ cỗ thi thể này, hẳn là tuần thất hà hồng nhan chi kỷ, Triệu gia lão tổ tông, được truy phong là nữ đế thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Triệu Kiếm Bình. Giác Ma Vương thụ lấy thể nội kia cô ý chí bất khuất xung kích, diện mục dữ tợn nói, vì sao lại dạng này? Thi thể của bọn hắn tại sao lại ở chỗ này, ta cỗ thân thể này là ai? Nô Tuấn nghe vậy, không khỏi cau mày gãi đầu một cái, ta đi đâu biết rõ hắn là ai, ta liền cùng các ngươi chỉ đùa một chút, ăn nói bịa chuyện. Giác Ma Vương. Nhìn xem Giác Ma Vương sốc xếp biểu lộ, Nô Tuấn vội ho một tiếng, tiếp tục nói ra, dù sao bọn hắn đều là người rất lợi hại, ta đã đem các ngươi cùng trong thi thể còn sót lại ý thức dung hợp, hai người các ngươi đời này là đừng nghĩ lại từ trong thi thể ra. Nô Tuấn đang khi nói chuyện, lộ ra một cái tính trước kỹ càng mỉm cười. Vừa mới khâu lại thi thể lúc, hắn đã phát hiện cái này ba bộ thi thể cũng không có triệt để đều chết hết, mà là bắt chước Nho Thánh đem ý chí ký thác tại giữa thiên địa. Chỉ bất quá cảnh giới của bọn hắn cũng không như Nho Thánh như vậy cao thầm, bởi vậy chỉ có thể giữ lại một tia ý chí không tiêu tan. Giác Ma Vương chiếm cứ cỗ thi thể này, hiển nhiên là một cái võ đạo cao thủ, bất khuất quyền ý, so với kiếm thánh trong mộ ảnh thần thuật khắc lục vị kia quyền pháp cao thủ còn phải mạnh hơn mấy phần. Hỏa Linh chiếm cứ thi thể thì là một vị kiếm thuật cao thủ, đơn thuần kiếm ý, không thua kiếm thánh. Nô Tuấn phát hiện cái này tình huống về sau, cũng không có vạch trần ra, mà là tại tâm ma chỉ dẫn hạ thuận nước đẩy thuyền, để đa nghi Hỏa Linh hai người chiếm cứ cái này hai cỗ thi thể, thừa cơ đem bọn hắn phong ấn tại thi thể bên trong. Nô Tuấn gặp Hỏa Linh hai người không thể động đậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng hỏi, cỗ này thi thể không đầu là cái gì tình huống? Tâm ma chần chờ nói ra, cái này thi thể không đầu, tựa hồ là Tu La. Huyết Ma lạnh giọng hừ một cái, tuyệt đối là Tu La, năm đó ta bị hắn truy sát trên trăm năm, cảm ứng tuyệt sẽ không sai. Mau đem hắn đốt đi đi, nhìn xem liền phiền. Tâm Ma do dự nói ra, có chút không đúng sao, ấn lý tới nói, Tu La không phải hẳn là bị tân nhiệm ma hoàng giết chết sao? Như Tu La bất tử, tân nhiệm ma hoàng như thế nào đăng cơ xưng hoàng? Nô Tuấn nhức đầu lắc lắc đầu, nói, mặc kệ hắn, một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo phượng hoàng chân hỏa từ lòng bàn tay phun ra, trong nháy mắt đem ma hoàng thi thể không đầu bao vào. Sau một lát, ma hoàng thi thể bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một viên màu đen viên châu, lóe ra u ám quang trạch. Ngay tại Nô Tuấn nhặt lên hạt châu màu đen, có chút lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên một cái hơn trượng lớn hắc động lên đỉnh đầu trên vách đá xuất hiện. Trong lô đen, một viên mở to mắt đầu lâu chậm rãi hiện ra. Ma hoàng bệ hạ. Giác Ma Vương ngạc nhiên la lên một tiếng, đã từ cái đầu kia trên đã nhận ra ma hoàng phân ra một tia nguyên thần. Ma hoàng cương ép chống ra một đạo kết giới, mang theo một tia nguyên thần đầu lâu dáng lâm nhân gian, nhìn xem trước mặt Giác Ma Vương mới thân thể, không khỏi một trận nhíu mày, ngươi là ai? Giác Ma Vương nao nao, kinh hoàng nói, bệ hạ, thần là Giác Ma a. Ma hoàng nhíu mày nhìn về phía Hỏa Linh, ngươi là ai? Hỏa Linh dở khóc dở cười, bệ hạ, ta là Hỏa Linh a. Ma hoàng cau mày, nhìn xem trước mặt không có chút nào ma tộc khí tức hai người, không khỏi một trận ngờ vực vô căn cứ. Trước mắt hai người này rõ ràng là tên giả mạo, chẳng lẽ hắn vừa mới đi vào nhân gian, liền gặp được lừa gạt đội rồi. Chương 235, ma phong sóng. Ma hoàng nhìn trước mắt mấy người, đôi mắt bên trong chảy ra một tia khó hiểu chi sắc. Đầu một nơi thân một mẹo về sau, hắn phát hiện kết giới đối với hắn hạn chế yếu bớt, bởi vậy liền phân ra một sợi nguyên thần, bám vào đầu lâu phía trên cùng một chỗ xuyên qua tới. Nhưng mà, vừa mới giáng lâm nhân gian, hắn liền phát hiện thân thể của mình bị người cho hủy đi. Còn có trước mắt hai cái này tự xưng là tự mình thuộc hạ gia hỏa, mặc dù thể nội có ma khí, nhưng nguyên thần lại cùng ma tộc khác lạ. Ngược lại là một bên chính yên lặng lui lại muốn chạy đi Ngô Tuấn, trên người có hai cố để hắn có chút quen thuộc ma tộc khí tức. Như thế ngoài ý muốn tình huống, để hắn cho mày, một thời gian có chút không nghĩ ra. Chuẩn xác mà nói, hắn cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ ra, dù sao hai cánh tay đều đã bị đốt thành tro. Nhìn xem Ngô Tuấn đã lặng yên không một tiếng động chạy tới cửa hàng, ma hoàng hừ lạnh một tiếng, đầu lâu hóa thành một đạo hắc sắc ma diễm, cùng nguyên thần cùng nhau chui vào thân thể sau khi hỏa táng lưu lại màu đen viên châu. Theo không gian một trận bặm mẹo, ma hoàng lấy hoàn chỉnh tư thái xuất hiện ở trong sân động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nô Tuấn cảm giác một cô áp lực vô hình bao phủ tại trên người mình, bước chân dừng lại ngừng lại. Nhìn xem trên mặt lãnh sắc mặt chữ điền thai to nam tử, Nô Tuấn lộ ra một cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, ta chỉ là cái đi ngang qua đại phu, liền không lưu lại tới quấy rầy các hạ rồi. Ma hoàng nhãn thần quét mắt trong sân động mấy người, dùng một loại không thể nghi ngờ thanh âm nói, đều nói một chút là chuyện gì xảy ra đi. Hỏa Linh hung dữ trừng mắt Nô Tuấn, giải thích nói, hồi bẩm bệ hạ, cái này tiểu tử chính là Ngô Tuấn, nhóm chúng ta đem hắn trộm tới cho ngài khâu lại thân thể, không nghĩ tới bị hắn cho tính kế, ngài nhục thân cũng là hắn hủy đi. Ngô Tuấn nghe vậy, lúc này cả giận nói, đừng nghe nàng nói bậy, rõ ràng là bọn hắn ra số tiền lớn, tới tìm ta hỏa táng ngươi nhục thân. Ma Hoàng ánh mắt trên người Ngô Tuấn quét lượng một lát, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngươi không phải nói tự mình cái đại phu à? Ngô Tuấn có chút nghẹn lời, lung tung nói, sinh hoạt không dễ, làm điểm kiêm trước, mai táng một con rồng nghiệp vụ ngẫu nhiên cũng tiếp. Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, xoay tay phải lại, lòng bàn tay thoát ra một cỗ ma diễm, hướng phía Ngô Tuấn bay đi. Ngô Tuấn trong lòng lộn bột một tiếng, một đạo phượng hoàng chân hỏa từ trong thân thể bay ra, đối diện hướng ma diễm đánh tới. Ma diễm đụng vào phượng hoàng chân hỏa, có chút giằng co một lát, lập tức sâu vào, tiến vào Ngô Tuấn trong thân thể. Ngô Tuấn thân thể run lên, xem xét giác ma diễm tại ăn mòn tự mình kinh mạch, vội vàng vận chuyển tông khí, đem ma diễm hóa giải tại vô hình. Loại này thần kỳ lực lượng thế mà thật tồn tại. Ma Hoàng thấy thế, trong mắt lúc này bộc phát ra một vòng tinh quang, lập tức song trưởng bình nắm, nương ra hai đoàn tản ra tử vong khí tức màu đen ma nguyên, nguyên thần một mực khóa chặt Ngô Tuấn, muốn cho hắn một kích chí mạng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo vô hình kiếm khí chạy ra mà đến, Ma Hoàng nhướng mày, tay phải dựng thẳng lên đặt trước ngực, màu đen ma nguyên ngăn cản được đánh tới kiếm khí, lúc này mới phát hiện là một thanh trong suốt bảo kiếm. Hàng quang thần kiếm run nhẹ nhẹ, đem Ma Hoàng bước lui một bước, Ma Hoàng hai tay trùng điệp, ma nguyên trong nháy mắt bộc phát, đem hàng quang thần kiếm đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lưu Trưởng Quý một thanh cầm bay ngược mà quay về hàng quang, xuất hiện ở trong sân động. Nhìn thấy Lưu Trưởng Quý chạy đến, Nô Tuấn thở phào một hơi, nói ra, lão Lưu ngươi chậm thêm đến một hồi, chỉ sợ về sau liền không ai làm cho người thịt dê nướng. Lưu Trưởng Quý cười nhạo một tiếng, người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm, chỉ sợ muốn trên đời người tất cả đều chết hết mới có thể đến với ngươi. Ma Hoàng nhìn qua đột nhiên xuất hiện Lưu Trưởng Quý, nhãn thần có chút ngưng tụ, không có trải qua thiên kiếp ngụy thánh cảnh, ngươi tựa hồ rất sợ chết, ta bây giờ cách đi, ta nhưng thả ngươi một đầu cả đời đường. Lưu Trưởng Quý không cam lòng yếu thế cùng hắn nhãn thần đối mặt, một bên nói ra, ta là sợ chết không giả, nhưng đối phó ngươi cái này đạo nguyên thần, tựa hồ cũng không có bao nhiêu lớn phong hiểm nha. Vậy liền để ta nhìn ngươi thủ đoạn. Ma Hoàng sắc mặt trầm xuống, một cỗ ma diễm từ trước người hừng hực dâng lên, hóa thành một đầu gầm thét độc giác quái long, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Lưu Trưởng Quý cắn xé mà đi. Càn khôn nhất trịch. Lưu Trưởng Quý tay phải nhất chuyển, hàng quang ở giữa xoay tròn lấy bay lên, huyễn hóa ra trùng điệp kiếm ảnh, theo hắn cũng chỉ một điểm, trong nháy mắt thay đổi mũi kiếm phương hướng, đồng loạt hướng phía hỏa long đâm tới. Hỏa long phảng phất bị vạn kiếm xuyên tim, trong nháy mắt tán loạn, đạo đạo kiếm ảnh xuyên qua nổ tung hỏa diễm, thẳng đến Ma Hoàng mà đi. Ma Hoàng tay phải ngưng ra một đạo xoay tròn ma nguyên, kiếm ảnh nhao nhao bị hút vào vòng xoáy bên trong, nhẹ nhõm đem Lưu Trưởng Quý càn khôn nhất trịch hóa giải. Không có nhục thân, quả nhiên vẫn là có chút không quen. Ma Hoàng túi đầu mắt nhìn tay phải của mình, cảm giác giác ma châu huyễn hóa thân thể, dùng mười phần không thuận tay. Chính cảm khái thời điểm, đột nhiên một cỗ nguy hiểm khí tức giáng lâm, trong nháy mắt để tâm hắn sinh cảm ứng, dương mắt nhìn lại, Nô Tuấn không biết từ chỗ nào móc ra chiếc bình đặt ở trên mặt đất, điều động tạo hóa ngọc điệp chi lực, để nồng đậm linh khí bành trướng tuôn ra. Ma phong sóng. Nô Tuấn phi tốc biến ảo chỉ quyết dừng lại, hai tay đẩy ngang mà ra, xoay tròn linh khí hình thành một cỗ vòi rồng, hướng phía Ma Hoàng đánh tới. Ma Hoàng nhãn thần run lên, tay phải hư không một nắm, hỏa linh thân thể cấp tốc bay tới, ngăn tại trước người của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa linh nguyên thần bỗng nhiên từ trong thân thể bay ra, cuốn vào vòng xoáy linh khí bên trong, bị Ngô Tuấn một thanh nhét vào trong bình. Cùng lúc đó, một đạo thấp bé thân ảnh chợt từ Ma Hoàng phía sau hiện thân ra, tay cầm một thanh màu đen cái rùi, hướng Ma Hoàng hậu tâm đâm vào. Ma Hoàng né tránh không kịp, bị cái rùi thấu ngực mà qua, trở lại một trường đem người đánh lén đánh bay ra ngoài. A Vĩ, Ngô Tuấn thấy rõ đánh lén Ma Hoàng người là đồ đệ mình, không khỏi kinh hô nghẹn nào. Ma Hoàng thân ảnh một trận lấp lóe, trên mặt nghi ngờ nhìn xem trên đất Diêm Quân, ngươi là người phương nào? Tiếng nói rơi xuống đất, nguyên thần liền biến mất ở trước mắt mọi người. Ma Châu len ken rơi xuống đất, lan tầm thường lăn đến một bên. Lúc này, Nô Tuấn đã cướp được Diêm Quân trước người, móc ra một viên bảo mệnh đan cho hắn ăn vào, tràn đầy ân cần nói, ngươi chạy thế nào nơi này tới, không biết rõ rất nguy hiểm sao? Diêm Quân ngai nuốt lấy dưa hấu vị bảo mệnh đan, yếu ớt nói, dọc theo trên đường thuốc bột đuổi theo, sư phụ, ngươi cái này bảo mệnh đan giống như, tựa như là tiêu rồi. Nô Tuấn nhìn xem hắn dần dần ổn định khí tức, liếc mắt nói, 10 năm trước làm, còn có dược hiệu ngươi liền thỏa mãn đi. Lưu Trưởng Quý quan sát tỉ mỉ Diêm Quân vài lần, nói ra, trước đó không có phát hiện, ngươi đồ đệ này nhục thân vậy mà cùng ta, cũng là ngụy thánh cảnh, hắn là lai lịch gì? Nô Tuấn sững sờ, lập tức nói, mặc kệ nó, dù sao là đồ đệ của ta. Lưu Trưởng Quý có chút lắc đầu, mở ra trong lòng bàn tay đem ma châu lộ ra, nói ra, cái này đồ vật là cái gì đồ chơi? Tâm ma thanh âm vang lên, nói ra, đây là tu la ma châu, không nghĩ tới hắn đã sống chết, thật làm cho người bất ngờ. Huyết ma thở dài một tiếng, năm đó ma giới ba đại ma vương, bây giờ chết thì chết, bị bắt bị bắt, chỉ còn ta còn có làm thái tử xoay người hy vọng chạm tờ giờ. Chương 236, năm 1982 là trà. Ma Hoàng một sợi nguyên thần, cho Ngô Tuấn bọn người mang tới áp lực không thể đo lường. Lưu Trưởng Quý cũng ý thức được thiên thu ma kiếp lợi hại, nói là đi tìm mấy vị cố nhân thương nghị, tạm thời ly khai đội ngũ. Liên Ma Hoàng đều tự mình giáng lâm nhân gian, đại quân ma giới tiếp cận đã là lửa xém lông mày, sự tình đã không phải là Ngô Tuấn mấy người có thể xử lý, một bên phái ra gà quay truyền thư, sau đó lập tức lên đường hồi kinh. Một đường không nói chuyện, trải qua hai tháng lặn lội đường xa, mấy người rốt cục về tới kinh thành. Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi đem hai đầu cự lang ngồi tốt, sóng vai đi vào tần phủ cửa chính. Ngô Tuấn còn chưa lên tiếng, Tần Nguyệt Nhi chợt chóp mũi run lên, nhãn thần tỏa sáng nói, đại long hà hương vị. Theo sát lấy, đóng chặt cửa phòng trong phòng bếp nhớ tới Triệu Lam vui vẻ thanh âm, thừa dịp nữ nhi còn chưa có trở lại, chúng ta mau đem những này tôm hùm ăn. Tần Nguyệt Nhi. Nhìn xem Tần Nguyệt Nhi đờ đẫn khuôn mặt, Nô Tuấn đồng tình vô vỗ bả vai nàng, đẩy cửa đi vào, buông ra những cái kia tôm hùm, để cho ta tới. Triệu Lam nhìn thấy Nô Tuấn đẩy cửa tiến đến, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lập tức u oán nhìn về phía nữ nhi, nói, trở về thật không phải thời điểm. Nô Tuấn xoay mặt nhìn về phía trên tất hai cái trên trăm cân đại long hà, kinh hỉ nói, vẫn còn sống. Nói xong, rút ra phía sau thanh xương kiếm, mấy kiếm qua đi, đem tôm hùm tách rời, tiến lên xử lý bắt đầu. Sau nửa canh giờ, một bàn tôm hùm yến dọn lên bàn ăn, một đám người sói nuốt hổ nuốt bắt đầu ăn. Chính náo nhiệt tranh đoạt tôm hùm, đột nhiên, Hiệp Khôi xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa. Một đạo thân ảnh khôi ngô trống rồng xuất hiện ở trong viện, trên mặt tiếu dung hướng phía cửa ra vào đi tới. Hiệp Khôi nhãn thần sáng lên, đứng dậy ôm quyền nói, bệ hạ. Trinh Nguyên Đế cười khoát tay chặn lại, đều là tự mình người, không cần đa lễ. Hiệp Khôi nhẹ gật đầu, nói ra, bệ hạ tới chính là thời điểm, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút sao? Trinh Nguyên Đế quét mắt cái bàn, trên mặt lộ ra một cái dở khóc dở cười thần sắc, ngươi đây là nghĩ mời ta ăn đĩa? Hiệp Khôi cúi đầu xem xét, phát hiện trên bàn thế mà chỉ còn lại tôm xác, liền cuối cùng một tia nước canh đều bị Tống Thái dùng bánh bao chấm đi. Hiệp Khôi khỏe mặt giật một cái, đi đến một bên, lấy ra một hộp lá trà, cho Trinh Nguyên Đế pha một chén nước trà, hỏi, bệ hạ hôm nay sao một mình xuất hành? Trinh Nguyên Đế bưng chén trà, thở dài nói, ma giới tin tức quá ít, để chấm ăn ngủ không yên, biết được Ngô Tuấn hôm nay hồi kinh, đến đây hỏi một chút. Ngô Tuấn ảo thuật, tại Triệu Lam kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt từ tôm trước đổ ra một tô mì, một bên ăn một bên nói ra, vị kia ma hoàng rất lợi hại, phi thường lợi hại, căn cứ ta phải biết tình huống phỏng đoán. Phật tổ chủ động viên tịch, chính là vì đi tìm đối kháng hắn biện pháp. Tiếng nói rơi xuống đất, Trinh Nguyên Đế cùng Hiệp Khôi sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, hai người trầm mặc không nói, trong phòng chỉ còn lại có Ngô Tuấn hút trượt mì sợi thanh âm. Một lát sau, Trinh Nguyên Đế cười khổ hướng Bá Đao nói, ông bạn già, xem ra lần này chúng ta bộ xương giả này cũng muốn góp đi vào. Bá Đao xỉa răng nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù sao ta là sống đủ vốn. Trinh Nguyên Đế nhẹ gật đầu, lập tức vừa lo buồn bắt đầu, thở dài nói, chấm chết ngược lại không đội vàng, chỉ sợ cái này xã tắc không người có thể nắm. Chấm mấy cái kia nhi tử, ai? Nói xong, Trinh Nguyên Đế dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Ngô Tuấn, ngạn tổ, ngươi như thế nào nhìn chấm mấy cái kia nhi tử? Ngô Tuấn phốc một ngụm đem mì sợi phun tới, ho khan hai tiếng, xoắn suýt một lát sau, nói ra, thái tử tính tình đôn hậu, hẳn là sẽ là cái nhân quân, chỉ bất quá thái tử có chút mềm yếu, sợ là sẽ phải bị những cái kia thế gia lừa dối đầu góc choáng váng. Trinh Nguyên Đế rất tán thành nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, kia nhị hoàng tử đây? Nhị hoàng tử sát phạt quả đoán, đám đại thần cũng không dám quá lắc lư hắn. Ngô Tuấn nhớ lại một cái nhị hoàng tử tính cách, lắc đầu nói, nhưng nhị hoàng tử nếu là làm hoàng đế, chỉ sợ muốn trên triều đình giết cho máu chảy thành sông. Trinh Nguyên Đế phốc vui lên, cười nói, Nguyên Kiệt quả thật có thể làm ra việc này, kia Nguyên Mẫn đây, tam hoàng tử tự nhiên cũng là có ưu điểm, tối thiểu hắn. Tối thiểu hắn. Ngô Tuấn cau mày một trận, thực sự nghĩ không ra Nguyên Mẫn làm hoàng đế là cái dạng gì, thử thăm dò nói ra, tối thiểu hắn là sống. Trinh Nguyên Đế, cái này mẹ nó cũng coi như ưu điểm. Nhìn xem Trinh Nguyên Đế im lặng bộ dáng, Ngô Tuấn chợt linh quang lóe lên, nói ra, bệ hạ, ngươi cân nhắc qua tam công chúa sao? Trinh Nguyên Đế nghiêm sắc mặt, nhãn thần sắc bén nhìn về phía Ngô Tuấn, ứng tiên sinh cũng cùng chấm như thế đề nghị qua. Nhìn xem hắn một bộ chất vấn bộ dáng, Ngô Tuấn trợn mắt chừng một cái, nhà danh nói, yên tâm, ta không cùng hắn tự mình sâu chuỗi, thư viện loại kia địa phương, ta đời này đều không muốn lại đi. Trinh Nguyên Đế sắc mặt hơi nguội, thở dài nói, chấm sáu đứa con cái bên trong, Sương Bình lối làm việc nhất giống chấm, chỉ là nữ hoàng. Ta đại hạ khai quốc đến nay đi ra ba vị nữ hoàng, mỗi lần bởi vì nàng nhóm lập hoàng chữa sự tình, đều muốn nhắc lên mấy trận gió tanh mưa máu. Ngô Tuấn bất đắc dĩ mà nói câu khó nghe, đại hạ hướng có thể hay không chống nổi trận này thiên thu ma kiếp đều không nhất định, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trinh Nguyên Đế sắc mặt cứng đờ, lập tức yên lặng thở dài một tiếng, nói có lý. Nói nâng chung trà lên hướng bên trong miệng đưa hớp trà nước. Nước trà cửa vào, trên mặt của hắn bỗng nhiên biến sắc, phốc một ngụm phun ra, trừng lên mắt nói, Hiệp Khôi, ngươi cho ta uống cái gì? Hiệp Khôi kinh ngạc nói, cái này lá trà là trà ngon à, nhạc phụ ta khi còn sống chân tảng, ta đều không bỏ uống được. Trinh Nguyên Đế nghe vậy, khóe mắt lập tức co quắp, cái này lá trà chấm nhớ kỹ, chính là năm đó tiên hoàng ngự tứ, cho đến nay cũng đã thả 82 năm. Ngô Tuấn lấy làm kinh hãi, đồ cổ a. Trinh Nguyên Đế tức giận đến vui lên, mắt nhìn trong phòng không đáng tin cậy mấy người, đứng lên nói, chấm không chấp nhận với các người, hôm nay chấm xuất cung sự tình, không muốn đối bất luận kẻ nào nhắc lên. Tiếng nói rơi xuống đất, chân khí lóe lên, biến mất tại trong phòng. Đưa mắt nhìn Trinh Nguyên Đế sau khi rời đi, Triệu Lam lông mày cau lại nói ra, Sương Bình nếu muốn leo lên hoàng vị, sợ rằng sẽ đứng trước không nhỏ lực cản, Lý Mộ Thiền cũng không biết rõ lên cơn điên gì, đã đem huyền thải các giao cho thái tử, nhìn đã hoàn toàn đảo hướng thái tử. Sương Bình nếu là chỉ có Hám Sơn quân ủng hộ, sợ là không đủ. Bá Đao phi một tiếng đem cây tăm phun ra, một tay vân vê râu ria, một bên ung dung nói ra, Lý Mộ Thiền à, lão nhi này không thấy thỏ không thả chim ưng, hắn đại khái là để mắt tới hoàng gia long cốt. Ngô Tuấn nhãn thần sáng lên, long cốt? Thế nhưng là thần long long cốt? Bá Đao ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Tuấn, ngươi cũng biết rõ long cốt? Ngô Tuấn nhẹ gật đầu, trong truyền thuyết thần long có 7 đốt long cốt, chính là thần long 7 lần thuế biến lúc lưu lại, có thể dùng đến trị liệu tiêu hóa không tốt. Bá Đao, Chương 237, bá khí tiết lộ. Thần long ẩn tích về sau, long cốt liền trở thành vô số người tha thiết ước mơ chí bảo. Bởi vì long cốt chẳng những có thể lấy tăng lên công lực, còn có kéo dài tuổi thọ công dụng. Nô Tuấn đối long cốt cũng 10 phần cảm thấy hứng thú, cảm giác cái này đồ vật vẫn là giao cho mình loại này chuyên nghiệp đại phu sử dụng, mới có thể tốt hơn tạo phúc thương sinh. Ân, tối thiểu có thể trị mấy ngàn cái tiêu hóa không tốt người bệnh, y kinh bên trong viết rõ ràng, dùng để tăng lên công lực thật sự là quá mức phung phí của trời. Nghĩ như vậy, Nô Tuấn cưỡi lên con lửa, đổi lại đã lâu quan phục, hướng phía đông xưởng mà đi, chuẩn bị đánh thẻ lĩnh chỉ hoãn mấy tháng tiền lương. Không bao lâu, Nô Tuấn thông suốt không trở ngại đi vào sau nhà, theo sát lấy, một trận du dương tiếng đàn chui vào trong lỗ tai. Nô Tuấn không nghĩ tới đông xương bên trong cũng có người biết đánh đàn, khẽ di một tiếng, lần theo thanh âm đi tới hậu hoa viên. Xuân đoán hoa khai thời tiết, cả người màu xanh nhạt trường bảo thanh niên có chút nhắm hai mắt, khuôn mặt tan tưởng khẽ một khúc tiêu tương mây mưa, trong bụi hoa hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, phảng phất say mê tại phiếu miểu khúc cảnh bên trong. Nô Tuấn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Mẫn loại trạng thái này, kinh ngạc ngắt lời nói, ngươi còn biết gảy đàn. Nguyên Mẫn hai tay đè lại dây đàn, tiếng đàn im bặt mà dừng, thản nhiên nói, ngươi quên sao, ta học sâu nho thích đạo ba nhà, cầm nghệ thế nhưng là nho môn nhất định phải khóa. Nói làn điệu một bên, biến thành Nô Tuấn đánh qua chư bát giới con vợ. Nô Tuấn khỏe miệng giật một cái, nhà danh nói, cái này phong cách vẽ mới đúng chứ, không có việc gì giả trăng cái gì thông trầm. Nguyên Mẫn lặng lẽ cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, phụ hoàng đã đi qua hiệp khôi nhà a. Nô Tuấn lấy làm kinh hãi, ngươi làm sao biết đến? Hoàng đế rõ ràng không cho nói. Nguyên Mẫn khẽ thở dài một tiếng, nói ra, đoan thôi, ta cái này lao cha, quan tâm sự tình chưa hề chỉ có hai kiện, một là thiên hạ thái bình, một cái khác chính là đại hạ có thể chống nổi 1000 năm, hiện tại cách hắn cái thứ hai mục tiêu liền chỉ còn lại 200 năm. Bây giờ thiên thu ma kiếp sắp tới, phụ hoàng thân là thiên hạ có ít tuyệt đỉnh cao thủ, về công về tư đều phải ngăn tại phía trước. Y theo tính tình của hắn, tất nhiên muốn sớm an bài, hiệp khôi cùng hám sơn quân ý kiến hắn có thể nào không đi hỏi tuân. Nô Tuấn giống như lần đầu nhận biết Nguyên Mẫn, kinh ngạc tại trên mặt hắn dò xét, nguyên lai ngươi không ngốc à? Nguyên Mẫn ngón tay run lên, phát đoạn mất một cây dây đàn, đau đến nghe răng nói, ngươi mới ngốc đây, ta bắt đầu giả ngu chủ yếu là vì phòng bị thái tử, chỉ sợ hắn làm hoàng đế về sau giết chết ta. Bất quá về sau, ta cảm giác giả ngu cũng thật có ý tứ, tối thiểu tài giỏi tự mình muốn làm sự tình. Nguyên Mẫn nói, tiếc nuối nói, ta cũng không nghĩ tới phụ hoàng thế mà động dịch chữa suy nghĩ, thái tử thật sự là làm cho người rất thất vọng, cho hắn cơ hội hắn không còn dùng được cả ai, thôi, đã các ngươi một lòng ủng lập ta thượng vị, ta liền cố mà làm mấy năm hoàng đế đi. Nói nghiêm sắc mặt, một thân bá khí trải rộng ra, đế vương khí độ triển lộ không bỏ sót. Nô Tuấn mặt lộ vẻ lúng túng nói, cái này, ngươi đây nói với ta không đến a, ta đơn thuần chính là tới lĩnh lương tháng a. Phun một tiếng, Nguyên Mẫn bá khí tiết lộ, trong nháy mắt biến trở về thường ngày bộ dáng, mặt mũi tràn đầy ưu và nói, ngươi không nói sớm, hại ta đổ trắng cái này nửa ngày, đánh đàn đánh đến tay ta đều cắt vỡ đến mấy lần. Nô Tuấn lườm hắn một cái, đi đến trước ngồi ở một bên, nắm lên một khối dưa hấu bắt đầu ăn, một bên nói ra, đúng rồi Nguyên Mẫn, ngươi gặp qua Long Cốt không? Nguyên Mẫn sững sờ, lập tức liền hưng phấn lên, ngươi muốn Long Cốt? Ta có hoàng cung bản đồ địa hình, ban đêm chúng ta cùng đi trộm thế nào? Nô Tuấn nghe được một trận đau răng, sẽ bị giết chết, nghe bá đao tiền bối nói nhà các ngươi có cái lao tổ tông, chuyên môn phụ trách trông coi Long Cốt. Thái tử khả năng chính là dùng Long Cốt làm hứa hẹn, đổi lấy Lý Mộ Thiền ủng hộ. Nguyên Mẫn cũng là lần đầu nghe nói cái này bí văn, hiếu kỳ nói, còn có việc này, vậy làm sao làm? Nô Tuấn có chút tiếc nuối mà nói, chờ Sương Bình làm hoàng đế, để nàng mang ta đi xem đi, ta nghĩ mặt mũi này nàng có lẽ còn là cho. Nguyên Mẫn lấy làm kinh hãi, nhãn thần từ từ sáng ngời lên, Sương Bình, ta trước kia làm sao không nghĩ tới đây, ngươi trước tiên ở nơi này chờ các loại, ta để cho người ta đi mời nàng. Nói xong vô cùng lo lắng tìm tới thái giám Tam Bảo, phái hắn đi phủ công chúa mời Sương Bình tới. Không bao lâu, Sương Bình một thân trang phục đi vào đồng xưởng, tay cầm bảo kiếm, một bộ tức giận bất bình bộ dáng, gặp Nguyên Mẫn liền phát hỏa đạo, "Nguyên Mẫn, ngươi khinh người quá đáng." Nguyên Mẫn sững sờ, xoay mặt nhìn về phía trên mặt vẻ đắc ý Tam Bảo, nghi ngờ nói, "Tam Bảo, ngươi là thế nào mời người?" Tam Bảo trên mặt cười lấy lòng khẽ không người, nói ra, "Đương nhiên là dựa theo chúng ta đồng xưởng mời người quy củ, cầm xiềng xích đi mời, chủ tử ngài trước đó nói qua, mặc kệ vương công quý tộc đối xử như nhau, Tam Bảo tuyệt đối không có yếu đi chúng ta đồng xưởng tên tuổi." Nói xong, trên mặt tự hào chờ đợi lên Nguyên Mẫn khích lệ. Nô Tuấn cầm dưa hấu tay dừng lại, thần sắc đờ đẫn liếc mắt trước mặt cái này quỷ tài, Nguyên Mẫn, ngươi có hay không nghĩ tới cho Tam Bảo thay cái công việc, ta nhìn cho heo ăn liền không tệ. Nguyên Mẫn che lấy chán, khoe miệng co giật nói, vẫn là thôi đi, dù sao đông xưởng ngoại trừ sẽ xét nhà, cùng heo trận cũng không nhiều lắm khác biệt. Sương Bình khẽ nhíu mày nghe mấy người đối thoại, bình phục nộ khí, đem kiếm thu hồi trong vỏ, hỏi, các ngươi tới tìm ta làm gì? Nguyên Mẫn phất tay để Tam Bảo lui ra, có lòng muốn đùa một cái Sương Bình, trên mặt nụ cười nói, cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Sương Bình nghi ngờ nhìn về phía Nguyên Mẫn. Đông xưởng đặt vào êm đẹp xét nhà không làm, làm thế nào lên sinh ý tới, trên đời này còn có so xét nhà càng kiếm tiền sinh ý. Nguyên Mẫn mỉm cười nói, một món làm ăn lớn, thiếu đi ngươi có thể làm không thành. Nói, Nguyên Mẫn thanh xuống cú họng, có lòng muốn đùa nàng một cái, nghiêm túc thần sắc, nghiêm túc nói ra, thái tử dùng Long Cốt đổi lấy Lý Mộ Thiền ủng hộ, phụ hoàng đối với cái này bất mãn hết sức, cố ý dịu ta leo lên hoàng vị, kế thừa đại thống. Sương Bình nghe xong phản ứng cũng không phải là rất lớn, tựa hồ đã sớm biết việc này, trầm mặc một lát sau, biểu lộ trịnh trọng nói, ta mẫu phi xuất thân Hà Tây Liễu gia, có thể cho Lý gia một chút kiềm chế, bất quá muốn bọn hắn ủng hộ ngươi, phải xem ngươi mở ra điều kiện gì. Nguyên Mẫn cười một tiếng, cho ngươi cái nữ hoàng đương đương thế nào? Sương Bình lúc này lộ ra một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng, a. Lô Tuấn khinh bỉ nhìn Nguyên Mẫn, hướng Sương Bình nói ra, hắn muốn đem ngươi đẩy đi ra làm nữ hoàng, tự mình tiêu diêu tự tại. Sương Bình nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu chặt, nữ tử xưng đế, đối mặt lực cản muốn thành gia tăng gấp bội, mà lại ta tu vi, sợ là chấn không được những cái kia thế gia đi. Lô Tuấn nhìn xem Sương Bình bộ dáng, liền biết rõ nàng có làm nữ hoàng ý nguyện, một mặt chân thành nói ra, ngươi muốn làm là được, không phải liền làm một đám ký sinh trùng sao, ta giúp ngươi dọn sạch bọn hắn. Sương Bình nhìn xem Lô Tuấn vì nàng, cam nguyện cùng thiên hạ thế gia là địch bộ dáng, một trái tim có chút rung động, nhìn qua Lô Tuấn trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ phức tạp. Gặp Sương Bình trầm mặc không nói, Lô Tuấn suy tư tiếp tục nói ra, về phần tu vi, ngươi bây giờ là đại nho cảnh giới đi. Ta chỗ này có một bản Trần Phu Tử tu hành tâm đắc, bên trong còn ghi chép một chút nho môn bí pháp, phối hợp ta phá cảnh đan, có thể giúp ngươi trong vòng 10 ngày xông lên lập mệnh cảnh. Bất quá cái này cũng sẽ hao hết tiềm lực của ngươi, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi đánh cái bớt 20%. Sương Bình, đem ta cảm động trả lại a. Chương 238, một mặt chính khí. Huyền Hải các bên trong, thái tử trên mặt thần sắc lo lắng bằng đứng ở cửa sổ, suy nghĩ viễn vông ngắm nhìn bình tĩnh mặt sông. Một trận tiếng bước chân vang lên, đem hắn từ trong suy nghĩ kéo lại, xoay mặt nhìn lại, người mặc một bộ hoa mỹ váy dài Lý Vô Song từ ngoài cửa đi đến, hai đầu lông mày mang theo một tia lo lắng. Vô Song ngươi tới vội như vậy, là xảy ra chuyện gì? Thái tử lộ ra một cái nụ cười ấm áp, đưa tay nắm chặt Lý Vô Song nu để trấn an. Lý Vô Song ngắm nhìn thái tử khuôn mặt anh tuấn, nói, Nô Tuấn chuyển vào phủ công chúa, tốt mấy ngày đều không có ra. Thái tử dùng ngón cái phất qua khóe miệng sợi râu, bình tĩnh nói, Nô Tuấn cùng Sương Bình vốn là thường xuyên cùng một chỗ pha trộn, cũng là không cần quá để ý. Có đơn giản như vậy liền tốt. Lý Vô Song đưa cho thái tử một tờ giấy, nói ra, Nguyên Mẫn cùng Sương Bình liên thủ, Đông Sưởng có tiền, Sương Bình có nhân thủ, hai người bọn họ liên thủ lại, nhưng so sánh nhị hoàng tử khó đối phó. Căn cứ phủ công chúa mật thám truyền về tin tức, Nô Tuấn lúc này đang giúp trợ Sương Bình lập mệnh. Đông Sưởng bên kia phòng bị quá mức nghiêm mật, không cách nào đánh vào trong đó, vô cùng có khả năng Nguyên Mẫn đã đột phá đến Bồ Đề cảnh. Thái tử nghe có chút vui lên, tuyệt không có khả năng, Nguyên Mẫn nếu là đột phá thành công, chỉ sợ hiện tại toàn bộ kinh thành người đều đến biết rõ. Lý Vô Song nhìn qua thái tử, đối với hắn ý tưởng ngây thơ một trận bất đắc dĩ, thở dài nói, không nên coi thường Nguyên Mẫn, ngươi không ngại suy nghĩ kỹ một chút, bệ hạ giao cho hắn việc phải làm, hắn lần nào làm hư hại qua. Thái tử có chút thất thần đây này lẩm bẩm nói, xem ra ta cái này đệ là đại xảo nhược chút nha. Lý Vô Song nhẹ gật đầu, trên mặt dầu dĩ nói, ngươi mấy cái này đệ muội muội đều không phải là dễ đối phó, nói đến bệ hạ cũng mặc kệ quản, liền mặc cho lấy bọn hắn hồ nháo. Hoàng vị vốn nên chính là của ngươi, bị bọn hắn cái này náo trò, trong triều cần phải đại loạn. Nhị hoàng tử mẫu phi vốn là đem cửa thế gia xuất thân, bản thân hắn 13 tuổi nhập quân doanh, nhiều năm trong quân đội lịch luyện, tính nết rất hợp võ tướng nhóm khẩu vị. Lần này nhìn ra Trinh Nguyên đế đối thái tử bất mãn, một nửa võ tướng thế gia lựa chọn đứng đội đến nhị hoàng tử bên kia. Vì thế chi thịnh, cho dù Lý gia cùng thái tử liên thủ, cũng không dám tùy tiện vạch mặt. Hiện nay Nguyên Mẫn cùng Sương Bình liên thủ, Đông Sưởng tài lực tăng thêm Hà Tây Liễu gia, chỉ sợ lại là một phương đại địch. Nàng cùng thái tử tình yêu cay đắng nhiều năm, thật vất vả đạt được phụ thân hứa hẹn, nguyện ý dùng lòng cốt trao đổi hai người bọn họ cùng một chỗ, hiện tại mọc lan tràn ra như thế biến số, làm cho nàng mấy ngày liên tiếp ăn ngủ không yên. Lý Vô Song tựa sát thái tử, nhìn qua ngoài cửa sổ bị trời chiều nhuộm đỏ dáng mây, lo lắng thở dài nói, Liễu gia vị kia kiếm ma cũng còn tại thế, nếu là Sương Bình thuyết phục hắn rời núi, biến số thì càng nhiều. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái dung nhan tịnh lệ ca nữ tại cửa ra vào dừng lại, bẩm báo nói, đại tiểu thư, Nô Tuấn phái người đưa đi thiết mời tứ đại thế gia gia chủ cùng một chỗ tiến về ngoài thành phố Hồng Môn Yến, Gia Cát Cương cùng Từ Sương đã đang đuổi trên đường tới, chậm nhất ngày mai buổi chiều liền có thể đến kinh. Lý Vô Song lấy làm kinh hãi, đây là cái gì thời điểm sự tình, làm sao hiện tại mới truyền đến tin tức? Ca nữ cúi đầu giải thích nói, hồi đại tiểu thư, Nô Tuấn phái phát ra thiết mời thời gian co tuần tự, chúng ta cùng Tư Mã gia đều là vừa mới nhận được thiết mời. Mặt khác, chúng ta trong lầu có Từ gia tối câu, sau thẩm tra là Tây Vực ca nữ Nói Ngọc, danh hiệu Huyền Điệp, chính là nàng xuất thủ chặn lại tin tức. Khá lắm Từ Sương, xem ra Từ gia đã làm ra lựa chọn. Lý Vô Song nắm lại nắm đấm run nhẹ nhẹ, hạnh trong mắt lóe lên một tia sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, cẩn thận tra một lần lâu bên trong người, nhìn xem còn có hay không những nhà khác móc. Rõ. Ca nữ lên tiếng, không người lui xuống lâu. Thái tử khẽ vuốt Lý Vô Song bả vai, an ủi, chớ có tức giận tức điên lên thân thể, ngày mai Hồng Môn Yến bá phụ cũng tại được mời liệt kê, có bá phụ thân tử tọa trấn, không ra được cái gì sai lầm. Lý Vô Song trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia lo lắng, thở dài nói, chỉ mong đi. Cùng lúc đó, phủ công chúa trong tĩnh thất, Sương Bình y quan đoan chính ngồi tại thấp án trước đó, trước người bày khắp ố vàng sách vở, một thân vàng bạc văn khí sôi trào lan lộn. Nếu có nho gia cao nhân ở đây, nhất định có thể nhận ra nàng đang thi triển nho môn bí pháp, sát nhân thành nhân. Sương Bình hai mắt nhắm nghiền, khẽ nhíu mày lần nữa tăng lên văn khí, muốn xông phá kia một sợi như có như không cách ngăn, nhưng từ đầu đến cuối không được hắn pháp. Một lát sau, thu liễm trên thân văn khí, mở mắt ra nhìn về phía Ngô Tuấn, thở dài nói, vẫn chưa được, ta vừa tới đại nho cảnh không lâu, chung quy là nội tình mong chút. Nô Tuấn một thước quất vào nàng trên cánh tay, đau đến xương bình một nhè răng, nghiêm khắc quát lớn, nói với ngươi mấy lần, lên lớp thời điểm nói chuyện trước muốn trước đánh báo cáo. Xương bình một mặt u oán rủi rủi cánh tay, báo cáo, ngươi còn dám đánh ta, ta liền đi ngươi cửa hàng đối diện khai ra càng lớn y quán, mặt khác lại tìm tới 10 cái thái y, không phân ngày đêm thay phiên ngồi xem bệnh. Ác độc như vậy. Nô Tuấn trừng lên mắt đến, nhìn chằm chằm tâm địa này ác độc nữ nhân ngẩn ngơ, lập tức thu hồi thần, nhíu mày suy tư bắt đầu, trước đây Lục Ly viện trưởng đột phá lúc ta ngay tại hiện trường, ngươi ăn ta phá cảnh đan, vừa mới cho thấy văn khí tuyệt đối tại hắn lúc đó phía trên. Đại khái là ngươi ngộ tính không được, lĩnh ngộ không được nho môn nói tới thiên mệnh. Sương Bình, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cái này nho môn thiên tài, 21 tuổi đại nho, thế mà cũng sẽ có bị người nói ngộ tính không được một ngày, một thời gian trong lòng dánh điểm không biết nên từ chỗ nào nôn lên. Nô Tuấn nhìn qua tư chất bình thường Sương Bình, phát sầu gãi đầu một cái, tiếp lấy linh quang lóe lên, vung lên vào áo, từ hông mang lên lấy xuống xuân thú bút. Một lần nữa, Á Thánh nói qua, thiên thọ không nhị, tu thân lấy trở chi, cho nên là mệnh. Ngươi ở trong lòng đối hắn xuân thu bút lập cái thể, ta tới giúp ngươi bảo đảm. Sương Bình nhìn qua Á Thánh xuân thu bút, yên lặng hút một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ tự mình nên lập xuống loại nào lợi thể. Nhưng mà vừa nhắm mắt, trong đầu của nàng lập tức liền xuất hiện đông ngực chi hành lúc kia hơn vạn oan hồn, còn có kia bách tính dân chúng lầm than khắp nơi toàn thành máu bi thảm cảnh tượng. Nô Tuấn nổ tệ phục bên trong ghi lại một câu, không tự chủ được liền nổi lên trong lòng. Dân chúng lầm than khắp nơi toàn thành máu, đơn giản nhất nghiệm cứu thương sinh. Bất chi bất giác ở giữa, Sương Bình đem tự thân văn khí chậm rãi tăng lên tới đỉnh điểm, quanh thân văn khí lại lần nữa sôi trào lên. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Nô Tuấn trong tay xuân thu bút run nhẹ nhẹ. Nô Tuấn thấy thế nhãn thần ngưng tụ, lúc này nâng bút viết nhanh, đem một cô hạo nhiên chi khí đánh vào Sương Bình mi tâm. Sương Bình chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm, lần nữa mở mắt ra trong nháy mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ rộng lớn thiên địa nhiều đất dụng võ hào hùng. Cảm thụ được lập mệnh cảnh mang đến cho mình lực lượng mới, Sương Bình tâm niệm vừa động, quanh thân văn khí khoảnh khắc thu liễm trở về thể nội, tiếp lấy nao nao, dùng tay mò hướng về phía mi tâm. Sương Bình nghi hoặc đứng người lên, đi vào trước gương vừa chiếu, phát hiện một cái chính chữ thình lình khắc ở trên trán của nàng. Xoa xoa cái trán, phát hiện cái chữ kia xoa không xong, Sương Bình cau mày chỉ trán mình, hướng Ngô Tuấn hỏi, đây là có chuyện gì? Ngô Tuấn nhìn xem Sương Bình trên trán dấu đỏ, đầu óc nhanh quay ngược trở lại nói, ừm, đây là A Thánh đối ngươi tán thành, đại biểu ngươi. Một mặt chính khí. Sương Bình, nếu không phải nhìn thấy ngươi tại hướng sau lưng giấu xuân thú bút, ta mẹ nó kém chút liền tin. Chương 239, gian nan nhất con đường. Một ngày thời gian đảo mắt mà qua, Sương Bình trên trán dấu đỏ vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi, vẫn như cũng là vị một mặt chính khí đứng đắn công chúa. Mắt thấy Hồng Môn Yến ước định thời gian sắp tới, Sương Bình rơi vào đường cùng, đành phải để Ngô Tuấn thay thế mình tiến đến chủ trì trận này, nên do nàng chủ trì yến hội. Ngô Tuấn đi phủ công chúa nội khố nhận bạc, sớm đi tới ngoài thành, để cho người ta chống lên một cái treo Hồng Môn Yến bảng hiệu cửa gỗ, bàn đế, ngọn đèn bó đuốc chuẩn bị đều đủ, đem dáng ngoại chiếu sáng thoáng như ban ngày. Vừa mới mang lên trái cây, một trận tiếng vó ngựa loại xách tay mang bụi mù mà tới. Ngô Tuấn đem mắt nhìn xa, chỉ gặp ra Cát Cương chính nhất mã đương tiên chạy đến, ở ngoài cửa xuống ngựa, nở nụ cười đi tới, xem ra ta là cái thứ nhất đến. Ngô Tuấn khuôn mặt tươi cười đón lấy tiến lên, kéo hắn lại cổ tay, ngươi tới có chút sớm à, ta gọi 800 đao phủ thủ cũng còn không đến đây. Gia Cát Cương tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt, cả kinh nói, cái gì đao phủ thủ, ngươi không phải muốn giết ta à? Ngô Tuấn cười mỉm tại trên mặt hắn dò xét, một bên nói ra, chúng ta thế nhưng là chi giao hảo hữu, tốt đẹp sinh ý đồng bạn, tiên tiến trướng đồng nghỉ ngơi, chờ một chút nói cho ta một chút nhân tâm đường chi nhánh kinh doanh tình trạng. Gia Cát Cương khỏe miệng giật một cái, nhịn không được nhả danh nói, tốt gia hỏa, thế mà không có phủ nhận muốn giết ta, xem ra ta hôm nay có thể hay không còn sống ly khai, liền quyết định bởi ngươi nhà kia chi nhánh kinh doanh có được hay không. Nói cười một tiếng, phất tay dẫn mấy cái tông sư cảnh cao thủ tiến vào lều vải. Một lát sau, mấy chiếc điêu khắc từ ra huy xe ngựa chậm rãi đến, trắng trắng mập mập từ xương từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, cười rạng rỡ hướng phía Ngô Tuấn vừa chắp tay, Ngô đại phu, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm a. Ngô Tuấn liếc mắt hắn lớn hơn một vòng bụng, nói ra, ngươi mập như vậy xuống dưới không phải chuyện gì a, đợi chút nữa ta cho ngươi mở mấy phục giảm béo canh uống, cam đoan 3 ngày thấy hiệu quả, còn không ảnh hưởng ngươi khẩu vị. Uống ngươi thuốc, chỉ sợ sau này đều không cần ăn cơm, còn ảnh hưởng quặng lông khẩu vị a. Từ xương thình lình một cái giật mình, doa đến liên tục khoát tay nói, cái này rất không cần phải. Ta đây không phải béo, ta là tối hôm qua ngủ không ngon, có chút sưng vù mà thôi. Nói, Từ Sương phát hiện Ngô Tuấn ánh mắt rơi vào phía sau hắn nữ tử trên mặt, nghiêm sắc mặt, nhỏ giọng nói ra, đằng sau ta nữ tử tên là Huyễn Điệp, từ gia ẩn tàng tuyệt đỉnh cảnh cao thủ. Nàng mấy năm này một mực tại Huyễn Thải các gần nút, trước mấy thời điểm chủ động hướng ta quy hàng, lần này vì chặn đường Lý gia tình báo bại lộ thân phận. Ngô Tuấn hướng về phía Huyễn Điệp gật gật đầu, vô Từ Sương bả vai, cười nói, các ngươi đi vào trước ngồi đi, gia Cát Cương đã đến. Từ Sương gặp Ngô Tuấn không có đuổi theo hắn mở cho hắn thuốc, trong lòng thở phào một hơi, quyết định từ ngày mai bắt đầu liền giảm béo, mang theo Huyễn Điệp bước nhanh chui vào lều vải. Lại đợi một lát, Tư Mã Nguyên mang theo Hồng Tụ Thi Thi mà đi, thân ảnh mấy lần chớp động, đi tới Ngô Tuấn trước người. Nhìn xem trước mặt bình thường khó gặp giáo chủ đại nhân, Tư Mã Nguyên trong mắt lóe lên dọa người thần quang, bí thuật truyền thanh nói, "Giáo chủ, chúng ta lần này là giết ra Cát Cương vẫn là Từ Sương, hoặc là đem bọn hắn tận diệt rồi." Ngô Tuấn, chuyên môn chọn đồng đội giết, cái này lão phong tử bệnh tình tựa hồ lại nghiêm trọng rồi. Lô Tuấn bó tay rồi một lát, hướng Hồng Tụ nói, ngươi đợi một lát xem trọng hắn, nhìn hắn muốn động thủ lập tức cho ta đè xuống. Hồng Tụ ném cho Ngô Tuấn một cái thương mà không giúp được gì nhãn thần, vị Tư Mã Nguyên đi vào. Không bao lâu, Lý Mộ Thiền tại thập đại tử thị cùng Đỗ Quyên hộ vệ dưới mà đến, khí sắc hồng nhuận, hô hấp kéo dài. Ngô Tuấn xem xét liền biết hắn là dùng bí pháp bổ trợ về chữa bệnh lúc tổn thất hết nguyên khí, khẽ lắc đầu, nên hắn đi vào lều vải. Đám người phân chủ khách ngồi xuống, Ngô Tuấn phủi tay, để cho người ta bưng lên thịt rượu. Từ xương cùng da cắt cương đã hồi lâu chưa ăn qua Ngô Tuấn làm đồ ăn, nuốt nước miếng, mở to hai mắt chờ đợi mỹ thực. Nhưng mà đợi nửa ngày, lại chỉ đi lên một đĩa trộn lẫn khương mạt giấm đĩa, từ xương không khỏi đầu góc mơ hồ nhìn về phía Ngô Tuấn, Ngô đại phu, chúng ta đây là ăn cái gì? Ngô Tuấn mỉm cười nói, làm liều đầu tiên, con cua thấm giấm ăn nhất rượu, giấm ta đã chuẩn bị xong, đáng tiếc chợ bán thức ăn đi hơi trễ, không có mượn đến con cua. Từ xương, da cắt cương, ai mẹ nó sẽ cho ngươi mượn con cua a? Tại hai người u ám ánh mắt bên trong, Lý Mộ Thiền mỉm cười một tiếng, trâm trọng nói, ha ha, chẳng lẽ Đông Sưởng cùng phụ công chúa đã nghèo đến liền một bữa cơm đều mời không nổi trình độ sao? Nô Tuấn sâu kín nhìn về phía Lý Mộ Thiền, rằng rõ, ta hiện tại liền có thể đi làm cho các ngươi cơm, nhưng ngươi dám ăn sao? Lý Mộ Thiền biểu tình ngưng trọng, hừ một tiếng không nói nữa. Tư Mã Nguyên nhàn nhạt liếc mắt mấy người phản ứng, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, không biết Ngô đại phu hôm nay mời nhóm chúng ta mấy người đến đây, là cần làm chuyện gì à? Nô Tuấn bưng chén rượu lên nhấp một hớp nước sôi để nguội, thần sắc trang nghiêm nói ra, bây giờ Thiên Thu Ma kiếp sắp tới, vậy hạ vì đối kháng đại quân ma giới lo lắng hết lòng, không tỉ vết phân thân chiếu khán xa tác, sắp tại hoàng tử hoàng nữ bên trong chọn lựa một người kế thừa đại thống, chắc hẳn việc này chư vị sớm đã lòng dạ biết rõ. Lý Mộ Thiền nhìn chăm chú Ngô Tuấn, không nghĩ tới hắn lại nói như thế ngay thẳng, không khỏi nhíu nhíu mày, nói ra, việc này không quá mức thương nghị tất yếu đi, thái tử chính là bệ hạ trưởng tử, ôn lương cung kiệm, trung hiếu nhân nghĩa đều đủ, chúng ta thân là thần tử, chậm đợi tân hoàng đăng cơ là được. Tư Mã Nguyên hít sâu một hơi, bất động thanh sắc nhìn về phía trong lều vài mấy người, gặp Từ Xương bọn hắn thần sắc như thường, lúc này mới ý thức được tự mình bỏ qua cái gì. Thiên Mệnh giáo thế lực ở xa Tây vực, đối kinh thành tin tức ngoài tầm tay với, Tư Mã gia tại kinh thành kinh doanh, hắn cũng không có kế thừa xuống tới, bởi vậy, hắn đảo thành cuối cùng biết được việc này người. Tư Mã Nguyên quan sát đến Ngô Tuấn nhìn Lý Mộ Thiền ghét bỏ biểu lộ, rất nhanh đoán được Ngô Tuấn đối thái tử bất mãn, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nói ra, Lý huynh lời nói đến cũng chưa chắc, thái tử bình thường vô năng, há có thể kế thừa đại thống. Ngược lại là Tam hoàng tử Thiên Tư thông minh, học sâu nho thích đạo ba nhà, nếu là ngày sau là quân, chắc chắn là một vị thiên cổ minh quân. Tư Mã Nguyên ngoài miệng nói trái lương tâm, nhưng trong lòng hưng phấn không hiểu, Tam hoàng tử làm việc hoang đường, xem xét chính là khỏa hôn quân hạt giống tốt, hết lần này tới lần khác còn đối giáo chủ nói gì nghe nấy, chính là một cái vạn năm bất thế gia. Tuyệt hảo tốt khôi lỗi a. Nô Tuấn Đờ đã nhìn xem Tư Mã Nguyên, không biết do hắn vì sao muốn như thế chứng trạc đảng hoàng nói hiệu nói vượng, ngẩn ra một chút, thuận hắn lại nói, có khác nhau cũng không sao, đang ngồi mấy vị đều là đại hạ lương đống, hưởng thụ mồ hôi nước mắt nhân dân cung cấp nuôi dưỡng, lẽ ra đa số đại hạ bách tính nhiều hơn cân nhắc. Thái tử cùng Tam hoàng tử đều không tệ, nhưng ta cảm giác Xương Bình công chúa mặc dù nhanh mồm nhanh miệng, ngang ngược không nói đạo lý, còn cả ngày uy hiếp người. Khụ khụ, nhưng nàng ngày sau nếu vì nữ đế, hẳn là cũng sẽ là vị tốt hoàng đế a. Nhìn thấy Ngô Tuấn tỏ thái độ, mọi người tại đây đều sững sờ. Từ Xương cùng ra cắt cương trận mắt hốt mồm, có chút phản ứng không kịp, Lý Mộ Thiền thì là cao mày, một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Chỉ có Tư Mã Nguyên một mặt kính nể nhìn xem Ngô Tuấn, trong mắt lóe lên một trận bừng tỉnh đại ngộ quan mang. Vì thiên hạ bách tính ít chịu khổ khó, giáo chủ không tiếc hy sinh nhan sắc, đi mị hoặc tương lai nữ đế, chỉ vì để cho mình dòng dõi hòa bình tiếp nhận đại thống, đặt thành thiên hạ đại đồng lý tưởng. Vì thế, giáo chủ cho dù tại trên sử sách lưu lại bêu danh, cũng không oán không hối. Giáo chủ đại nhân, ngài đây là lựa chọn một đầu gian nan nhất con đường a. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 240, các ngươi diễn ta. Lô Tuấn đối với mình lựa chọn gian chẳng lẽ đường cũng không cảm kích, nhưng cũng cảm nhận được trong lều vải quỷ dị khí phân. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Lô Tuấn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói ra, Xương Bình công chúa năng lực, chư vị đang ngồi rõ như ban ngày, Liêu Thủy Vân mưu phản án về sau, bệ hạ cùng thái tử song song trọng thương, trong triều sự vụ lớn nhỏ kỳ thật đều là nàng đang xử lý, nhưng từng đi ra sơ hở. Tư Mã Nguyên sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng Xương Bình năng lực thế mà cường hãn như vậy, hơi suy nghĩ, lên tiếng phụ hòa nói, Tam công chúa năng lực chắc tuyệt, nhưng dù sao còn quá trẻ, còn phải có người phụ chính mới là. Người này tuyển, nhất định phải cơ trí vô song, lại có thể phục chúng, ta đề nghị tử. Lý Mộ Thiền cười lạnh một tiếng, ta nhìn cái này phụ chính nhân tuyển, khẳng định là trừ Tư Mã huynh ra không còn có thể là ai khác đi. Chẳng lẽ Lý huynh cảm thấy ta không đủ tư cách? Tư Mã Nguyên híp mắt liếc xéo Lý Mộ Thiền, hai nhân khí cơ giao phong cùng một chỗ, giữa sân bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Lý Mộ Thiền ung dung mà nói, Lý Mộ cũng không phải là cảm thấy Tư Mã huynh không đủ tư cách, mà là cảm thấy Xương Bình công chúa không đủ tư cách. Xương Bình một cái hoàng mao nha đầu, miệng còn hôi sữa, có tài đức gì kế tục ta đại hạ quốc thống. Nói xong lời cuối cùng, Lý Mộ Thiền khí thế một thịnh, Tư Mã Nguyên trên thân văn khí lóe lên ổn định thân hình, lúc này mới không về phần chật vật té ngã. Tư Mã Nguyên sắc mặt âm trầm đưa mắt nhìn hắn một chút, bất đắc dĩ Ngô Tuấn không nói gì động thủ, đành phải tạm thời ăn cái này thua thiệt ngầm. Nô Tuấn xách một tiếng, nói, Lý gia chủ, Sương Bình công chúa đã là lập mệnh cảnh, ngươi bảo nàng hoàng mao nha đầu, để nho môn bên trong những cái kia già 70-80 tuổi mới lập mệnh hủ nho như thế nào tự xử đây này. Tư Mã Nguyên, phảng phất nghe được giáo chủ đang mắng ta. Lý Mộ Thiền không nghĩ tới Sương Bình liền cuối cùng một khối nhược điểm đều cho bổ đủ, sắc mặt có chút trầm xuống, trầm giọng nói ra, việc quan hệ giang sơn xã tắc, không khả nhi hí kịch, thái tử chính là trưởng tử, vô luận từ chỗ nào giảng, đều là tân đế không có hai nhân tuyển, ta Lý gia kiên định không thay đổi đứng sau lưng thái tử. Tư Mã Nguyên đối chọi gay gắt nói, ta Tư Mã gia nguyện hiệu trùng Sương Bình công chúa. Lúc này, Từ Sương một bộ sầu muộn bộ dáng nói, cái này coi như phiền toái, ta trước khi đến, ta Từ gia rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy nhị hoàng tử Vũ Dung hơn người, chính là tuyệt thế võ đế a. Gia Cát Cương phảng phất ban ngày gặp quỷ nhất, trừng mắt lên trâu, không dám tin nhìn về phía Từ Sương. Lý Mộ Thiền cũng là sững sờ, khẽ nhíu mày hướng phía Từ Sương nhìn lại. Hắn thấy, Tư Mã Nguyên rõ ràng là bị Sương Bình công chúa lôi kéo, bị hứa lấy phụ chính đại thần chỗ tốt. Từ Sương sớm đã cùng Sương Bình công chúa quan hệ mật thiết, thậm chí vì nàng bại lộ nhiều năm ẩn nút mật thám, hắn thấy hai người cũng là trên một cái thuyền. Bây giờ Từ Sương bỗng nhiên phản bội, đứng ở nhị hoàng tử trận doanh, không khỏi để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Gia Cát Cương vụng trộm liếc mắt Nô Tuấn, gặp hắn đuôi lông mày mang cười, không khỏi rộng mở trong sáng, nói ra, ta cùng Tam hoàng tử chính là sinh tử chi giao, lần này tới kinh, chính là Tam hoàng tử mà đến. Như Tam hoàng tử hữu tâm dễ thoáng dễ rủa long ỷ, ta Gia Cát gia nhất định toàn lực ủng hộ. Đại hạ tứ đại thế gia phân biệt ủng hộ bốn vị hoàng tử hoàng nữ, làm không cẩn thận toàn bộ đại hạ đều sẽ sụp đổ, thế cục trong nháy mắt trở nên phức tạp. Lý Mộ Thiền mày nhíu lại đến sâu hơn, ánh mắt tại Tư Mã Nguyên trên mặt mấy người vừa đi vừa về quét lượng, luôn cảm giác nơi nào có một tia không đúng. Lúc này, Gia Cát Cương cùng Từ Sương đã cãi vã kịch liệt. Tam hoàng tử làm việc hoang đường buồn cười, trong triều ai sẽ ủng lập một cái một chút liền nhìn ra được là hôn quân người. Nhị hoàng tử trời sinh tính hiếu chiến, nếu là đế, tương lai nhất định cực kỳ hiếu chiến, làm cho dân chúng lầm than. Tam hoàng tử thân cận hoạn quan, tương lai nhất định hoạn quan chuyên quyền, đem triều đình làm cho trướng khí mù mịt. Nhị hoàng tử lòng dạ nhỏ mọn, thủ đoạn khốc liệt, nhất định đại hưng lao ngục. Ngay tại hai người làm cho túi bụi thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng cổ quái chim hót thanh âm. Lý Mộ Thiền nghe được chim hót, hướng phía thị nữ Đỗ Quyên nháy mắt, Đỗ Quyên thân hình lóe lên ra liều vải, rất nhanh sắc mặt khó coi về tới Lý Mộ Thiền bên cạnh. Gia chủ, Sương Bình công chúa tại thành Tây diễn võ trường ước chiến nhị hoàng tử, lúc này đã giao thủ. Lý Mộ Thiền sắc mặt cấp tốc biến ảo mấy lần, giận không kềm được đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú về phía Ngô Tuấn mấy người các ngươi diện ta. Cái gì Hồng Môn Yến, cái gì thương nghị kế vị nhân tuyển, hết thảy là giả. Nô Tuấn đây là cố ý đem hắn dẫn tới ngoài thành, muốn thừa cơ thu phục nhị hoàng tử. Biết được tự mình trung kế, Lý Mộ Thiền một lát cũng không ngừng lại, mang theo một đám thủ hạ về phía Tây thành diễn võ trường tiến đến. Tư Mã Nguyên đầu góc cũng đổi qua quòng, dùng kính nể ánh mắt nhìn về phía Nô Tuấn, mở miệng nói, ta đi cản bọn hắn cản lại. Nô Tuấn trên mặt nụ cười nói, không cần, tính toán thời gian, hai người bọn họ cũng đã phân ra thắng bại. Hôm nay sáng sớm, Nô Tuấn phát hiện Sương Bình không cách nào đến đây chủ trì Hồng Môn Yến, chợt linh quang lóe lên. Nghĩ ra chiêu này điệu hổ Lý Sơn. Nhị hoàng tử là cái quân nhân, thờ phụng chính là kẻ thắng làm vua, Sương Bình ước chiến chính giữa hắn ý muốn, nhất định tiến đến phó ước. Đặt ở bình thường, Lý Mộ Thiền chắc chắn sẽ không bỏ mặc không để ý tới, nhất định trăm phương ngàn kế từ đó phá hư. Lần này Ngô Tuấn mượn tứ đại thế gia tụ hội danh nghĩa, đem hắn dẫn xuất ngoài thành, chặt đứt hắn cùng kinh thành liên hệ, Sương Bình ước chiến vừa rồi có thể thuận lợi thực hành. Thành Tây trên diễn võ trường, nhị hoàng tử cùng Sương Bình cách xa nhau trăm trượng. Một người phía sau là thâm trầm như vực sâu 300 hắc giáp vệ, một người phía sau là sát khí sôi trào hám sơn quân, song phương nhân mã dương cùng bạc kiếm, chiến sự hết sức căng thẳng. Nhị hoàng tử cưỡi tại kỳ lân thú bên trên, cầm trong tay trường đao, nhãn thần lóe sáng quát, Sương Bình, không nhớ ngươi lại có như thế can đảm, dám cùng ta quân trận chém giết, trước đó là hoàng huynh xem thường ngươi. Sương Bình đầu đội khôi giáp, che khuất cái trán, cầm trong tay trường kiếm nói, ít lại nhải, chiến, chiến. 300 hám sơn quân tinh nhuệ cùng kêu lên hô to, quân trận trong nháy mắt kết thành. Giết. Nhị hoàng tử hét to một tiếng, thôi động dưới hông kỳ lân thú, xung phong đi đầu dẫn đầu hắc giáp vệ xuống tới. Từ đầu tường nhìn xuống xuống dưới, giống như một viên màu đen mũi tên, xuyên thẳng trong địch nhân quân. Trinh Nguyên Đế tại ứng như long cùng đi đứng ở cửa thành trên lầu trông về phía xa, cảm khái nói, hắc giáp vệ cùng hám sơn quân thân binh, chính là ta đại hạ tinh nhuệ nhất hai nhánh quân đội, không muốn tại chấm sinh thời thế mà có thể nhìn thấy bọn hắn tự giết lẫn nhau, thật là sống đến lâu, cái gì quái sự đều có thể nhìn thấy. Nguyên Kiệt vốn là hắc giáp vệ một viên, chỉ huy bọn hắn điều khiển như cánh tay, Sương Bình am hiểu thao lược, lại tân tấn lập mệnh. Ứng tiên sinh, ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng? Ứng Như Long cười nhạt một tiếng, nói ra, bệ hạ trong lòng sớm đã có đến đi. Trinh Nguyên Đế mỉm cười thở dài, ai, có Ngô Tuấn cây kia gậy quấy phân heo tại, chúng ta đoán chừng là không nhìn thấy cái này hai chi tinh nhuệ giao phong. Như là ngôn xuất phát thủy, Trinh Nguyên Đế phỏng đoán rất nhanh liền đạt được ứng nghiệm. Nhị hoàng tử dưới hông kỳ lân thú một ngựa đi đầu, chớp mắt vọt tới Sương Bình trước mặt 10 trượng cự ly. Đúng lúc này, Sương Bình chợt từ trong tay áo vung ra một vật, hướng phía bên phải ném ra ngoài. Nhìn thấy Sương Bình ném ra đồ vật, kỳ lân thú đông nhiên quay đầu. Kéo theo toàn bộ màu đen mũi tên bị lệnh phương hướng, hướng phía tường thành đánh tới. Nhị hoàng tử nhìn xem càng ngày càng gần tường thành, kinh ngạc ngốc trệ tại trên lưng ngựa, dùng sức nắm chặt dây cương, chậm rãi giảm bớt tốc độ. Nhưng sau lưng hắc giáp vệ lại trận hình bị phá, quân trận sát phạt chi khí trong nháy mắt yếu đi xuống tới. Cùng lúc đó, Sương Bình giơ cao bảo kiếm nhất âm thanh ra lệnh, cho ta hung hăng đánh. Sau lưng Hám Sơn quân sĩ binh cùng nhau tiến lên, ngao ngao vung vẩy trong tay đại đồng, đuổi theo hắc giáp vệ 300 người chính là một trận hành hung. Chương 241, để to bằng đầu người. Loạn thành một bầy trên diễn võ trường, nhị hoàng tử chật vật khống chế được tọa hạ kỳ lân thú, nhìn xem kỳ lân thú híp mắt to, hưởng thụ nhai lên củ cải dáng vẻ, tức giận đến hắn kém chút cắn nát cương nha. Nô Tuấn, hắn nghĩ cũng không cần nghĩ, liền biết rõ cái này khẳng định là Nô Tuấn ra ý nghĩ xấu, mà lại hắn kỳ lân thú mỗi ngày ăn so với người đều tốt, phổ thông củ cải trắng căn bản không có khả năng đối với nó có như thế lớn lực hấp dẫn, nhất định là Nô Tuấn tại củ cải tăng thêm thuốc gì. Phát hiện Nô Tuấn từ đó giở trò xấu, nhị hoàng tử tức giận đến giận sôi lên, toàn thân chân khí vỡ ra, đem bên người hắc giáp vệ cùng Hám Sơn quân sĩ binh đều bắn ra, hình thành một cái phương viên 10 trượng khu vực chân không. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạo liệt chân khí phi tốc co vào, ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim trường đao, đem nhị hoàng tử bao vào. Đao liệt thương khung. Nhị hoàng tử ngậm phẫn xuất thủ, mang theo thiên chi uy một đao, hung hăng hướng xa xa Sương Bình bổ tới. Màu vàng kim đao khí phảng phất bổ ra thương khung, toàn bộ diễn võ trường trên không bị chiếu sáng thành một mảnh thế giới màu vàng, giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại một thanh trường đao. Cửa thành lầu bên trên, Trinh Nguyên Đế trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều, đao liệt thương khung, nguyên kiệt thế mà đem Ngô Tiểu Sơn thiên đao đao ý tu luyện đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, xem ra trận chiến này còn có đến đánh a. Ứng Như Long tán thán nói, nhị hoàng tử kỳ tài ngút trời. Trấn Nam tướng quân năm đó chính là bằng vào chiêu này, vượt biên chém giết tuyệt đỉnh cảnh đại yêu huyết đồ, từ đó một trận chiến thành danh a. Trinh Nguyên Đế lại cười nói, hiện tại liền nhìn Sương Bình lập mệnh cảnh phải trang hào nhoáng bên ngoài, Ứng tiên sinh, ngươi dạy qua Sương Bình đọc sách, có thể hay không nhìn ra được nàng chi lập mệnh vì sao? Ứng Như Long lắc đầu, nhìn không ra. Bất quá nếu là Ngô Tuấn giúp nàng lập mệnh, nghĩ đến cũng không yếu. Hai người đang khi nói chuyện, trên diễn võ trường, Sương Bình phóng xuất ra một cỗ mênh mông như biển văn khí, tạo thành diễn võ trường trên không một trận kịch liệt vặn mèo, màu vàng kim đao khí trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ cường hành ý chí hoành không xuất thế, trong nháy mắt để Ứng Như Long biến sắc. Cái này, đây là vô pháp vô thiên. Sương Bình sắc mặt kiên nghị, nhìn qua đối diện sắc mặt tái nhợt nhị hoàng tử, một tay nâng quá đỉnh đầu, bá đạo khí thế làm cho đám người không dám tới gần, trầm giọng nói, nhị hoàng huynh, ngươi thua. Hoàng vị ta chắc chắn phải có được. Chính là phụ hoàng cũng đừng hòng ngăn cản. Nhị hoàng tử một đao qua đi, thể nội chân khí tiêu hao sạch sẽ, điều tức lấy trong đan điền chân khí, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, hèn hạ, rõ ràng là ngươi ước chiến trước đây, lại đuồng nghịch thủ đoạn xấu quân ta trận, ngươi có dám hay không làm lại một trận, để cho ta xuất hắc giáp vệ chính diện công kích. Sương Bình cười lạnh một tiếng, trên chiến trường, có người sẽ để cho ngươi làm lại sao? Thua thì thua, ngươi cho dù không phục nữa, cũng là thua. Nhị hoàng tử nghe vậy, trong lòng chiến ý không khỏi vì đó một tiết. Sương Bình không có nói sai, chiến trường chém giết từ trước đến nay là ngươi chết ta sống. Ai sẽ cho hắn cơ hội để hắn làm lại? Phiên muộn chỉ chốc lát về sau, nhị hoàng tử thở dài một tiếng, nói, là ngươi thắng, từ nay về sau, ta nghe ngươi phân công. Sương Bình nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nói ra, có chơi có chịu liền tốt, nhị hoàng huynh, Trấn Nam quân ngày sau còn cần ngươi đến tiếp nhận, không thể thiếu để ngươi xông pha chiến đấu. Nhị hoàng tử gặp nàng không có đoạt đi tự mình binh quyền, trong lòng không khỏi vui mừng, biểu trung thầm nghĩ, như thế thuận tiện, thường nói đạo binh quý thần tốc, thừa dịp hiện tại những người khác còn chưa kịp phản ứng, ta đi san bằng đồng xưởng. Giết Nguyên Mẫn tế cờ. Sương Bình biểu lộ ngẩn ngơ, a. Cùng lúc đó, dấu ở quan chiến trên lầu Nguyên Mẫn tức giận đến chạy ra, chỉ vào nhị hoàng tử mắng to lên, Triệu Nguyên Kiệt, ngươi cái đáng giết ngàn đao con rùa, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Ngươi chờ đó cho ta, ngày mai ta liền dẫn người dò xét ngươi phủ đệ, để ngươi. Còn chưa có nói xong, đột nhiên tiếng mắng im bặt mà dừng, Nguyên Mẫn bỗng nhiên cảm giác có người đánh xuống đầu mình, ai u một tiếng, từ đầu tường phủ phù một cái ngã xuống khỏi tới. Sương Bình ngắm nhìn xa xa cửa thành lầu phương hướng, đã nhận ra Trinh Nguyên Đế chợt lóe lên rồi biến mất khí tức. Khóe miệng có chút run rẩy hai lần, hướng nhị hoàng tử giải thích nói, Nguyên Mẫn đã cùng ta kết minh, chúng ta hiện tại đối thủ chỉ có thái tử. Nhị hoàng tử nghiêng qua mắt đầu lướt xuống, cái mông hướng lên trời nào vào trên đất Nguyên Mẫn, hừ lạnh một tiếng, kêu lên, cả đội. Mang theo hắc giáp vệ chậm rãi ly khai diễn võ trường. Sương Bình có chút cười trên nỗi đau của người khác xuống ngựa, đem Nguyên Mẫn từ dưới đất kéo lên, trêu chọc nói, ngươi lại như thế không che đậy miệng, lần sau coi như không phải từ trên tường ngã xuống nhẹ nhàng như vậy. Nguyên Mẫn buồn bực bẻ bẻ cổ, đột nhiên khẽ giật mình, chỉ vào Sương Bình cái chán nói, hở. Đây là cái gì? Sương Bình thân thể cứng đờ, lập tức tự nhiên chỉnh lý khôi giáp, phụ chính mũ giáp, nghiêm mặt nói, đây là A Thánh đối ta tán thành, đại biểu ta, một thân chính khí. Một bên khác, vội vã chạy về thành Lý Mộ Thiền, đúng lúc thấy được nhị hoàng tử mang theo sưng mặt sưng mũi hắc giáp vệ ly khai, không khỏi sầm mặt lại. Lúc này, một cái người áo đen đi đến trước, thấp giọng gì thay vài câu, để sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi. Lý Mộ Thiền nhìn qua diễn võ trường phương hướng, móc ra một chuôi chẳng hạt vệ động, một lát sau hít một hơi thật sâu, nói ra, tam công chúa, không thể khinh thường a. Lúc này, Lý Vô Song cũng lo lắng chạy đến, gặp Lý Mộ Thiền cũng ở nơi đây, vội vàng thi lễ một cái, nói, phụ thân, nhị hoàng tử bại, chúng ta bây giờ nên như thế nào cho phải? Lý Mộ Thiền nói, chớ hoàng sợ, thái tử trong triều kinh doanh hơn 30 năm, vây cánh đông đảo, lại thêm nhóm chúng ta Lý gia dốc sức tương trợ, thắng bại cũng còn chưa biết. Lý Vô Song trong lòng thoáng an định chút, sau đó lấy ra một phần thiệp mời, do dự nói ra, phụ thân, Nô Tuấn vừa mới phái người đưa tới một phong thiệp mời, mời ngươi ngày mai đi hướng ngoài thành. Phó Hồng Môn Yến. Lý Mộ Tiền trong tay chàng hạt ken két bóp nát, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đây là coi ta là kẻ ngu sao? Ta nếu lại đi kia đồ bỏ Hồng Môn Yến, ta chính là hắn cháu trai. Lý Vô Song xoắn xuýt nhìn hắn vài lần, thấp giọng nói, phụ thân, hắn còn nói hắn có long cốt tin tức. Lý Mộ Tiền. Ở ngoài thành trong lều vải trao đổi một đêm, làm Ngô Tuấn lúc về đến nhà, sắc trời đã phát sáng lên. Hiệp Khôi phủ cửa chính mở rộng ra, vài tiếng heo gọi từ sân nhỏ bên trong truyền ra, là Hiệp Khôi vừa mua tới mấy cái heo con, chuẩn bị vỗ béo lại ăn. Mới vừa vào cửa, Ngô Tuấn liền thấy Tống Thái đang nước heo, một bên cho heo ăn, còn vừa thần khắp nơi đọc lấy đề toán. Ngô Tuấn cau mày đi tới gần, hỏi Tống Thái nói, đồ đệ ngoan, ngươi tại làm gì đây, chẳng lẽ những này bé heo còn có thể giúp ngươi làm bài hay sao? Tống Thái gặp Ngô Tuấn trở về, quay sang giải thích nói, không phải à, sư phụ trước ngươi không phải đã nói những này đề toán sẽ để cho to bằng đầu người à, ta cảm giác bọn chúng hẳn là cũng có thể khiến cái này con heo nhỏ nhức đầu, dạng này nhóm chúng ta về sau liền có thể ăn nhiều một chút đầu heo thịt. Ngô Tuấn tảng đá đồng dạng cứng ở tại chỗ, dùng trực câu câu nhãn thần nhìn xem Tống Thái, đồng nhiên cảm giác tự mình trước đây thu nàng làm đồ quyết định, tựa hồ có chút qua loa nha. Chương 242, mai nở hai độ. Lúc chạm vào tối, Lý Mộ Thiền mặt đen lên đi vào treo Hồng Môn Yến bảng hiệu cửa gỗ. Long cốt với hắn mà nói hết sức trọng yếu, hắn xuất thân Phật môn tiểu lôi âm tự, nổi danh âm thanh bên ngoài sư hống lôi âm bên ngoài, trong chùa còn có lợi dụng long cốt xung kích thánh cảnh pháp môn. Chỉ là thế gian duy nhất có thể điều tra long cốt, vẫn luôn giấu ở trong hoàng cung, hắn căn bản không có cơ hội nắm bắt tới tay. Vì thế, hắn sớm tại vài thập niên trước liền bắt đầu bố cục, để thái tử cùng hắn nữ nhi mến nhau, nhưng lại cố ý chia rẽ bọn hắn, vì chính là các loại thái tử sau khi lên ngôi, dùng nữ nhi đến trao đổi long cốt. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, hiện tại đột nhiên giết ra cái Ngô Tuấn, đem hắn bố cục quấy đến một đoàn loạn. Hiện tại thái tử càng là tại hoàng vị tranh đoạt xa suốt vào hạ phòng, để hắn đã tức giận với bất đắc dĩ. Đi vào đại trướng, Ngô Tuấn chính trong lều vải đồ nướng, vừa trên vẫn là ngày hôm qua một số người, chỉ bất quá nhiều Tần Nguyệt Nhi cùng Ngô Tuấn hai cái đồ đệ. Gặp Lý Mộ Thiền tiến đến, Ngô Tuấn hô, ngồi đi, nghe nói ngươi không thích ăn thịt dê, ta đặc biệt chuẩn bị 10 con dê béo nhỏ. Lý Mộ Thiền nhìn chằm chằm một chút Ngô Tuấn, đi đến hôm qua ngồi vào bên trên, thản nhiên nói, ngươi là đang cố ý chọc giận ta đi, loại này trò vặt đối ta vô dụng, ta đến chỉ là muốn hỏi một sự kiện, ngươi thật có long cốt tin tức? Ngô Tuấn chuyển động nướng thịt dê, một bên nói ra, người xưa kể lại, thần long thuế biến thời điểm lưu lại 7 đốt long cốt, trong đó một tiết bị y thánh luyện chế thành thuốc, còn thừa 6 tiết nhất rơi không rõ. Bất quá ta khi còn bé nhìn qua một bản truyện địa, bên trong ghi chép có tam tiết long cốt manh mối. Lý Mộ Tiền nhãn thần ngưng tụ, nói, kia tam tiết long cốt ở đâu? Ngô Tuấn đem nướng xong dê con đặt lên bàn, cắt bỏ một con dê chân bắt đầu ăn, một tiết bị cửu đầu xà cướp đi, sau đó hắn hóa long thành công, tính cả long cốt cùng một chỗ bị đạo tổ thiêu thành cho tàn. Mặt khác một tiết là rơi xuống Phật môn trong tay, hiện tại hẳn là biến thành long Phật xá lợi. Lý Mộ Thiền lúc này mới xác định hắn không có nói sai, bởi vì tiểu lôi âm tự bí pháp chính là long Phật lưu lại, không khỏi bức tiết truy hỏi, cuối cùng kia tiết long cốt đây? Ngô Tuấn suy tư ngẩn mặt, ta nhớ được, tựa như là bị một cái thần bí nữ nhân một trường chém nát. Lý Mộ Thiền con mắt chừng một cái, ngươi đùa bỡn ta? Ngô Tuấn một mặt vô tội mà nói, làm sao có thể, ta thế nhưng là mang theo tràn đầy thành ý mời ngươi qua đây. Mặc dù cái này tam tiết long cốt hư hại, bất quá ta còn biết mặt khác một tiết long cốt hạ lạc. Lý Mộ Thiền hừ một tiếng, sau đó nghe Ngô Tuấn trầm giọng nói ra, nghe đồn có một tiết long cốt rơi vào hoàng gia, hiện tại liền giấu ở trong hoàng cung, không bằng chúng ta đêm nay cùng đi trộm đi. Lý Mộ Thiền. Hiện tại hắn có thể xác định, Ngô Tuấn chính là đang đùa tự mình. Lý Mộ Thiền cắn răng đứng dậy, phất tay áo nói, không có rảnh cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện tào lao. Lý gia chủ, an tâm chớ vội a. Ngô Tuấn để ép tay, tiếp tục nói ra, ngươi ủng hộ thái tử, đơn giản là muốn lấy được long cốt, kỳ thật chỉ cần ngươi có thể đổi môn đỉnh, ủng hộ Sương Bình công chúa, chúng ta cũng là có thể hợp tác. Lý Mộ Thiền thân hình trì trệ, lập tức lại ngồi trở xuống, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Ngô Tuấn, nói, các ngươi chịu đem long cốt cho ta. Ngô Tuấn mỉm cười, ta đùa với ngươi. Lý Mộ Thiền. Về sau nếu không xé nát ngươi, ta Lý Mộ Thiền uổng làm người tử. Lý Mộ Thiền cảm giác tự mình sắp tức đến bể phổi rồi, mặc niệm vài câu kinh văn, thoáng bình phục một cái nộ khí, nhìn chằm chằm Ngô Tuấn nói, ngươi đem ta gọi tới đây, sẽ không đơn thuần liền vì khí ta đi. Ngô Tuấn ha ha vui lên, nói ra, dĩ nhiên không phải, ta đem ngươi gọi tới là vì điệu hổ ly sơn nha. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn mắc lừa lần thứ hai, ngươi như thế xuẩn, đến tuột cùng là thế nào lên làm gia chủ? Lý Mộ Thiền không hề bị lay động, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra các ngươi là muốn đối thái tử độc thủ, có sự tình lần trước, ngươi cho rằng ta sẽ không có phòng bị sao? Nô Tuấn nhìn Lý Mộ Thiền một lát, đột nhiên nói ra, Lý gia chủ, ngươi cảm thấy Sương Bình công chúa muốn làm hoàng đế, đều cần đạt được ai ủng hộ? Lý Mộ Thiền nhìn thấy Nô Tuấn cười mỉm biểu lộ, không khỏi sinh lòng cảnh giác, suy nghĩ phi tốc chuyển động, nói ra, trong triều đại thần tuyệt đại đa số là thái tử đảng. Nghị xúi dục bọn hắn không phải là một sớm một chiều có thể làm được, còn có cấm vệ quân chỉ nghe mệnh bệ hạ, cũng không phải bọn hắn. Chẳng lẽ lại, hoàng tộc cùng hơn quý? Lý Mộ Thiền sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Đối với hoàng vị tranh đoạt, hoàng tộc tôn thất dị thường xem chừng, trước đó hắn cùng thái tử nhiều lần lôi kéo, cũng không có mấy cái có phân lượng vương hầu lựa chọn đứng đội. Nếu là bị Sương Bình công chúa vượt lên trước lôi kéo đến bọn hắn, thái tử tình cảnh không thể nghi ngờ trở nên càng thêm gian nan. Cùng lúc đó, phủ công chúa bên trong đèn đuốc sáng trưng, An Lăng quận vương cùng Quảng An quận vương bọn người điểm ngồi hai bên, loan ca phượng vũ, cổ nhạc cùng vang lên. Sương Bình ở giữa mà ngồi, làm nam tử cách ăn mặc, phảng phất khoe khoang, tận lực đem dấu đỏ biến mất chân bóng cái trán lộ ra, mời rượu qua đi, cười hướng Quảng An quận vương đạo, Quảng An vương thúc hữu cầm si nhã hảo, vương thúc cảm thấy hôm nay Sương Bình trong phủ người nhạc công này như thế nào? Quảng An quận vương nhìn hơn 40 tuổi, mặt trắng hơi râu, một thân y phục hàng ngày làm người đọc sách cách ăn mặc, vướt vướt sợi râu, nói ra, này khúc quyển chuyển du dương, như đoán như mộ, như khóc như tố, nhạc công kỹ nghệ sự cao siêu, bản vương bình sinh ít thấy. Sương Bình mỉm cười, phủi tay. Tiếng đàn dừng lại, Tôn Vô Yếm ôm đàn từ phía sau bức rèm che đi ra, một mặt hổ thẹn đi tới Quảng An quận vương trước người, thấp giọng nói, nhạc phụ. Ca một tiếng, Quảng An quận vương chén rượu trong tay vỡ vụn ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Vô Yếm, từ trong hàm răng gạt ra chữ đến, tốt, ngươi thế mà còn dám trở về. Nói xong, hắn ngửa mặt lên nhìn về phía Sương Bình, đang đằng sát khí nói, Sương Bình, đem người này giao cho bản vương toàn lực ủng hộ ngươi đoạt đích. Năm đó chính là trước mắt cái này đáng chết nhạc công, dụ dỗ hắn bảo bối nữ nhi Minh Nguyệt của chúa, làm hại nàng thảm tao cửu gia sát hại, chết tha hương tha hương. Bây giờ Tôn Vô Yếm lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thẳng hận không thể đem Tôn Vô Yếm rút gần lột ra, lấy tiêu mối hận trong lòng. Sương Bình một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng, nói ra, người này mắc phải tuyệt chứng, nô tuấn ngay tại vì đó trị liệu, nếu là giao cho vương thúc, chỉ sợ ta phủ công chúa về sau liền không được an bình. Tôn Vô Yếm ánh mắt bên trong toát ra một vòng sinh không thể luyến chi sắc, quay mặt nói cho Ngô đại phu, ta là tự nguyện cùng vương ra đi. Quảng An quận vương nhìn xem hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, bản vương cũng không nên một kẻ hấp hối sắp chết, chữa khỏi bệnh tự mình tới tìm ta. Dứt lời, giận dữ đổi qua mặt đi. Tôn Vô Yếm thấy thế, túi đầu trở về phía sau bức rèm che, tiếp tục bắn lên đàn. Đối diện An Lăng quận vương như có điều suy nghĩ, tựa hồ là nhớ tới Tôn Vô Yếm là ai, khẽ thở dài một cái, hướng Sương Bình nói, Sương Bình ngươi hôm nay mời nhóm chúng ta dự tiệc cần làm chuyện gì, ngươi ta lòng dạ biết rõ, chuyện như thế tự có bệ hạ thánh tài, chúng ta không tiện tham dự, ngươi liền chớ có lại làm khó chúng ta. Sương Bình chậm rãi nói, An Lăng vương thúc hẳn là quên Bình Dương tỷ tỷ bị Hỏa Linh đoạt phách sự tình. Bây giờ ma kiếp sắp nổi, thái tử không chịu nổi chức trách lớn, nếu không giải quyết dứt khoát, đại hạ hủy diệt đang ở trước mắt. An Lăng quận vương nhướng mày, nhìn qua sắc mặt kiên nghị Sương Bình, không khỏi hồi tưởng lại tự mình nữ nhi bị Hỏa Linh phụ thể, về sau ở nhà nằm một tháng mới có thể xuống giường sự tình, trong lòng biết nàng lời nói tuyệt không phải là nói chuyện giật gân. Trong trầm mặc, An Lăng quận vương ở trong lòng cân nhắc một cái thái tử cùng Sương Bình, đã có quyết đoán, nghiêm mặt nói, đại hạ 800 năm cơ nghiệp, không thể bị mất tại nhóm chúng ta cái này đời người trong tay. Chương 243, vô năng cùng nộ. Huyễn thải các bên trong, Lý Vô Song bước chân vội vàng lên lầu, tìm được ngay tại thưởng thức cảnh đêm thái tử. Gặp thái tử một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, không khỏi nhướng mày, hoán giận nói, Quảng An quận vương cùng An Lăng quận vương đã đảo hướng Sương Bình, ngươi liền tuyệt không xuất ruột. Thái tử cười một tiếng, giắt tay của nàng nói, bây giờ chúng ta đại thế đã mất, xuất ruột lại để làm gì? Kỳ thật Sương Bình làm hoàng đế cũng không có gì không tốt, đến thời điểm ta không gánh một thân nhẹ, cùng lắm thì chúng ta đi thẳng một mạch. Lý Vô Song nhìn qua thái tử ngây thơ bộ dáng, khẽ thở dài một cái, phụ thân sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Sương Bình càng sẽ không. Ngươi biết rõ đại hạ vì sao chỉ có quân vương mà không có thân vương sao? Đó là bởi vì tiền triều mấy vị thân vương sớm tại bệ hạ đăng cơ trước đó liền đã bị quét sạch. Thái tử khẽ lắc đầu, phụ hoàng là phụ hoàng, Sương Bình là Sương Bình. Nếu là Nguyên Kiệt làm hoàng đế ta có thể sẽ lo lắng, nhưng Sương Bình, nàng không làm được cái này sự tình tới. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản nhóm chúng ta cùng một chỗ chính là ta vị kia tương lai lão nhạc phụ. Thái tử nói, đột nhiên vui lên, nghe nói hắn hôm nay lại bị Ngô Tuấn tức giận đến không nhẹ. Lý Vô Song cười khổ một tiếng, nói ra, Ngô Tuấn kia tiểu tử là thật xấu. Cha ta mới vừa trở lại, hắn lập tức liền lại phái người đưa tới một chương thiếp mời, mời cha ta đi bà phó hồng môn yến. Thái tử cảm thấy hứng thú hỏi, vậy ngươi cha đã đồng ý sao? Lý Vô Song trợn mắt chừng một cái, làm sao có thể đáp ứng? Cha ta tức giận đến tại chỗ xé thiếp mời, đập cả gian phòng mới tính hạ giận. Thái tử phốc cười ra tiếng, đây chính là Ngô Tuấn nói vô năng cuồng nộ đi. Lý Vô Song tranh thủ thời gian bưng kín miệng của hắn, cẩn thận nghiêm túc nhìn ra phía ngoài một chút, giận trách, xem chừng bị cha ta người nghe được. Tại hai người anh em thời điểm, Nô Tuấn đã cười ha hả về tới Hiệp Khôi phủ. Tiến đến cửa chính lúc, Hiệp Khôi ngay tại dưới ánh trăng lũy lấy chuồng heo, tay nghề mười phần thành thạo, xem xét chính là lao thợ hồ. Gặp Nô Tuấn bọn hắn trở về, Hiệp Khôi nhấc mặt hướng Nô Tuấn nói ra, có người trong phòng chờ ngươi. Nô Tuấn nhìn mình gian kia phòng nhỏ, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Ứng Như Long đang ngồi ở trước bàn, lật chính nhìn xem quyển kia chưa hoàn thành tiểu thuyết. Nghe được đẩy cửa âm thanh, Ứng Như Long cũng không ngẩng đầu lên, một bên đọc sách, một bên nói ra, cái này đều lộn xộn cái gì, vị này nổi chỉ toàn nữ hiệp là Tần Nguyệt Nhi đi, ác miệng nữ là ai, người đầu lưỡi làm sao có thể phun ra độc dịch. Nô Tuấn ồ một tiếng, đáp lại nói, ác miệng nữ là Sương Bình nha. Ứng Như Long biểu lộ cổ quái hướng Nô Tuấn xem ra, bố trí tương lai hoàng đế, ngươi liền không sợ nàng ngày sau tìm ngươi tính sổ sách. Nô Tuấn không thèm để ý mà nói, nàng đã nhìn qua. Nói, Nô Tuấn chợt sững sờ, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía lão nhân trước mắt, hoàng chữ sự tình đã hết thảy đều kết thúc rồi. Ứng Như Long khẽ bước cảm, đại cục đã định, vì để tránh cho vô vị bên trong hao tổn, bệ hạ đã thông báo lại bộ thượng thư Cao Văn Vân, để hắn đi giả tạo Tường Thụy. Không bao lâu Tường Thụy xuất thế, Sương Bình công chúa liền nên thuận ứng thiên ý, đăng cơ xưng đế. Nô Tuấn cười một tiếng, vẫn là các ngươi những này lao ra hỏa sẽ chơi, ngươi đến chính là cho ta biết việc này. Ứng Như Long chậm ung dung nhìn về phía trên bàn ngọn đèn, có chút cảm khái nói ra, phải, cũng không phải. Ta nhớ được 70 năm trước, ta cùng bệ hạ chính là tại một gian dạng này lờ mờ trong phòng nhỏ, định ra đại hạ tương lai 100 năm phát triển đại kế. Đấu chuyển tinh di, thế sự biến thiên, bây giờ lại đến phiên các ngươi. Nô Tuấn nhìn xem hắn bộ dáng, liền biết rõ hắn muốn nói rông dài một trận, đi cho hắn vọt lên chén bản làm căn đặt ở trước người, nói ra, trời lạnh, uống nước ấm áp ấm áp. Ứng Như Long nhíu mắt, đem nước lạnh pha bản làm căn đẩy ra phía ngoài đẩy, tiếp lấy nói ra, ngươi biết rõ tiên hoàng là thế nào chết sao? Nô Tuấn nói, biết rõ a, An Vô Cực liệt diễm đan hạ độc chết. Ứng Như Long nhẹ gật đầu, khóc thút thít nói, đúng là như thế, kia là ta đời này nhất hiểm một lần nhu đồ, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nô Tuấn thân thể cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, đệ thấp thanh âm nói, tiên hoàng là ngươi hại chết. Ứng Như Long mỉm cười, xoay tay phải lại, một thanh văn khí ngưng tụ thành tiểu kiếm trôi nổi tại trên lòng bàn tay, tản ra nồng đậm sát lục chi khí, ta chỗ tiếp nhận thiên mệnh, tên là Chu Vô Đạo, ý là vô đạo hồn quân, tội ác tại trời. Nô Tuấn hít sâu một hơi, quan sát tỉ mỉ vài lần trước mặt cái này hiền lành lão đầu, phát hiện nội tâm của hắn tựa hồ so Tư Mã Nguyên càng thêm điên cuồng. Ứng Như Long nói, ngón tay vung lên, đem tiểu kiếm đánh vào xuân thu trong bút, tiếp tục nói ra, xương bình lĩnh ngộ thiên mệnh, để cho ta ẩn ẩn có chút bất an. Ta đã giả, không cách nào lại chiếu khán đại hạ ước vạn bách tính, nếu là có hướng một ngày nàng tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái vô pháp vô thiên bạo quân, một kiếm này liền từ ngươi thay ta đưa cho nàng. Nô Tuấn mí mắt trực nhảy nhìn xem Ứng Như Long, nhả danh nói, ngươi đây là giết hoàng đế giết tới nghiện đi. Xương bình là ta giúp đỡ lập mệnh, liền xem như tương lai tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần ta ở trên người nàng viết mấy cái chính tự liền có thể kéo đến trở về. Ứng Như Long sững sờ, tiếp lấy nói ra, dạng này a, vậy ngươi đem ta văn khí trả lại đi. Nô Tuấn trừng lên mắt nói, cái gì ngươi văn khí, ngươi văn khí dựa vào cái gì chạy đến ta trong bút, cái này rõ ràng là ta văn khí. Ứng Như Long nhìn xem hắn lý trực khí tráng bộ dáng, lập tức bị hắn cho khí cười, ngươi cái này vô lại, đời trước khẳng định là chỉ tỷ hưu. Nói xong dở khóc dở cười đứng người lên, thân hình thoát một cái biến mất tại Nô Tuấn trước mắt. Đưa tiện Ứng Như Long, Nô Tuấn đi ra bên ngoài giúp đỡ hiệp khôi lũy trùng heo, lúc này, một chiếc xe ngựa đứng tại cửa ra vào. Nhiều ngày không thấy Lý Sử từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hướng Nô Tuấn hô, Nô đại phu, ta đến trả trước đó thiếu tiền xem bệnh, mau tới đây giúp quân độ vận. Nô Tuấn rửa tay một cái trên bùn, đi tới cửa ra vào, nhìn thấy Lý Sử đồng dạng từ trong xe ra bên ngoài chuyển đồ vật. Cái này mấy cây là ướp gia vị quý ngưu trần, trên đường ta nhìn nó treo ở Lý Tam Tư sân nhỏ bên trong không ai muốn, ta liền nhặt được tới. Cái này một dương là Đông Hải Dạ Minh Châu, rơi tại Lý Mục nhà khố phòng trên mặt đất, bị ta cho nhặt được. Khối ngọc thạch này là Lý Thiện nhét vào cửa nhà, ta nhìn nó nhét vào ven đường quái đáng tiếc, liền cho nhặt được. Nô Tuấn nghe Lý Sử giới thiệu, khóe mắt không khỏi một trận nhảy lên, nhịn không được nhà danh nói, ngươi gần nhất vận khí là thật tốt, nhặt được tất cả đều là đáng tiền đồ vật. Lý Sử có chút nhận đồng nhẹ gật đầu, ai nói không phải đây, vận khí tốt chính là không có biện pháp. Nói từ trong xe kéo xuống một cái tuyệt sắc mỹ nữ, ta nhìn nàng một người ngồi xổm ở ven đường ngồi quái đáng thương, cũng cho nhặt được trở về. Nô Tuấn trợn mắt hốc mồm một trận, từ trên người nữ tử thu hồi ánh mắt, lập tức nhãn thần sắc bén đưa tay khoác lên Lý Sử đầu vai, ngươi mẹ nó tuyệt đối là Trương Tam giả mạo a. Chương 244, mời rượu. Lý Sử nhặt được cái này nữ nhân, Nô Tuấn là nhận biết. Huyền thải các hoa khôi niệm nô, trong kinh vương công quý tộc phong lưu danh sĩ đều truy phủng, huyền thải các thậm chí chuyên môn cho nàng chế tạo một chiếc hoa thuyền. Nói nàng ngồi xổm ở ven đường không ai quản, đây không phải mở to mắt nói lời bịa là ta. Nô Tuấn hung hăng trừng mắt liếc Lý Sử, nói, ngươi đoạt thổ hào còn chưa tính, làm sao còn làm lên trắng trợn cướp đoạt dân nữ hoạt động tới, mau đem người đưa trở về. Lý Sử lòng tràn đầy oan uổng mà nói, nàng thật sự là ta nhặt được. Niệm nô hướng phía Nô Tuấn thi lễ một cái, giải thích nói, Nô đại phu, Lý công tử không có nói láo. Tiểu nữ là bị Lý gia sát thủ truy sát, cùng đường mạt lộ thời điểm, là Lý công tử chứa chấp ta. Nô Tuấn không khỏi khẽ giật mình, dùng tìm tòi nghiên cứu nhãn thần ở trên người nàng bắt đầu đánh giá, em đẹp, Lý gia truy sát ngươi làm gì? Niệm nô đang thương hề hề nói, trước đó không lâu huyễn thải các bên trong gia nội gian, song di hạ lệnh loại bỏ, rất nhiều tỷ muội đều bị bắt, ta cũng nhận liên lụy. Nô Tuấn thần sắc cổ quái ở trên người nàng dò xét một trận, hỏi, ngươi là nhà nào thám tử? Niệm nô một mặt ủy khuất, Nô đại phu, ta không phải thám tử a. Không phải thám tử bọn hắn sẽ trực tiếp giết ngươi. Nô Tuấn một mặt ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt nét mặt của ta, hướng Lý Sử nói, người ngươi mang tới, chính ngươi xử trí đi. Lý Sử lặng lẽ cười một tiếng, xoa xoa tay nói, trước hết để cho nàng tại Hiệp Khôi phủ ở lại thôi, dù sao còn có rảnh rỗi nhàn phòng ở. Nô Tuấn hướng phía Hiệp Khôi liếc mắt, nói ra, ngươi đây phải đi hỏi bá phụ. Hiệp Khôi nhãn thần sáng lên, bày ra nhất gia chi chủ uy nghiêm, lui lấy chuồng heo nói, có thể, bất quá muốn cho tiền thuê nhà. Niệm nô tươi cười rạng rỡ nói, hẳn là đa tạ Hiệp Khôi thu lưu. Nói từ hông mang bên trong móc ra một cây vàng thỏi, hai tay đưa cho Hiệp Khôi. Lý trưởng phòng thư một hơi, hướng Niệm nô cười nói, Niệm nô cô đường, ta giúp ngươi cầm hành lý. Nói, từ trong xe xuất ra một bao quần áo, dẫn nàng đi nhàn rỗi phòng nhỏ. Các loại hai người vào nhà, Nô Tuấn nhíu mày mà nói, bá phụ, thật nếu để cho nàng ở chỗ này ở lại, một cái không có tu luyện qua nữ nhân, làm sao có thể từ Lý ra trong tay đào thoát, hơn nữa còn ung dung mang theo hành lý. Hiệp Khôi không thèm để ý mà nói, hiền chất, ngươi cảm thấy cái này sân nhỏ bên trong bí mật lớn nhất là cái gì? Nô Tuấn trầm tư nói ra, ừm, bí mật lớn nhất là bá phụ ngươi giấu giếm bá mẫu ẩn giấu tiền riêng. Hiệp Khôi, phiền muộn chỉ chốc lát, Hiệp Khôi tức giận nói ra, nhà chúng ta nào có cái gì bí mật, coi như nàng là thám tử, lại có thể thám thính đến cái gì? Nô Tuấn nhẹ gật đầu, có đạo lý, bá phụ quả nhiên là đại ngu nhược ngu. Hiệp Khôi lườm hắn một cái, tiếp lấy thuần thục đem vàng thỏi lũy tiến vào tướng đất, nhỏ giọng nói, tiền thuê nhà sự tình, đừng nói cho ngươi bá mẫu. Nô Tuấn cười gật đầu một cái, hướng Niệm Nô trong phòng đi đến. Cái này một lát công phu, Niệm Nô đã trải tốt giường, Lý Sử ngồi tại dưới đèn, ngốc hề hề nhìn xem Niệm Nô, si ngốc bật cười. Nô Tuấn thần tình nghiêm túc nhìn xem Niệm Nô, nói ra, Niệm Nô cô đương, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Niệm Nô con ngươi co rụt lại, trong lòng tự nhủ phải gặp. Trước đó nàng bị Thiên Phong đạo nhân nguyên thần phụ thể ám sát Tam Hoàng tử thời điểm, Nô Tuấn từng cho nàng bắt mạch, chẳng lẽ lại bị hắn cho nhìn ra cái gì? Nhìn xem Nô Tuấn thâm thúy nhãn thần, tinh thần của nàng không khỏi căng thẳng lên, ra vẻ chấn định cười nói, Nô đại phu thỉnh giảng. Nô Tuấn đưa tay duỗi ra, nhãn thần sáng lên nói ra, ta chợt nhớ tới, lần trước xem bệnh cho ngươi tiền xem bệnh còn không có kết đi. Niệm Nô sững sờ, lập tức xoay người, khóe mắt hơi rút từ trong bao quần áo lấy ra một cây vàng thỏi, lòng tràn đầy xốc xếp đưa cho Nô Tuấn. Đây đều là những người nào a, tự mình tới đây nội ứng, thật chọn đúng sao? Ngày thứ hai, Nô Tuấn ăn xong điểm tâm, đi tới phủ công chúa bên trong. Sương Bình tựa hồ là đạt được Trinh Nguyên Đế hứa hẹn, cả người vô cùng nhẹ nhõm, hướng Nô Tuấn nói, phụ hoàng đã quyết định chuyển vị cùng ta, thái tử chờ một chút liền sẽ đến đây nhận vua, ngươi nói bản cung nên xử trí như thế nào hắn? Nô Tuấn nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói ra, thái tử trượt chân rơi xuống nước, ngoài ý muốn bỏ mình. Sương Bình bỗng nhiên nheo mắt, ô một hơi nói, nước quá mát, thái tử không thể đi xuống. Nô Tuấn vui lên, nói ra, vậy ta biết rõ làm sao bây giờ, ngươi chờ một lát, ta đi làm điểm đồ vật. Nói xong, để quản gia dẫn đi hậu viện. Một canh giờ sau, thái tử tại Lý Vô Song cùng đi tới phủ công chúa. Ngồi xuống về sau, thái tử một mặt cảm khái nhìn về phía Sương Bình, ta trước đó vẫn cho là chỉ có Nguyên Kiệt sẽ cùng ta dãy, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sau cùng bên thắng thế mà lại là ngươi. Sương Bình nhàn nhạt mà nói, tại ngươi hướng Lý Mộ Thiền thỏa hiệp thời điểm, ngươi cũng đã thua, phụ hoàng cả đời này đều đang cật lực áp chế thế gia, làm sao có thể bỏ mặc Lý gia làm lớn. Thái tử chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi xác thực so ta càng thích hợp làm hoàng đế, hiện tại ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Lúc này, Nô Tuấn bưng một cái khay đi vào đại sảnh, khay phía trên trưng bày 3 thước lụa trắng, một thanh dao găm, một bầu rượu, bổ sung 31 ly rượu. Nhìn thấy trên khay đồ vật, thái tử sắc mặt hơi đổi một chút, Lý Vô Song thì là khẩn trương cầm thái tử tay. Sương Bình cũng là sững sờ, dùng kinh ngạc nhãn thần nhìn về phía Nô Tuấn. Đây là cái gì tình huống? Nàng không phải nói muốn thả thái tử một ngựa a? Nô Tuấn lĩnh hội sai chính mình ý tứ. Nô Tuấn liếc mắt cao tọa phía trên Sương Bình, cất bước đi tới thái tử trước người, nói ra, tuyển đồng dạng đi, cá nhân ta đề nghị ngươi tuyển rượu độc. Thái tử cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh Lý Vô Song, thở dài nói, ta cả đời này tầm thường không có chí tiến thủ, duy nhất vui mừng chính là có ngươi cái này hồng nhan tri kỷ. Nếu có kiếp sau, ta định sẽ không lại cô phụ ngươi một mảnh tâm tình. Lý Vô Song nghe vậy, trên mặt nở rộ ra một nụ cười sán lạ, vượt lên trước bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thái tử thân thể run lên, không dám tin bắt lấy nàng cánh tay, Vô Song, ngươi đang làm cái gì? Tiếp lấy thất kinh hướng Nô Tuấn hô, Nô đại phu, nhanh cho nàng giải độc. Nô Tuấn kính nể nhìn về phía Lý Vô Song, không nhanh không chậm nói ra, rượu của ta ngươi cũng dám uống, là gan thật không nhỏ. Sương Bình gặp Nô Tuấn dáng điệu từ tốn, có chút nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đừng đùa bọn hắn, trong rượu căn bản không có độc đi. Thái tử khẽ giật mình, một lát sau thở phào một hơi, dùng cảm kích nhãn thần nhìn về phía Sương Bình, đa tạ. Lúc này, Nô Tuấn dùng một loại âm điệu cổ quái nói ra, ai nói trong rượu không có độc, nếu là trong rượu không có độc, vậy ta đây nửa ngày không phải toi công bận rộn. Sương Bình biến sắc, trong rượu thật có độc. Đừng nóng nổi, rượu này uống một chén có độc, bất quá nhiều uống vài chén liền không có độc. Nô Tuấn nói, cho Lý Vô Song chén rượu đổ đầy rượu, cười nói, làm cái này chén, còn có một chén. Lý Vô Song buồn bực trợn nhìn Nô Tuấn một chút, bưng chén rượu lên uống sạch. Nô Tuấn tiếp tục rót thêm rượu, làm cái này chén, còn có 3 chén. Lý Vô Song, ngươi mẹ nó đến tột cùng là đại phu, vẫn là chuyên nghiệp mở rượu. Chương 245, cùng kia nữ đế có gì khác? Mùng 6 ngày, lập hạ. Nữ đế đăng cơ, miễn đi bách tính 1 năm thuế phú, dân tâm vui mừng, thiên hạ đại cát. Duy nhất để Tần Nguyệt Nhi bất mãn chính là, mới hoàng đế đăng cơ thế mà không bày tiệc, Nô Tuấn cũng bị chiêu đi xem lễ, mà nàng chỉ có thể phụ trách trong thành tuần tra, đi theo mẫu thân cùng một chỗ ăn cơm tập thể. Nàng không biết đến là, Nô Tuấn kỳ thật cũng không có đi thiên đàn đi theo Sương Bình tế thiên, mà là vẫn luôn ngốc tại hoàng cung bên trong. Hắn lạc đường. Bởi vì lên được quá sớm, Nô Tuấn có chút mệt rã rời, không muốn lại trong cung làm chờ lấy, liền tìm cái đông sưởng thái giám, linh hắn tại hoàng cung bên trong tìm địa phương bổ một giấc, các loại đến tỉnh ngủ về sau, lại phát hiện tiểu thái giám mất tung ảnh. Tại trong ngự hoa viên đi dạo một vòng về sau, Nô Tuấn đi tới một tòa giả sơn về sau, biểu lộ dần dần trở nên quái dị bắt đầu. Từ tỉnh ngủ đến bây giờ, hắn đã đi nửa canh giờ, kết quả một tên thái giám cung nữ cũng không có gặp gỡ. Đồng thời, hắn mười phần vững tin, tự mình mới vừa tới từng tới trước mắt tòa này giả sơn. Trận pháp. Nô Tuấn cau mày nỉ non một câu. Trong hoàng cung có trận pháp cũng không kỳ quái, dù sao cũng là hoàng đế ở địa phương, an toàn phải có bảo hộ. Nhưng loại này mê cung trận pháp có thể có làm được cái gì, mà lại liền cái báo cảnh cơ chế đều không có, xông tới người cũng không biết rõ a. Đang nghĩ ngợi, một cái con thỏ từ trong núi giả chui ra, Nô Tuấn ánh mắt biến đổi, một cây thiên tuyệt châm từ trong tay bắn ra, con thỏ bị mất mạng tại chỗ. Hôm nay cơm trưa chính là ngươi. Nô Tuấn đi đến trước nhặt lên con thỏ, thuần thục dọn dẹp sạch sẽ, ngồi xổm trên mặt đất, nhóm lửa một sợi phượng hoàng chân hỏa nướng bắt đầu. Nướng đến tám thành quen thời điểm, Nô Tuấn giải lên gia vị, một cỗ để cho người ta thèm nhỏ dãi hương khí trong nháy mắt tản mạn ra. Đột nhiên ở giữa, một cái thanh lãnh giọng nữ tại trên núi giả vang lên, ngươi là người phương nào? Nô Tuấn sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía người kia, gặp nàng mi thanh mục tú, nhìn xem 27-8 tuổi niên kỷ, mặc một thân màu đen võ giả phục sức, bên hông một thanh trường kiếm, mặc dù giấu ở trong vỏ, nhưng vẫn như cũ che không được trên thân kiếm nhàn nhạt sát khí. Tê, thế mà nhìn không ra nàng tu vi. Nô Tuấn nhìn xem trên núi giả nữ tử kia, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại hết sức chấn định, mặt không chút thay đổi nói, ta cùng ngươi đồng dạng. Triệu Kiếm Bình ngẩn ngơ, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá đến Nô Tuấn. Triệu gia ngoại trừ nàng bên ngoài, khi nào lại thêm một cái lao tổ? Mà lại tại nàng trong trí nhớ, trước đó tựa hồ cũng chưa từng gặp qua vị này cùng tộc huynh đệ a. Nô Tuấn gặp nàng không có lập tức động thủ, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhãn thần sắc bén nói ra, ta cùng ngươi đều là đến ám sát hoàng đế. Triệu Kiếm Bình gặp nàng trầm mặc không nói, Nô Tuấn không khỏi mỉm cười, âm thầm ở trong lòng bội phục lên cơ trí chính mình. Phát hiện có người xa lạ xâm nhập, lại không phát ra cảnh báo, chứng minh cái này nữ tử không phải người trong hoàng cung. Giữa ban ngày mặc y phục dạ hành, còn mang theo binh khí, cái này nếu không phải nữ thích khách, hắn đem nguyên mẫn đầu hái xuống làm cầu để đá. Nữ hiệp, tiếp lấy. Nô Tuấn giật xuống một cây chân thỏ nướng, hướng phía trên giả sơn ném đi. Triệu Kiếm Bình tiếp được đùi thỏ ngửi ngửi, ăn vài miếng sau khẽ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng dáng vẻ, thân hình lóe lên, đi tới Ngô Tuấn trước người, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hỏi, ngươi tại sao muốn giết hoàng đế? Nô Tuấn trên mặt toát ra một tia bi thương, đau lòng mà nói, nữ hiệp ngươi có chỗ không biết, ta vốn là y thánh truyền nhân, y thuật thiên hạ vô địch. Nhưng vị này mới đăng cơ nữ đế, lại 5 lần 7 lượt cản trở ta làm nghề y cứu người, nhất định phải lôi kéo ta, cho nàng làm đầu bếp. Ngươi nói một chút, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Tại Ngô Tuấn thanh lệ câu hạ lên án dưới, Triệu Kiếm Bình sầm mặt lại, hơi giận nói, hoang đường.